một người mới vừa đi đại học về. Cảm ơn chú. Cảm ơn Chúa, mỗi buổi sáng lại mới luôn và sự thành tín này lớn lắm. Cảm ơn Chúa. Người còn biết có sự hiện diện của Chúa giữa phòng chúng con. Chúa nói đôi mọi người nhóm lại dưới đất. Chúa kêu giữ dòng chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho người hướng dẫn chương trình sáng hôm nay. Ông bà mục sư, ông bà chị em trên lớp học đèn của Chúa ta. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Chúa che chở chúng con mọi lúc mọi nơi và cứu chúng con thoát hết chúng mới tội tin này. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhân Chúa bày thoát chúng tội tin. Vì lòng yêu thương Giê-xu đã đến, từ hôm tôi nhung nhung vô tâm tôi, Chúa đang nắm vực tôi, rồi cùng tôi lên khỏi chúng tôi tìm, cùng tay áo yếm từ trong hang thẳm lên chốn cao hơn, chúc tôi trên Chúa cũng có tôi đây, nơi khơi tôi khi lòng chưa nghe thấy, thiên thần linh dụng ra tâm đây. Từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa nắm vững tôi, ngài dừng tôi lên khỏi chúng tội tình, dùng tay vô yếm cứu con thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thầy, tung trên Chúa cũng có tôi đây, chỉ ngài đưa tay con về duyên thân, tôi đã mang đầy những dấu gai đâm, thầm thì tôi đây chìm trong tâm tôi, Chúa ấy yêu thương phước ngày dừng tôi lên khỏi chúng tội tình, dùng tay áo yếm cứu vãn thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thôi, chúng tôi trên Chúa cũng có tôi đây. Lòng thầy an thương mừng vui sung sướng, biết tâm cao thương thánh thiên yêu thương, dù vậy không sao tìm ra manh mối, đánh chưa dạy vô vùng tôi, ngài vùng tôi thoát khỏi chúng tôi tình, dùng tay hữu yếm cứu vãn thân linh, từ trong hang thẳm lên chốn cao thầy, chúc tụng chân Chúa tôi đây. Cảm ơn Chúa, ngài vượt chúng con và chúng tội tình lên chốn cao thay. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Kính chào chị Hồng, chị Quang Danh.
Chị Quang về rồi đó.
Ừ,
chào chị Quang.
Chị Quang về rồi.
Cảm ơn Chúa. Chúa đã đưa tất cả tôi tới con cái của Chúa đi trong sự bình an và về trong sự bảo vệ của Chúa. Tất cả chị em
đồng nhé.
Chúc là vui vẻ, bình an. chị và Hoa tất cả thì đang làm chứng về cái chuyến đi của chị ở bên đường ra bên kia. Cảm ơn Chúa, cần nhiều Chúa là đứng luôn luôn đi cùng và quan phòng bảo vệ chúng ta trong mỗi bước đường chúng ta đi, và Chúa đem những điều tốt nhất cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Alleluia.
Cảm ơn Chúa.
Em xin dân ơn Chúa là Chúa với tôi thay mặt. Cảm ơn Chúa. Có thể là sau buổi nhóm thì chúng ta, mỗi người chúng ta nơi đây có nhiều anh chị em đi trên đại hội đó, thì chúng ta sẽ làm chứng về những ơn phước mà Chúa đã cho chúng ta học hỏi qua những kinh nghiệm của tất cả tôi tớ của Chúa, và chúng ta được sự sức giàu như thế nào. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Tôi lưu luyến người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi anh hiến. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa giữ tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tính với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào đời vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giêsu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm. Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Chúa giữ tôi đêm ngày, tai ương không khiến tôi sợ hãi. Có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài.
Trên cuộc đời này chỉ duy nhất một mình Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta là đấng chúng ta tôn thờ và kính sợ, đấng mà luôn luôn ngày đêm luôn luôn khăng khít với chúng ta như hình bóng, đấng mà đang mang đến cho chúng ta sự bình an, sự vui mừng và mang thay cho chúng ta mọi sự lo lắng, đấng mà chúng gìn giữ chúng ta đêm ngày và khiến cho chúng ta dù trong bất cứ nan đề nào, bất cứ nghịch cảnh nào chúng ta cũng không sợ hãi, vì chúng ta biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn những kẻ trong thế gian này, và đấng đã ở trong lòng chúng ta và đem cho chúng ta sự êm ái, sự bình an, sự vui mừng, và Ngài là người bạn hiền không bao giờ đổi thay. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và đời đời, Ngài không bao giờ thay đổi. Cảm ơn Chúa. Đấng mà đến trong thế gian này không ai thành tín với chúng ta như Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
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 Cảm ơn Chúa. Dạ, kính chào mục sư Đáng, Trinh Dương và Thầy Minh. Cảm ơn Chúa.
Dạ, chào cô Hồng, dạ, chào mục sư Đáng, chào cô Mãi Thương, Chào anh em ở bên Mỹ. Dạ.
Dạ mời thầy Minh ngợi khen Chúa một bài.
Dạ dạ, cảm ơn Chúa. Dạ cho phép tôi thời phượng Chúa. Dạ cảm ơn cô Hồng, cảm ơn anh em ở bên Mỹ. Giêsu chết thế tôi trên không gian, Ngài đã sống với yên bình tôi vẫn. Ô Ngài đã cất lên trên trời cao và làm vua ban bao tình thân. Giêsu vẫn biết vì nặng tôi cao, tình thương luôn lao yêu tôi. Luôn gần tôi mãi, đời tôi có Chúa, Ngài đã có tôi, chẳng chỉ cách tôi Giêsu, Chúa yêu càng tôi. Giêsu Chúa đã chết trên từ ai, hằng ngày dẫn dắt tôi trong yêu thương. Chọn đời tôi hiến dân cho Ngài mãi, nhờ Ngài tập tôi được an cương. Giêsu vẫn biết quyền năng tối cao, tình thương luôn bao tôi, luôn cần tôi mãi. Đời tôi có Chúa, Ngài đã có tôi, chẳng chỉ cách tôi Giêsu, Chúa yêu ngàn thu. Thánh thả Chúa, Chúa yêu đến ngàn thu. Chúa ở cùng với chúng ta, cùng với anh chị em rất là nhiều. Dạ, xin phép hết và xin mời anh chị em các cậu. Cảm ơn cô Hồng và cảm ơn anh em ở bên Mỹ. Dạ, dạ.
Dạ,
dạ, chào bọn. Chào anh Minh.
Chào Phước thì Minh.
Dạ, chào bọn Mai Thương.
Dạ, giờ này giao lại cho Trầm. Dạ, Trầm có chuẩn bị sẵn sàng chị.
Amen, cảm ơn Chúa. Dạ, dạ, chào cô Hồng, một sư cũng như tất cả các cơ tới Chúa ở Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Chẳng biết có mục sư đường dài không cô ạ?
Dạ, hôm nay mục sư phải đi chiến đạo.
Dạ. Vậy con mời mục sư đáng cầu nguyện cho buổi sáng hôm nay. Chúa cho học sáng hôm nay.
Dạ, dạ. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu quý mọi một chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều. Ngài đã gìn giữ ban phước tập an. Ngài cũng ban phước cho ở tại Hoa Kỳ một ngày mới, một đêm ngủ nghỉ ở bình an của Chúa. Và chúng ta thông thông với nhau trên đường dây việc, mặc dù là chúng con ở xa với nhau nửa dòng trái đất, nhưng chúng con ban phước, chúng con có phương tiện và chúng con tâm tình của nhau, chúng con gây dựng đời sống đức tin. Còn xin Chúa cũng ban phước qua chương trình này để đời sống anh em chúng con được khích lệ, để chúng con phục vụ Chúa mỗi ngày tốt hơn. Còn xin Chúa cũng ban phước trong buổi tối hôm nay để được thưởng thức một chương trình được Chúa lên sức giàu và ban phước nhất là sự kiện. Và Chúa hôm nay để vừa tác động mạnh mẽ đến tâm lòng của người nghe, để chúng con cảm nhận được rất là ngọt ngào về lời Chúa dằn thấm trong mỗi đời sống của con. Nhân danh Chúa Giêsu nó ghép dùng quyền lực của sự tối tăm, mày phải lui ra khỏi tất cả đường dây đường mạng này, để đường dây đường mạng này được thông suốt rõ ràng. Xin Chúa bảo vệ chúng con trong năng quyền của Ngài, trong hạt rào lửa của Ngài, trong quyết vô tội của Ngài, để chúng con nhận được phước hạnh, nhận được sự bình an từ nơi Ngài, không phải làm tạ ơn Ngài. Giờ đây có phó thác thì giờ còn lại chúng ta Chúa và thành kính cầu nguyện cho Chúa Jesus. Amen.
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 Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Dạ, chào mừng tất cả mấy anh chị đi đại hội về nhà. Cảm ơn Chúa. Hy vọng về sau giờ này thì tất cả anh chị sẽ, chúng ta có thời gian sẽ nghe các chị làm chứng về những điều Chúa làm qua những ngày qua. Trước khi đó thì giờ này em xin tiếp tục để đọc một cái bài làm chứng của một người đã từng hầu việc Satan tiếp. Đây, tuần rồi thì em cũng đọc từng một phần của bài làm chứng của người từng hầu việc Satan nói về. Thì cái bài đó nó có 12 phần nhưng chỉ đọc một phần thôi. Nói về chúng ta hiểu biết một cách khái quát chung về linh phù thủy và linh ma thuật. Thì trong kinh ma thuật thì chúng ta thấy rằng ma quỷ sử dụng ba cái chính, đó là ma thuật trắng, ma thuật đen và ma thuật đỏ. Nó biểu hiện cho những cái thế lực khác nhau và có những biểu hiện cho những cái quyền lực đằng sau của những cái ma thuật đó. Và còn về phù thủy thì chúng ta cũng chỉ nhận nhớ hai loại thôi, đó là phù thủy ý thức và phù thủy vô ý thức. Một loại nữa đó là phù thủy đỏ. Thì có thể chúng ta không phải là người sinh ra lên hành nghề phù thủy, nhưng mà ma quỷ có thể dùng chúng ta nếu chúng ta có cái linh phù thủy tà thuật. Khi mà chúng ta có những khi chúng ta phạm tội, mở một cái cửa nào đó để thu hút cái sự tà thuật, hoặc là chúng ta có những cái bản tính xác thịt, ví dụ như hay chửi rủa, mắng nhiếc, rồi chúng ta để thì chúng ta, hoặc là chúng ta vô tình một hình thức nào đó cha mẹ dân chúng ta lên tà thần một cách vô ý thức hay như thế nào đó, có ý thức hoặc vô ý thức, thì chúng ta cũng có thể là công cụ để ma quỷ sử dụng cái thân linh chúng ta để trở thành một phù thủy vô thức. Vậy thì đó đem ôn lại những cái gì mà cái bài học tuần rồi, cũng như qua cái bài làm chứng mà tuần rồi em đã chia sẻ, và hôm nay em xin phép được chia sẻ thêm một cái bài nữa. Tuần rồi đó chúng ta học về sự ma, về cái thế giới ma thuật của phù thủy, thì hôm nay em xin phép chia sẻ một phần bài làm chứng để chúng ta hiểu biết về thế giới của phù thuật, phù chú, bùa mê, để hiểu được cái sức mạnh của những cái điều này là rất có thật. Ma quỷ sử dụng, và đặc biệt là ở những nước châu Phi, những nước Niagara là những nước mà chúng ta thấy rằng cái họ đã sử dụng cái phù thủy và tà thuật rất là nhiều, và cái điều đó nó hiện hành hầu hết ngành. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy thì cái một trong những người mà họ chia sẻ cái điều đó đó, thì họ nói rằng đó là họ rất là ghét thế giới ma quỷ, rất là ghét cái thế giới châu Phi. Và ở đó, tại vì ở đó có những con người thật sự cầu nguyện nghiêm túc với Đức Chúa Trời, nên ở đó ma quỷ nó dấy lên rất là nhiều những người sử dụng ở trong hội Satan, sử dụng những bùa chú, phù thuật, phù thủy để mà phá hoại công việc Chúa đó, bởi vì ở đó có rất là nhiều người của Đức Chúa Trời. Bằng chứng là chúng ta thấy những sự phục hưng rất là lớn ở những nước châu Phi, và những tôi tới Chúa rất là được ơn sức giàu ở những nước đó. Đó là lý do mà, nhưng mà càng ở trận đó thì càng có quyền lực tối tâm là càng phát triển mạnh mẽ, và thế lực bóng tối nó càng ở đó. Và hầu hết những cái người mà làm chứng lại về những người mà Chúa cứu họ ra thoát khỏi cái quyền lực tối tâm trước đây, họ đã từng làm việc cho hội Satan á, thì hầu hết là họ những người châu Phi. Và họ rất là hiểu cho cái thế giới ở trong bóng tối là gì. Trước đây họ từng, bởi vì họ từng hầu việc đó, họ hiểu. Nên hôm nay xin phép được được đọc cái bài làm chứng mà sáng nay em cũng vừa mới đọc thôi, đọc để mà chúng ta hiểu được cái thế giới của bùa chú, bùa mê, tà thuật nó có một cái quyền lực khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà trong danh Chúa Giêsu, với những người mà có thật sự trong danh Chúa Giêsu bước đi bằng lời của Ngài, có uy quyền, thì ma quỷ nó run sợ về điều đó, nó không có hiệu quả ở trên những người thật sự ở trong danh Chúa Giêsu. Amen. Và mọi sự vinh hiển thuộc về Chúa. Thì quyền lực bóng tối càng, chúng ta thấy càng như thế nào, thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chúng ta càng mà tấm mà chúng ta tôn thờ càng mạnh mẽ, và càng là để con đường mà chúng ta đi là con đường mà cảm ơn Chúa, là đường mà ma quỷ phải run sợ. Ví dụ như chúng ta thắng một cái người nhỏ bé, hoặc thắng một con đứa nít yếu ớt, thì chúng ta chẳng có gì vinh hạnh. Nhưng mà chúng ta càng học biết thế lực ma quỷ nó khủng khiếp như thế nào, mà vì chỉ vì trong danh chúng ta chẳng là ai, nhưng mà chỉ vì trong danh Chúa Giêsu, trong huyết Chúa Giêsu mà chúng ta được thắng những cái thế lực đó, thì chúng ta cảm thấy rất là mình là những người rất là tự hào, và chúng ta biết rằng đấng ở chúng ta lớn hơn mọi kẻ trong thế gian. Amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau em phép được chia sẻ cái bài làm chứng này, thì nó cũng em thấy nó hơi dài, nhưng mà không biết khi đọc thì nó như thế nào. Xin phép làm chứng để chúng ta cùng nhau tôn cao danh Chúa Giêsu giờ này. Amen. Và xin phép mọi người cùng nhau giờ hiệp ý với em trong sự cầu nguyện, để em thấy nó có cái quyền lực nó tấn công là em, khiến cho em rất là khó để mà đọc làm chứng như này, nó có sự tấn công. Bây giờ chúng ta cùng nhau hướng về Chúa để cầu nguyện ha. Cầu nguyện chút xíu để hủy phá cái quyền lực cũng như trên cái tấn công em như này. Hallelujah. Xin tất cả tôi tới Chúa, anh chị em mình cầu nguyện chút xíu cho em ha, và cũng như trong phòng nhóm sáng hôm nay. Và em biết khi chia sẻ điều này thì thế lực ma quỷ nó sẽ rung động. Hallelujah. danh Chúa từ giờ này con công bố hủy phá hết tất cả, danh Chúa từ giờ này ta công bố hủy phá tất cả những quyền lực tối tăm phù thủy đến chú những linh tà thuật, chứ bất cứ hình thức nào tấn công ta giờ này trong danh Chúa Giêsu phải được tan biển, được hủy phá và được tiêu hủy đi trong danh Chúa Giêsu, trong quyền năng của huyết Chúa Giêsu, trong bạo lửa của Thánh Linh, lửa của Thánh Linh đến thánh hóa căn phòng của chúng con này, lửa Thánh Linh đến bảo vệ căn phòng nhóm đường nhà dây cầu nguyện chúng con buổi sáng hôm nay để ma quỷ không có quyền bước vào và tấn công ảnh hưởng chúng con, chứ bất cứ hình thức nào ảnh hưởng đến đầu óc tâm trí chúng con, gây hại chúng con, bất cứ hình thức nào con xin bảo lửa của Chúa đến thiêu nốt lửa của chúng nó, lửa của chúng nó, xin huyết của Chúa Giêsu đến thanh tẩy chúng mỗi lòng bàn chị em, và huyết của Chúa Giêsu bao phủ bảo vệ chúng con. Con cầu xin Chúa ngày này con cầu khai phóng tất cả những vũ khí thiên đàng hủy phá công việc của chúng nó, công việc của chúng nó tấn công ảnh hưởng chúng con ngày này. Hallelujah. Và con xin và đọc bài làm chứng hôm nay để nguyện xin sự vinh hiển thuộc về Chúa. Thế giới ma quỷ phải nghe sợ và sỉ nhục vì rúng động, còn danh Chúa thì được vinh hiển. Qua lời làm chứng này chúng con tạ ơn Chúa, chúng con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Xin Chúa thăm viếng mỗi tâm trí, mỗi ông bà chị em chúng con sáng nay, lấy ra những tất cả những sự ngăn trở, những sự nghi ngờ, những sự vô tín hay bất cứ điều gì, và bất cứ những gì mà ma quỷ khiến chúng con lo ra, khiến cho chúng con bị phân tâm, không làm tập trung vào trong cái sự nhóm họp thờ phượng, thì nhân danh Chúa Giêsu ta công bố hủy phá hết tất cả chúng nó. Và con cầu nguyện xin thần linh của sự thần linh của sự soi sáng, thần linh của sự bày tỏ được tỏ ra như này, linh của sự tập trung lời của Chúa được thể hiện như này, để cho chúng con có ngày bảo vệ chúng con trong sự cầu nguyện, bảo vệ chúng con trong lời làm chứng, và giấu chúng con trong huyết, trong bằng đá của Ngài giờ này. Xin Chúa chúc phước cho mỗi tấm lòng bạn chị em chúng con sáng nay đón nhận lời của Chúa và quyền năng của Chúa. Con tạ ơn Chúa và thêm đức tin cho chúng con. Xin nhân danh Chúa Giêsu Ngài và đức tin Ngài, Ngài ban cho chúng con đức tin trong qua danh của Chúa Giêsu. Chúng con tiếp nhận lời của Ngài, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Trước khi đọc bài chia sẻ này, em xin phép được đọc lời của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 14. Chúng ta cứ thánh cùng nhau đọc công bố không điều gì qua khỏi lời của danh của Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau công bố lời của Chúa trước khi đọc bài chia sẻ này. Em xin phép được đọc lời của Chúa. Nên anh chị em mình có Kinh Thánh mở ra trong Thi Thiên 14 nha. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thảy thảy đều bội nghịch cùng nhau, trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao, chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề cầu khẩn Giê-hô-va. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người. Ôi chớ chi từ Si-ôn, sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp mừng rỡ và Israel vui vẻ. Hallelujah. Hallelujah. Chúng con tạ ơn Chúa. Vì lời Chúa nói là những kẻ ngu dại thì nói trong lòng mình không có Đức Chúa Trời, nhưng mà tất cả chúng nó sẽ bại hoại và đã làm những điều gớm ghiếc, chẳng có làm điều lành. Và cái bài làm chứng này chúng ta sẽ thấy rằng quả những người ngu dại là những người nói trong lòng không có Đức Chúa Trời, và những người mà từng ở trong hội Satan nên họ không biết gì về Chúa Giêsu, họ chống đối nghịch, và cuối cùng họ tin Chúa Giêsu, họ nhận biết rằng trước đây họ thật là ngu dại bởi vì lòng của họ chống đối với Chúa Giêsu, họ chống nghịch với Chúa Giêsu và không nói trong lòng đồng không có Đức Chúa Trời, không có Chúa Giêsu. Và nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa rằng Đức Chúa Giê-hô-va Ngài ở trên trời và ngó xuống, Ngài nói rằng lời Chúa rằng Ngài ở đang trên trời và ngó xuống tìm kiếm con cái là người, tìm kiếm ai có lòng khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Và Chúa nói rằng những người mà có lòng tìm kiếm Chúa là những người khôn ngoan. Và Chúa ở trên trời, em tin rằng Ngài rất là đẹp lòng vui vẻ khi Ngài nhìn xuống thấy mỗi ông bà anh chị em chúng ta là những người đang tụ họp ở đây, là có người có lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, và Ngài nói chúng ta là những con người khôn ngoan. Amen. Chỉ có người khôn ngoan thật sự mới là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và mỗi sáng mai, chúng ta thức dậy, chúng ta tìm kiếm lời Đức Chúa Trời, chúng ta là những con người khôn ngoan. Và trước khi đi ngủ, chúng ta tìm kiếm lời Đức Chúa Trời, chúng ta là những con người khôn ngoan. Amen. Và Chúa Ngài nói rằng Ngài ở trên trời, Ngài xóa xuống, đặng xem thử con cái người có ai tìm kiếm. Và mắt Đức Giê-hô-va vẫn hoàn soi tìm kiếm những con người như vậy. Và chúng ta là một trong những người Chúa đang tìm kiếm. Anh chị em mình có thấy phước hạnh và điều đó không?
Amen.
Có thấy mình được phước không? Thì chúng ta là người mà mắt Chúa ta theo dõi, bởi vì chúng ta là người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta tưởng tượng được nếu như một người quyền thế, một tổng thống hay một bất cứ một người đó, họ nói rằng họ bấy lâu nay họ đi tìm kiếm mình, hoặc là chúng ta có một người cha rất là giàu có một người cha đầy dẫy những tài sản dư dật, và họ muốn tìm kiếm những đứa con để ban cho quyền thừa kế, họ đi tìm những đứa con đó để việc đơn giản là để ban phước cho đứa con, để nhận đứa con đó trở lại và muốn chia sẻ cái gia tài của người cha đó, và người con nó chẳng là, và chúng ta rằng chúng ta là một trong những con người đó, nếu chúng ta nghĩ chúng ta sẽ cảm giác như thế nào khi chúng ta là con của một cái người, có một người cha mà đang, chúng ta bị thất lạc, một người cha và những người cha đó đang tìm kiếm chúng ta để ban cho, chia, để cho chúng ta thừa hưởng gia tài, thì chúng ta thật sự hạnh phúc không chị? Rồi húng chi cha chúng ta ở trên trời Ngài vẫn hằng ngày dõi mắt tìm kiếm những đứa con đi thất lạc của Ngài để chi, để Ngài ban phước và Ngài cho chúng ta thừa hưởng một gia tài của Ngài. Và chúng ta là những con người Chúa đang tìm kiếm để Ngài ban phước, để Ngài cứu rỗi, Ngài ban phước và Ngài cho chúng ta sự dư dật ở trong ơn của những điều mà Ngài nói là Ngài sẵn sẵn cho chúng ta mọi thứ. Amen. Và chúng ta thấy rằng chúng ta thật là phước hạnh buổi sáng hôm nay. Nhưng mà là lời Chúa cũng nói rằng những cái người mà không tìm kiếm được nước Đức Chúa Trời thì chúng nó kết quả là thảy thảy đều bồn nghịch cùng nhau, trở nên ô uế, chẳng làm điều lành, giống một người cũng không. Và nhưng mà kết quả Chúa nói là nếu chúng nó sẽ bị cơn kinh khiếp áp bức và Đức Chúa Trời ở giữa dọn dọn thì không bình. Khi em đọc cái bài làm chứng này em thấy quả thật lời của Chúa ứng nghiệm trên đó. Những người mà làm phù thủy, phù thuật gian ác, kết cục của họ, ngoại việc mà Chúa yêu thương, Chúa cứu rỗi họ, thì kết cục của họ là họ sẽ bị những cơn kinh khiếp áp bức vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi những kẻ công bình và bảo vệ họ. Và những cái mưu và những người mà làm, Ngài sẽ làm bại những mưu kẻ khốn cùng, bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương máu của những người mà công bình và nương cậy nơi Ngài. Và ơn Chúa, và ôi chớ chi từ xưa ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến khi Đức Giê-hô-va đem về những kẻ phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Chúng con tạ ơn Chúa là sự cứu rỗi đã đến với chúng ta trên mỗi đời sống của chúng ta. Sự cứu rỗi từ xưa ông đã đến với mỗi đời sống của chúng ta, và Ngài đã đem chúng ta từ những phu tù trở về, và điều đó khiến cho lòng của chúng ta vui vẻ và nức lòng mừng rỡ. Amen. Cảm ơn Chúa, nên nguyện xin sự vui vẻ, sự nức lòng mừng rỡ sẽ đến với mỗi lòng bạn trên chúng ta sáng nay. Thì nay xin phép được đọc cái bài làm chứng này ha. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Sự vinh hiển thuộc về Chúa. Cảm ơn Chúa. Tại vì cái bài làm chứng này có một số chỗ nó dịch hơi khó hiểu, nên em xin phép được đọc lại, nghĩa là diễn dịch lại cái bài làm chứng này. Đây là một bài làm chứng về Chúa của một nhà truyền giáo tên là Emmanuel Omobaseyu. Thì đây là một cái bài làm chứng mà có thể là đâm thủng trái tim của mọi người, bởi vì ông từng là một thành viên rất có quyền lực và là và của tòa án tối cao trong vương quốc của Satan. Một số điều về tên của ông. Cái tên của ông có nghĩa là tên, cái tên cũ của ông á, cái tên cũ mà trước đây của ông đó là Best of the Wickedness, có nghĩa là cái bao của, bao chứa sự gian ác. Đây là cái tên mà trước đây Satan đã đặt cho ông. Và chính quyền địa phương á, chính quyền địa phương ở nơi ông ở thì trước đây họ liên tục, bởi vì những tội ác ông gây ra nên họ liên tục tìm kiếm và bắt lùng ông. Nhưng mà tới một thời điểm họ không bắt ông, họ ngừng cái việc công việc mà tìm kiếm bắt ông. Bởi vì khi ông còn ở trong vương quốc bóng tối thì họ không bao giờ, khi họ bắt ông thì họ không giữ ông được ở trong tù. Bởi vì lúc đó thì ông sẽ biến mình trở nên vô hình và ông trốn thoát đi. Khi một đội lính được chỉ huy bởi một thiếu tá đến bắt ông, và ông Emmanuel, ông nói rằng, và cái người ông đã, sau này tên của ông được đổi là Emmanuel, khi ông tin Chúa thì, trước đây ông chưa tin Chúa thì cái tên của ông có nghĩa là cái bao của chứa sự gian ác mà Satan đặt cho ông. Nhưng sau này Chúa, ông trở nên tin Chúa thì Chúa đổi tên ông qua trở thành là Emmanuel. Và ông này ông nói với thiếu tá như sau, nói với cái người thiếu tá mà bắt giữ ông á, là tôi đã giết nhiều người hơn cả đôi mắt của thiếu tá đã nhìn thấy. Và họ đã bắn ông bằng cái khẩu súng AK-47 và ông đã nằm. Nhưng mà ông đã nắm hết những cái viên đạn bay ra và đưa lại những viên đạn đó cho cái người bắn ông. Nhưng mà tạ ơn Chúa là ông Emmanuel, ông được cứu bởi Chúa Jesus Christ, và người đã hiện ra và đổ tên của ông từ cái tên là cái bao chứa sự gian ác mà Satan đặt cho ông. Thì ông được Chúa, khi mà ông gặp Chúa Jesus đó, Chúa đã đổi cái tên ông trở thành tên, có nghĩa là tên Emmanuel Omobasesu, có nghĩa là con vua Chúa, con của vua Giêsu. Thì cái tên mà ông hiện giờ là có ý nghĩa là chính Chúa Giêsu đặt cho ông, có nghĩa là con của vua Giêsu. Bây giờ em xin phép được đọc cái bài làm chứng của ông ha. Cảm ơn Chúa. Về bài làm chứng của ông thì có 10 phần, nhưng mà hôm nay xin chỉ phép đọc một phần về nói về cuộc gặp gỡ của ông đối với Chúa Giêsu. Thì một ngày nọ khi ông đang ngồi trong nhà thì ông nghe một cái tiếng gõ cửa. Và ông nói ông rất lập mình, bởi vì ông tự hỏi ở trên trái đất này có ai mà lại táo bạo đến mức gõ cửa nhà của ông. Và khi ông mở cửa ra thì đó là một phụ nữ Cơ Đốc giáo, là người thuê nhà duy nhất sống trong nhà của ông, vì ngôi nhà đó thuộc về mẹ của ông, về đó là tài sản của mẹ ông. Và cái người này là thuê cái nhà mẹ của ông. Và khi mà ông nhìn thấy cái người phụ nữ này thì tóc của ông dựng đứng lên trên đầu của ông, và từng cái sợi lông ở trên người ông cũng dựng đứng lên, và mắt ông đỏ hoe, và dường như ông muốn giết cái người phụ nữ ngay lập tức, hoặc là ông muốn khiến cho cái không khí nuốt sống của cô ấy vì những cái việc mà cô ấy đã làm trước đây nữa, và cái việc mà cô đã táo bạo đến gõ cửa nhà của ông. Bởi vì cái ông đã ra lệnh là có một lý do là ông cấm bất kỳ một người nào gõ cửa nhà ông, là vì trước đó ông đã tạo ra một cái loại bùa mê chết người mà ông đã mua về để mà trong phòng của mình. Và bất cứ cái nơi nào mà loại bùa mê như vậy được đặt, điều rất cần thiết là cấm không ai gõ cửa một căn phòng như vậy. Vì vậy mà sau khi ông đem cái bùa mê này về nhà, ông đã gọi tất cả mọi người sống trong ngôi nhà đó, bao gồm cả phụ nữ, vừa cái người mà vừa bước vào gõ cửa nhà ông đó, ông đã cho họ tất cả, ông đã nói cho họ một lời cảnh báo mạnh mẽ rằng đừng bao giờ đến gõ cửa nhà ông, bởi vì cái loại bùa mê mà ông đặt là ai bất cứ người nào gõ cửa nhà ông thì đều sẽ bị chết. Và ông cũng đã gọi tất cả những người bạn của ông, những người mà cùng một cái xã sống trong cái xã hội huyền bí của ông đó. Và ông đã gọi cho họ và ông đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ nhất, cái lời cảnh báo là đừng bao giờ gõ cửa nhà ông bởi vì họ sẽ bị chết. Và hôm cái ngày, nhưng mà cái hôm nay sau một thời gian dài trôi qua thì không một ai vi phạm cái trật tự nghiêm ngặt của ông. Nhưng mà vào cái ngày hôm nay là một ngày không hứa hẹn này, thì một cái người phụ nữ Cơ Đốc đó đã đến, và cô ấy đã làm những cái gì mà chưa ai dám làm và từng làm. Đó là kể từ cái lời cảnh báo đó là cô đã dám gõ cửa nhà tôi trước cái lệnh nghiêm cấm của tôi, của ông. Và do đó ông kết luận đó là một cô này đã nỗ lực cố ý khiêu khích để chiến đấu với lại ông. Và khi cô mở cửa để nhìn thấy, và khi ông mở cửa ra để nhìn thấy cái kẻ nổi loạn vì người phụ nữ này, vì người phụ nữ này nhìn vào đôi mắt thấy cái sự mà lỏng lẻo trên mắt của ông, thấy cái sự khinh thường, thấy cái sự mà giống như không welcome chào đón cô, thì cô ấy liền nhanh chóng ném một cái tờ giấy đã được gấp lại vào phòng của ông rồi rời đi. Và ông đoán rằng cô ấy hoặc sợ hãi vì vẻ bề ngoài của ông và vẻ mặt của ông. Nhưng mà sau khi cô ấy biến mất đó, sau khi cô ấy rời đi biến mất, thì ông đóng phòng cái cửa lại trong cơn giận dữ, và ông quyết định làm hại cái người phụ nữ này bằng bùa mê bản địa của ông. Thì bằng cái phương tiện y học của ông, bằng những cái khả năng của ông lúc đó, ông gọi là điều khiển từ xa đó, để ông nói là ông sẽ chỉ dạy cho cô một bài học về cuộc đời của cô. Thì thật ra thì ông đã tìm kiếm một cơ hội rất là tốt để đối phó với cái người phụ nữ theo Chúa Giêsu này trong nhà của ông trước và thời điểm này. Vì vậy thì nó giống như là ông muốn nướng cô ấy và ăn cô ấy, và giống như là ông cái ông suy nghĩ giống cái hình ảnh khi mà nghĩ về cô ấy thì ông giống như là ông muốn chét bơ vào cô ấy để cho mà bỏ vào lòng.
Chị Nga mới gọi câu vô.
Trước đây thì cô đã, bởi vì trước đây thì cô đó đã từng, cái cô gái đó, cái người phụ nữ cơ đốc đó đã từng xúc phạm ông trong, mà ông gọi là xúc phạm đó, trong hai dịp khác nhau mà ông không tin rằng mà cô cái người đó ý thức được cái điều đó, nhưng mà ông lại ghim guốc và giữ cái điều đó trong tâm trí. Có nghĩa là trước khi mà cái người phụ nữ cơ đốc và người thuê nhà của mẹ, cái người phù thủy này đã gõ cửa người này, thì ông đã nhiều lần muốn tìm kiếm hại cái người này rồi, bởi vì đã hai lần trước đây ông nói rằng người này đã từng khiêu khích ông về cái hành động của cô đó, theo ông nghĩ là như vậy. Và cái điều này khiến ông ghim guốc trong lòng, và ông nghĩ rằng sẽ có một cơ hội nào đó ông sẽ hại cái người này. Và hôm nay cái người này đến gõ cửa nhà ông, đã vi phạm một cái luật, vi phạm một cái điều cấm kỵ, và ông gọi đó là dám gõ cửa nhà ông là điều ông đã nghiêm cấm và điều ông đã cảnh báo, và ông coi đó là một lời khiêu khích rất là lớn. Và lúc này thì ông muốn tìm cách để mà hại cái người phụ nữ này bằng một cái loại bùa chú. Và giờ ông kể lại cái cách mà theo hai lần trước đây, lý do mà ông ghét cái người phụ nữ này đến như vậy là bởi vì, bây giờ ông kể lại cái câu chuyện mà lý do tại sao. Tại vì trước đây á, trước đây thì ông đi ra chợ, ông ra chợ ông gặp một cái người phụ nữ, mà phụ nữ này bán chuối. Gặp một cái người, trước đây ông ra chợ để ông đi gặp một cái người phụ nữ để bán chuối, thì ông muốn mua một số chuối để sử dụng và để làm một số bùa chú, như một loại thuốc, như một phần trong các khuyến nghị cho các loại thuốc mà tôi muốn chuẩn bị. Nó là một điều cần thiết để cho ông yêu cầu thêm. Và khi mà ông mua một số chuối của người phụ nữ bán hàng đó này, thì ông yêu cầu thêm một số, được yêu cầu thêm, lấy thêm một số chuối từ, như là một món quà từ người bán hàng. Có nghĩa là ông muốn xin người này bon lật thêm cho ông á, là xin thêm. Nhưng mà cái người phụ nữ này từ chối, và người phụ nữ này nói với ông giống như ông là một kẻ trộm. Bởi vậy thì ông này rất là giận dữ, và giận dữ với cái người bán chuối này. Chúng ta biết rằng ở xứ châu Phi á, thì chuối là một cái loại thức ăn, rất là một loại trái cây rất là thông dụng ở tại cái xứ đó. Và xứ ở châu Phi, chúng ta đi châu Phi cũng thấy, thì họ trồng rất là nhiều chuối. Và những thầy phù thủy á, thì họ thường mua chuối về để mà họ làm phù thủy, và họ làm bùa mê, họ làm tà thuật ở trong các loại chuối, và họ hay bỏ bùa mê vào trong cái loại chuối đó. Và hôm đó thì ông đi ra chợ, ông mua chuối, và ông theo cái phong tục ở đó, không phải như thế, em cũng không hiểu chỗ này lắm, nghĩa là ông muốn mua, ông xin thêm cái cô đó một ít số chuối, mà giống như là không phải trả tiền cái số chuối đó, mà giống như yêu cầu cô đó bonus, giống như tặng mình thêm. Nhưng mà cô này từ chối, và ông này rất là giận dữ, và từ ông muốn về, và ông muốn hại cái cô này. Hại cô này. Vì vậy thì ông đã, vì vậy mà để trừng phạt cô này, ông đã đi đến và làm bùa mê sự, và ông đã sử dụng tên cô ấy, và ông đã treo, ông làm một cái bùa để mà ông sử dụng tên cô ấy, rồi treo cái tên của cô đó ở trong cái lò sưởi trong nhà. Thì bằng cái phương tiện bùa mê này đó, thì ông đã khiến cho người phụ nữ này son sẻ không có con. Mà nếu như một cô ấy từng mang thai thì tử cung và dạ dày của cô ấy sẽ trở nên rất nóng, quá nóng, và việc mang thai như vậy sẽ chấm dứt, và cô bắt đầu chạy từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Thì từ bác sĩ bản xứ này đến bác sĩ khác, và từ phù thủy này đến phù thủy khác, và cô này chạy chữa cái chứng vô sản vô sinh của mình, nhưng mà tất cả đều vô ích. Và người này thì chế giễu cô ấy, và người này chế giễu những mọi nỗ lực của ấy một cách vô ích mà cô đã đặt ra để thoát khỏi cái sự trói buộc, mà cái bùa mê mà người này đã ếm cô đó, khiến cô ấy bị vô sinh. Và thậm chí là cô ấy đã đến gặp ông vài lần để được giúp đỡ, mà cô đó không biết cái nguồn gốc vấn đề của cô ấy là vì chính cái người này là người đã ếm chú ông. Và ông đã nhận rất là nhiều tiền từ cái người này, cho đến khi mà trong khi việc giao dịch của cô ấy bị hủy hoại, và cô ấy không thể tiếp tục cái việc kinh doanh của mình nữa. Thì cái cô gái mà bị cái người này bỏ bùa mê, làm vô sinh này đã trải qua cái nỗi buồn khoảng 7 năm. Và trong suốt 7 năm thì bà rất là đau đớn, tốn rất là nhiều tiền bạc để chạy chữa cho cái chứng vô sinh của mình, bởi vì cái người đàn ông này đã bỏ bùa mê. Thì cho tới khi một ngày thì cái người phụ nữ này gặp một người phụ nữ cơ đốc nhân. Ý thì có nghĩa là gặp cái người mà thuê nhà của chính cái mẹ của ông này, là cái người mà đã nãy giờ em nói là đã gõ cửa cái người này, đã gõ cửa nhà của người này. Khi mà cái người phụ nữ này gặp cái người bấm chuối này đó, đã gặp cái người phụ nữ cơ đốc nhân mà thuê chính trong nhà của người đàn ông này đó, thì ông đón cái người phụ nữ này theo Chúa Giêsu này, bắt đầu làm chứng thuyết giáo cho cái người bấm chuối này, và người bà cô đó bắt đầu giảng cho cô đó và nói nhiều điều về đức tin của cô đó về Chúa Giêsu, và cô ấy sẽ cố gắng nói với cái người này rằng Chúa Giêsu là câu trả lời cho tất cả những vấn đề của cuộc đời, của cuộc sống, và là cách duy nhất để Chúa là phần còn lại của nó. Và thường thì ông nói ông thấy cái người phụ nữ này đến nhà của ông và thăm người phụ nữ đang sống trong nhà của ông. Và người bán chuối thường đến nhà của ông và thăm người phụ nữ khác. Và sau đó ông giả vờ như thể là ông không nhận ra thấy ai trong số họ. Và sau đó thì ông trở về làm công việc riêng của mình. Nhưng mà và chúng thấy rằng chẳng bao lâu thì hai người phụ nữ này trở thành những người bạn rất thân thiết. Và người phụ nữ này gặp một vấn đề tham dự các buổi nhóm thông công của người phụ nữ trong nhà thờ của người phụ nữ cơ đốc nhân này. Thì sau đó tình bạn của họ trở nên bền chặt trong một thời gian ngắn, và khoảng trong 3 tháng họ tiếp tục cùng nhau tham dự hội thánh và cầu nguyện thường xuyên. Thì cái người này gọi cho người kia trong khi bên cạnh trong mối tương giao thông thường trong nhà thờ, hai người phụ nữ này thường xuyên, ngoài những cái việc mối tương giao ở bên trong nhà thờ, thì hai người này thường xuyên tổ chức một cuộc họp ở trong nhà của chúng tôi và tiến hành những lời cầu nguyện qua đêm. Nghĩa là ngoài những cái buổi nhóm ở trong nhà thờ thì hai người phụ nữ này hay đến cái căn nhà của mà thuê được cần thuê ở trong căn nhà của ông, rồi đến cầu nguyện thâu đêm ở đó, thì và tổ chức cầu nguyện thâu đêm và tiến hành những cái buổi cầu nguyện như vậy. Và ông tự nhủ rằng hãy để họ tiếp tục làm bất cứ điều gì họ thích, bởi vì họ không hiểu những điều họ làm. Và ông cho là những điều đó là những điều ngu dại. Nhưng mà sau khi mà ông để ý rằng sau khi họ cầu nguyện như thế trong một cái thời gian, trong một thời gian thì khiến tâm, để mà khiến cho ông bị mất tinh thần, khiến cho tâm trí ông suy nhược á, thì ông phát hiện ra một ngày nọ là một cái loài kiến đỏ mà tiếng Yoruba ở Niger gọi là Lialo đó, là có một loài kiến đỏ ở cái xứ Niger đó đã đến, giống như là nó hủy phá những cái loại mà bùa mê mà ông đã tạo ra để ảnh hưởng đến người phụ nữ đó. Thì ông nói là ông đã làm một cái loại bùa mê, chúng ta nhớ cái nãy nói là ông đã tạo một cái loại bùa mê để mà làm cho cô gái đó không có bị son sẻ, để làm cho cô gái đó bị son sẻ. Thì bây giờ qua những cái ngày mà hai người phụ nữ này cầu nguyện đó chung với nhau, đến chung với nhau, thì có một ngày ông phát hiện ra có những cái loài kiến đỏ nó đến, nó giống như là nó gặm nhấm, nó hủy phá cái loại bùa mê đó, cái loại giống như hủy phá và vô hiệu hóa cái loại bùa mê đó. Thì và đó là cái dấu hiệu cho thấy nó đã bị phá hỏng và nó không còn tác dụng đến những người phụ nữ đó nữa, nên khiến ông trở nên rất là tức giận, khiến cho ông phát hiện điều đó, ông trở nên rất là tức giận. Và ông đã nói như vậy, những người phụ nữ mà gọi Giê-xu trong nhà của ông, và mỗi đêm cuối cùng đã làm hỏng cái bùa mê của ông. Thì ông nói là ông họ sẽ cuối cùng thì họ sẽ thấy một cái điều đó là họ phải trả giá cho cái điều này, và ông đã hứa trong lòng như vậy. Vì vậy mà ông đã làm một cái bùa mê khác khủng khiếp hơn trước đây. Và khi mà ông thấy cái bùa mê mà đã hãm hại cái cô gái làm cho son sẻ đó bị phá hỏng, thì ông rất giận dữ và ông nói ông trong lòng rằng ông sẽ làm một cái bùa mê mà khủng khiếp hơn trước nữa. Thì cái bùa mê thứ hai này thì ông chôn ở trong một cái đồn điền của vườn chuối. Thì sau bên trong của khu vườn ở ngoại ô thành phố
Abadan á, Abadan là một cái thành phố lớn nhất Tây Phi và Abadan nằm ở Niagara, thì ngày nay là thủ đô của bang Oyo của Niagara đó. Thì nếu không có người đàn ông nào có thể có quyền truy cập sẵn sàng bùa này, thì cái bùa này nó có hiệu lực rất là khủng khiếp, bởi vì cách mà ông tạo ra miệng, tức nghĩa là ông làm một cái bùa và ông chôn ở trong một cái đồn điền vườn chuối, thì ông nói rằng cái miệng là chuối được thu hoạch dưới mọi hình thức bất cứ nơi nào trên thế giới, mỗi năm mỗi người phụ nữ như vậy sẽ bị son sẻ. Có nghĩa là khi mà cái chuối ở trong cái đồn điền mà vườn ông bỏ cho cái bùa mê đó được bán đi và được tiêu thụ, thì những người phụ nữ ở khắp nơi thế giới, những cái người phụ nữ mà ăn cái chuối đó họ sẽ bị son sẻ. Chúng ta biết rằng những nước châu Phi, những cái đó, ở cái đó thì họ xuất khẩu chuối, rồi họ là những có những khu đồn điền chuối rất là lớn họ xuất khẩu, và ông đã chôn cái bùa mê tại cái khu đồn điền xuất bán chuối đó, và ông có một cái lời nguyền đó là những người mà phụ nữ mà ăn những cái trái chuối đó sẽ bị son sẻ. Thì đây là cái loại bùa mê mà ông làm để thay thế cái bùa mê mà đã bị vô hiệu hóa trước đây. Và nhưng mà nếu không có ai trên toàn thế giới thu hoạch chuối hoặc chuối trong suốt một năm thì cái bùa này nó không có hiệu nghiệm. Nhưng mà cái vấn đề là nếu như mà có người tiêu thụ á, thì cái vấn đề của cô đó vẫn còn. Thì nhưng mà tuy nhiên cái người phụ nữ này hiện đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Thì một lần nữa ông nói là với cái sự ghê tởm hoàn toàn của ông phát hiện ra một trong những một ngày nọ thì có một chiếc xe ủi đất, xe máy cày đi cùng và dọn sạch cái khu rừng đó và nhổ tất cả chuối và chuối và bùa mê của ông. Và sau này ông mới biết rằng chính quyền khu vực phía Tây lúc bấy giờ được tạo thành từ bang Logos đó, và bang Bendet đã tuyên bố khu vực đó đã dành cho một dự án của chính phủ, và do đó khu rừng chuối này, cái đồn điền chuối này phải bị xóa bỏ. Và nhưng mà sau này ông lại, khi mà ông trở thành một cơ đốc nhân, thì ông mới hiểu rằng chính Chúa đã muốn giải cứu các con cái Chúa, và Ngài đã làm điều này một cách bí ẩn. Và thực tế về trường hợp này thì nó sẽ trở nên rõ ràng với ông hơn rằng chính là chính phủ thiên đàng đã làm cái điều này, chứ không phải là chính phủ dưới đất. Cái nghĩa là chính phủ thiên đàng đã tìm cách giải thoát cái người phụ nữ này và nhiều phụ nữ khác thoát khỏi sự trói buộc của Satan, mà đưa cô ấy vào, và chính thiên đàng, ông nói rằng chính phủ ở trên thiên đàng đã thúc đẩy chính quyền địa phương ở khu vực phía Tây có rừng rậm và xóa bỏ cái bùa mê, là hủy phá cái xóa bỏ cái bùa mê của ông. Thì ở đây ông khuyến khích đọc Roma đoạn 13 câu 1 đó. Thì chương thứ 13 của sách Roma đó, và câu đầu tiên mọi người phải vâng phục đó là các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Đức Chúa Trời, và các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Và điều ông nói ở đây là để mọi linh hồn có thể trở thành đối tượng của các quyền lực cao hơn, nhưng mà không có quyền lực nào cao hơn quyền của Đức Chúa Trời, và các quyền lực đều tạo nên bởi Đức Chúa Trời. Vì vậy khi sự việc này xảy ra, ông đã kết luận rằng đó là người thuê phụ nữ tin Chúa Giêsu, đó là người thuê nhà mà thuê nhà phụ nữ tin Chúa Giêsu một lần nữa, thì đã khuyên người phụ nữ kia nên cầu nguyện theo cách họ đã làm. Và do đó thì ông quy mọi cái sự trách nhiệm về cái việc mà cái khu mà cái khu mà đồn điền chuối bị hủy phá đó, cái bùa mê thứ hai mà ông làm đó, ông quy mọi cái trách nhiệm này trên cái người phụ nữ mà đã thuê nhà của ông vì đã làm hỏng cái bùa mê của ông. Và một lần nữa thì ông nói rằng cái người này phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của mình, và tất cả những quyết định này đã đưa ra mà hai người phụ nữ này không biết gì hết. Nghĩa là cái người này, hai người phụ nữ này không hề biết được có một cái người đàn ông đã luôn muốn âm thầm theo để hãm hại người này. Và tất cả những quyết định nè, và một trong những người phụ nữ biết rằng tôi đã đưa ra quyết định trừng phạt, nhưng mà rồi tới một ngày là một trong những người phụ nữ biết rằng tôi đã đưa ra quyết định trừng phạt cả hai. Và ông tự nhủ với bản thân rằng ông đã trói ai đó và người phụ nữ tin Chúa Giêsu này đã giải thoát cô ấy khỏi sự trói buộc thông qua những lời cầu nguyện của cô ấy, và ông phải trả thù cô ấy trong một ngày. Và rồi và ông nghĩ rằng đó là cái cách mà người phụ nữ thuê nhà đã xúc phạm ông, bởi vì đã gỡ trói bằng cho cái người phụ nữ bán chuối đó thoát khỏi cái sự trói buộc của ông bằng lời cầu nguyện. Vì vậy mà vào một cái ngày, cái cô khi mà cô gái này, cái cô phụ nữ thuê nhà đã đập cửa, gõ cửa nhà ông đó. Đã đập cái cửa nhà và đập rất là bang bang gõ cửa nhà ông. Thì ông nghĩ rằng đây là cơ hội ông chờ rất là lâu, cuối cùng đã đến. Và vào cái thời điểm đó ông có một cái bùa mê bản địa, là một loại thuốc được có một cái sức mạnh ma quỷ được tạo ra từ máu của 201 con mèo đen. Đó là một dây thắt lưng, còn đó gọi là bùa mê. Và cái loại thuốc đó theo ngôn ngữ của Yoruba thì họ gọi đó là Onde, hoặc là một cái loại bùa mê rất là khủng khiếp. Nó được tạo bằng máu của 201 con mèo đen. Và đó là một cái dây thắt lưng. Thì với cái loại bùa này, thì ông nói rằng với cái loại bùa này ông có thể giết bất cứ ai mà thậm chí không cần phải gặp họ trực tiếp, hoặc là có thể làm cho họ bị bệnh mà không có bất kỳ liên hệ vật lý nào với họ. Có nghĩa là với cái loại bùa này ông có thể giết bất cứ người nào mà ông không cần phải gặp họ trực tiếp, hoặc có thể làm cho họ bị bệnh mà không cần bất kỳ một cái liên hệ vật lý nào với họ. Thì nó có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Ông ví dụ là nếu như mà có một cuộc xung đột, hoặc thậm chí là một cuộc chiến giữa hai cái làng, hoặc hai nhóm dân tộc, hoặc hai quốc gia, và bạn đi đến trước mặt trận, chiến trận với cái bùa trong cái tay này, thì nó sẽ khiến cho cái người sử dụng này trở nên vô hình và có một câu thần chú và bùa mê mà cái người này sử dụng có thể đọc lên, và điều này sẽ làm cho cái người đó trở nên thành vô hình và không ai thấy được. Thì sau đó nếu như mà cái người này sử dụng đến gần lãnh thổ của kẻ thù và tấn công mặt đất bằng bùa mê 3 lần, nói ra những câu thần chú thích hợp, gần như ngay lập tức tất cả các loài chuối và cây chuối sẽ mọc ra từ hư không trên khắp khu vực trái cây chính trên chúng. Nó nghĩa là khi cái người này đi đến cái gần lãnh thổ của kẻ thù và tấn công vào mặt đất bằng bùa mê 3 lần, thì khi họ đọc cái câu thần chú thì tự nhiên sẽ có một loạt những cái cây chuối từ trên không và cái chuối ở đâu đó nó mọc ra, và tự nhiên và cái cây đó nó sẽ ra những cái trái chín liền. Và nếu như một cái người từ trại địch đó xuất hiện và cảm thấy rất là đói, nếu anh ta lấy bất cứ loại cây nào và ăn nó, anh ta sẽ bị chết vì độc từ cái cây chuối này, nên vân vân. Thì ấy nói là vẫn còn nhiều cách khác mà bùa mê này hoặc loại thuốc này có thể được sử dụng. Nên đây là cái loại bùa mê ông ta là rất là khủng khiếp, ông muốn tạo ra để mà hãm hại cái người phụ nữ này. Nhưng mà cái cách tốt nhất mà ông nói ông thường sử dụng bùa mê là 4 móng tay. Ông dùng, bạn có móng tay, bạn có 4 móng tay, và 4 móng tay này được đặt lên tường với móng lớn nhất của một trong những móng tay đó, thì cách gần nhất khoảng 13 inch của bộ 3 móng còn lại mà ông đã tách ra khỏi nhau bằng 2 khoảng trống. Tất cả 4 móng này được sắp xếp theo chiều dọc hướng xuống đất. Và nếu như ông muốn sử dụng bùa mê để gây ra đau nhức cơ thể ai đó, trước tiên ông sẽ treo cái bùa mê trên móng tay trên cùng, sau đó là kéo phần dưới của bùa đó xuống để về phía bên trái của 3 móng bên dưới. Nếu khiến ai đó ngắt thường xuyên, ông sẽ kéo nó xuống vào móng thứ hai. Nhưng mà nếu ông muốn giết ai ngay lập tức, ông sẽ kéo nó xuống trên móng tay cuối cùng, là cái thứ tư trong hàng. Thì ban đầu ông quyết định làm hại người phụ nữ này trực tiếp bằng bùa mê này, nhưng mà sau khi nghĩ lại, ông đã nghĩ rằng nếu ông làm điều này, ông sẽ gây ra sự đau đớn cho cô ấy hơn bằng cách trừng phạt cô ấy bằng cách gián tiếp, bằng cách tấn công một trong những đứa con của ấy. Thì ban đầu ông nghĩ ông sẽ làm cái hãm hại trực tiếp vào cái người phụ nữ này, nhưng mà sau này ông nghĩ rằng ông muốn làm cho người này, phụ nữ này đau đớn hơn bằng cách là không, thay vì tấn công người phụ nữ này thì ông dùng cái bùa mê này tấn công trên đứa con trai của cô ấy. Thì do đó mà sau khi ông gọi tên của cậu bé, thì sau khi ông gọi tên của cậu ấy là đứa con út, là một cậu bé bị bỏ bùa mê, với những cái câu thần chú và bùa mê thích hợp, thì ông đã rút cái dây lưng đến móng tay đầu tiên. Ngay lập tức đứa trẻ khóc lớn và gọi mẹ để được giúp đỡ. Và khi mà cô quan sát thấy tình hình của đứa trẻ đã thay đổi, cô cũng khóc lóc cầu cứu. Và có một bác sĩ phù thủy ở nhà cạnh nhà của cô. Và chúng ta biết rằng ở châu Phi thì những người phù thủy ở khắp nơi, có thể là hàng xóm của mình ở khắp nơi, nó rất là nhiều những phù thủy. Thì một trong những cái người phù thủy, bác sĩ phù thủy sống cạnh nhà của cô, khi mà nghe tiếng cô khóc thì ông đã chạy qua, và người đàn ông này chạy vào bên trong mang theo một loại thuốc lỏng cho người phụ nữ sử dụng. Thì người phụ nữ nói với bác sĩ phù thủy một cách thẳng thắn rằng: xin lỗi ông, tôi không thể sử dụng thuốc đó vì Chúa Giêsu Christ là đủ cho tôi rồi. Sau đó nói nhà thảo dược nói: nếu Chúa Giêsu Christ là đủ cho cô, tại sao cô lại phải kêu cứu? Người phụ nữ nói: tôi khóc vì Chúa Giêsu, tôi kêu cầu Chúa Giêsu chứ không phải vì kêu cầu ông. Vì vậy người phụ nữ này đã trả lời như vậy và khiến cho người đàn ông này đi ra trong sự xấu hổ, vì cô ấy đã làm cho một bác sĩ phù thủy nhận ra rằng Chúa Giêsu Christ là đủ cho cô ấy rồi. Và trong khi đó thì ông nói là ông đang xem cái người phụ nữ này trong một cái quả cầu pha lê ma thuật trong phòng của ông, và ông có thể nghe tất cả các cuộc thảo luận của họ và tất cả những gì họ đang nói và tất cả những gì cô ấy đang nói và bác sĩ phù thủy và những gì bác sĩ phù thủy đang trả lời cho cô ấy. Và ông nói ông có thể nghe thấy tất cả những gì họ không bao giờ có thể nhìn thấy ông hoặc là nghe ông, nhưng mà ông có thể thấy họ qua cái quả cầu pha lê phù thủy đó. Và sau đó thì ông đứng dậy mang theo một cái loại thuốc khủng khiếp hơn, một chấn động mà Yoruba gọi là Abo đó, bằng cái ngôn ngữ Yoruba. Và ông đã đến đến nhà, ông nghĩa là sau đó thì ông mang một cái loại thuốc khủng khiếp hơn để đến cái nhà người phụ nữ này. Và tôi, ông nói rằng ông đến gặp cái người phụ nữ này và đã nói với cô ấy rằng tôi đã nghe tiếng của cô khóc và tôi muốn đến để giúp đỡ cho cô. Vì vậy thì hãy để cho tôi nhanh chóng sử dụng cái thuốc này, nếu không thì con cô sẽ chết. Thì ông nói như vậy. Và ông biết rằng nếu như mà con trai của cô gái này uống cái thuốc mà cô đưa thì đứa trẻ bé này nó sẽ được lành ngay lập tức, vì ông là người đã tạo ra cái thuốc này là hại cái đứa bé này. Nhưng mà khi mà ông biết rằng khi mà đứa trẻ này nó được chữa lành lúc đó, nhưng mà sau này nó sẽ mắc cái bệnh lao không thể chữa được. Nhưng mà một lần nữa thì cái người phụ nữ này đã từ chối thẳng thừng sử dụng cái thuốc đó cho con trai của mình. Và cô trả lời rằng cô ấy nói rằng cô đã có Chúa Giêsu, và sau đó cô ấy trả lời rằng cô đã có Chúa Giêsu và cô không muốn phụ thuộc vào một cái bùa chú nào khác. Và ngay tại đó thì ông bắt đầu nguyền rủa cô ấy bằng một loại bùa mê, nói rằng con trai bạn chắc chắn cô sẽ chắc chắn sẽ chết vì đã từ chối sử dụng thuốc của tôi. Và nhưng mà người phụ nữ này trả lời rất là tự tin, cô ấy nói rằng bởi vì Chúa Giêsu sống mãi mãi, con trai tôi sẽ không chết. Thì mỗi lần tôi nguyền rủa cô ấy rằng con trai cô ấy chắc chắn sẽ chết, cô ấy kiên quyết trả lời rằng Chúa Giêsu là cuộc sống của cô ấy mãi mãi, và vì thế con trai cô ấy cũng phải sống. Thì bởi vì đó cô đã vô hiệu hóa cái lời nói rủa xả của cái người đàn ông bằng cái lời khẳng định của mình rằng khi người đó rủa xả rằng cô con gái của cô đó chắc chắn sẽ chết, thì cô đã kiên quyết trả lời rằng Chúa Giêsu là cuộc sống của cô ấy và là của con trai của cô ấy, nên con trai của ấy sẽ sống. Khi mà mọi nỗ lực đó, buộc sử dụng thuốc của ông đều trở nên thất bại, thì ông đã cố gắng chọc giận cô ấy và ông đã nói rằng cô là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn, một kẻ ngốc bởi vì đã từ chối sử dụng thuốc của tôi cho con trai của cô. Nhưng mà cô thậm chí không trả lời cô ấy, thậm chí không trả lời tôi nữa. Bởi vì vậy thì tôi đã bỏ mặc cô ấy đi trong sự xấu hổ và tôi rời khỏi phòng cô ấy, và tôi cũng bị gửi đi và tôi ra đi. Và tôi ghê tởm tự hỏi trong đầu, trong trái tim tôi, một người phụ nữ, cái loại người phụ nữ này là gì vậy, tại sao không biết sợ hãi là gì? Và khi trở về phòng thì ông tiếp tục xem người phụ nữ này và con trai của ấy trong một cái quả bóng ma thuật của ông, và ông đã tháo, và ông thấy rằng cô ấy đã tháo cà vạt trên đầu và buộc quanh eo, và cô ấy tiếp tục cầu nguyện với lòng nhiệt thành với Chúa. Ông thấy hình ảnh rằng trong cái quả bóng ma thuật, ông thấy cái hình ảnh là người này đã tháo cái cà vạt của mình ra để cột eo và bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Và ông nói rằng ông chưa bao giờ thấy ai như vậy trước đây. Và ông chế giễu cô ấy, mặc dù ông cô ấy đang làm gì đó, hoặc là đôi khi ông làm ông rất ngạc nhiên, thì ông vẫn chế giễu cô ấy. Cả hành động và lời cầu nguyện của ấy, ông đều chế giễu cô ấy. Cô cầu nguyện mạnh mẽ như thế trong một thời gian rất là dài, và ông thấy rằng cô gái đó đã cầu nguyện mạnh mẽ trong một thời gian rất là dài, và khi cô bắt đầu yếu đi, cô và rồi một ngày thì ông ta thấy rằng cô bắt đầu yếu đi, và cô gọi con gái mình là đứa con gái lớn nhất và sai con gái mình đi gọi nhà truyền giáo ở nhà thờ của họ. Thì tên cô gái mà cô gọi tên của cô gái mà cô gọi là Bose. Và tôi cười to chấm phòng và nói, ồ vậy là bây giờ cô đã gọi một vị cứu tinh khác, không còn kêu cầu Chúa Giêsu nữa sao? Và ông nói rằng ông thấy rằng Chúa Giêsu của bạn ngày hôm nay, tôi sẽ cho thấy rằng Chúa Giêsu của bạn ngày hôm nay. Và khi cô bước ra khỏi nhà, ông cũng nhanh chóng bước vào trong vòng tròn kỳ diệu ở trong phòng của ông để theo dõi. Thì mục đích để làm điều đó là ông đã phát ra một linh hồn quỷ dữ rất là xấu xa và ra lệnh cho quỷ này phải đi đánh và giết chết cái cô con gái, nghĩa là con gái của cô cơ đốc đó. Sau đó thì ông nói rằng cậu bé bị bệnh ở nhà là một vấn đề chưa được giải quyết, và sau đó nếu mà cô gái này chết là đứa con cả chết đó, sẽ là một nỗi buồn thêm. Vì vậy ông sai quỷ rằng hãy đi đánh chết cô gái đó. Nhưng mà con quỷ nó ném một câu hỏi cho ông và ông sẽ không bao giờ quên, đó là ông không bao giờ quên, đó là con quỷ nó đã hỏi nói ông rằng cô gái này đã làm gì mà tôi phải giết nó. Vì thế cho nên quỷ nó đã từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông và nó bỏ đi. Và khi cô gái đã đi ra trong vòng 10 phút thì nhà truyền giáo đã đến nhà của cô gái đó với những thanh niên khác từ nhà thờ của họ. Và ngay khi họ bước vào phòng của người phụ nữ, không ai hỏi bất cứ một câu nào, nhưng thay vào đó thì tất cả họ bắt đầu cầu nguyện cho đứa trẻ bị bệnh. Và cuối cùng thì nhà truyền giáo hỏi người phụ nữ là có chuyện gì với con bạn vậy? Nhưng người phụ nữ nói tốt, tôi không thể nói với bạn. Tất cả những gì tôi có thể nói với ông là là ngài hãy nên cầu nguyện vì tôi không muốn nói với ông. Nếu tôi nói với ông, tôi có thể tạo ra một nỗi sợ hãi trong lòng ông, và nơi có nỗi sợ không có niềm tin. Vì vậy tôi muốn đức tin của chúng ta hãy cùng làm việc với nhau. Và đó là bài học ngay tại đó. Cảm ơn Chúa. Vì vậy thì nếu cái người mà ông nói rằng nếu bạn là một cơ đốc nhân ngày nay và bạn sợ cuộc sống của mình, bạn phải sợ đối mặt với thực tế của cuộc sống, chỉ cần thấy rằng sẽ có thất bại vì sợ hãi và đức tin không thể làm việc với nhau. Ông nói rằng sợ hãi và đức tin không thể làm việc với nhau, cùng với nhau được. Nếu là một cơ đốc nhân thì không được sợ hãi, bởi vì khi mà đối mặt với nhiều thực tế, nhiều cơ đốc nhân cầu nguyện nhưng mà trong sự sợ hãi thì cái lời cầu nguyện đó nó không có hiệu quả. Thì một điều ông nhận thấy vào trong ngày hôm đó, đó là tiếng kêu cầu của họ giống như một thác nước lớn. Khi họ cầu nguyện, dường như tất cả họ nói chỉ là đơn giản Giê-xu, 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 và ông không nghe thấy cái gì ngoài Chúa Giê-xu. Và ông ngồi nhìn họ và tự hỏi, vì tôi đang nhìn quả cầu pha lê của mình, tôi đã thấy họ trong đó, mọi người trong phòng đó, tôi có thể nhìn thấy họ từ phòng của tôi. Sau đó thì ông bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi trong đầu. Và những loại người này là gì? Và tôi trói ai đó trong phòng của tôi ở đây và họ đang kêu gọi Chúa Giêsu đến và giải thoát người đó ở trong phòng riêng của họ ngoài kia. Ông hỏi rằng Chúa Giêsu này là ai mà mở trói được những cái người mà tôi đã trói ở trong quyền lực của Satan. Thì hôm nay ông nói rằng ông thấy rằng Chúa Giêsu, thì hôm nay ông sẽ thấy rằng Chúa Giêsu hãy để anh ta dám đến và mở trói thân xác người đó. Và ông nói rằng ông ít biết rằng tôi đã tiên tri vào ngoài đó. Khi tôi nói rằng tôi sẽ thấy Chúa Giêsu, tôi không biết rằng tôi đã nói tiên tri. Và ông nói là khi ông xem quả bóng của mình, mắt ông đã nhìn xem bùa mê của mình trên tường. Và khi lời cầu nguyện của họ trở nên rất nóng, và ông nhìn lên và ngạc nhiên thay, khi cái lời cầu nguyện đã chở của những cái người những người đó trở nên rất là nóng, thì ông nói là ông nhìn lên, ông thấy móng tay ở dưới thấp hơn mà tôi đã móc dây trên thắt lưng đang dần dần bị rút ra. Do đó ông thấy cái bùa và ông lấy một cái búa và đóng đinh lại vào tường. Và ông nói ông đi đến, ngồi xuống một lần nữa và tiếp tục xem họ từ quả bóng ma thuật của mình. Trước sự ngạc nhiên của ông một lần nữa, thì ngay khi ông ngồi xuống, ông thấy cái móng tay đã văng ra khỏi tường hoàn toàn và ông không thể tìm ra nơi ở của nó. Điều này làm cho ông tức giận hơn, và sau đó ông đã vẽ một cái bùa cho móng thứ hai, và sau khi gọi tên của đứa trẻ với câu thần chú và đứa trẻ ngất đi, và thấy rằng họ, những cái người cầu nguyện không bao giờ thư giãn trong những lời cầu nguyện của họ, và thậm chí không ai mở mắt hay nhìn cô ấy để xem điều gì đó xảy ra với đứa trẻ như thế nào, thì họ cứ gọi Giê-xu, 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 và tiếng cầu nguyện của họ tăng cao hơn và cao hơn và cao hơn. Thì ông thấy rằng khi bắt đầu từ lúc đó thì cái cây đinh thứ hai cũng được gỡ ra khỏi bức tường, và bên cạnh đó, đó nó đã được phá vỡ một chiếc gương ma thuật treo trên bức tường đối diện trong phòng. Chiếc gương này là một chiếc được sản xuất tại địa phương, và tôi lấy nó từ cơ thể huyền bí xã hội được gọi là Embawe, và chúng thường được gọi ở vùng đất Yoruba là một bộ lạc phía Tây ở Nigeria. Thì nó có nghĩa là sùng bái không khí. Thì dù sao, và tấm gương Satan này không có mục đích nào khác hơn ngoài việc giết người. Và khi bạn gọi ai đó, khi bạn gọi ai đó vào gương thông qua bùa chú và bùa mê và người lên đồng, thì cô ấy phải xuất hiện bất kể người ấy có bùa mê hay phụ thuộc vào sức mạnh nào. Nếu người đó quay lưng lại với bạn ở trong gương, điều đó có nghĩa là bạn không thể giết họ hoặc làm hại họ được. Tuy nhiên, nếu cái người đó xuất hiện đối mặt trực tiếp với bạn và bạn nói chuyện với họ bằng câu thần chú, người đó chắc chắn sẽ chết. Chúa Giê-xu biết rằng dây thắt lưng của tôi chắc chắn sẽ thất bại, và sau đó tôi sẽ đến tấm gương để sử dụng gương. Vì vậy, trước tiên Ngài đã phá vỡ cái gương ra trước khi Ngài phá hủy dây thắt lưng của tôi. Và khi cái gương của tôi vỡ, tôi nói to, những người này đã làm điều tồi tệ nhất của họ, và bây giờ tôi sẽ làm việc của tôi. Vì vậy, tôi thất bại trong việc gọi tên của mẹ và con bằng những câu thần chú và vẽ bùa đến chiếc móng tay treo trên tường cuối cùng còn lại. Thì ngay lập tức cả mẹ và đứa trẻ ngã xuống chết. Khi người giảng đạo nhà truyền giáo nghe thấy mùa thu, anh mở mắt ra để xem chuyện gì. Khi thấy cả mẹ và đứa trẻ đã chết, anh và đồng nghiệp đã ngừng cầu nguyện. Anh cởi áo khoác ra, và tôi nói ngay trong phòng tôi, anh có cái áo, anh có cởi áo không? Bạn cũng sẽ cởi quần của bạn, bạn sẽ cởi quần của bạn. Điều gì đã đưa bạn đến đây để giết một người phụ nữ và con trai của cô ấy? Bạn sẽ chắc chắn sẽ tự giải thích với chính phủ. Tôi kết luận, và tôi nghĩ rằng họ sẽ thất bại vào ngày hôm đó, để tôi có thể báo cáo một vụ án giết người bị cáo buộc cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng Thiên Chúa đã mang lại vinh quang của mình, và ông tự và Ngài tự tôn vinh mình. Chúa Giê-xu không bao giờ thất bại. Đừng quên, sau khi cởi áo khoác ra, anh nói một mình tôi sẽ cầu nguyện, và anh chỉ thị các bậc trẻ trong phòng, và anh hãy nói rằng họ nên amen khi cần thiết, nhưng nếu không, mọi người nên giữ yên lặng. Thế là anh bắt đầu cầu nguyện. Anh bắt đầu cầu nguyện, anh cầu nguyện rất nhiều, và đây là một phần những gì anh nói. Ông nói, Chúa, hỡi Chúa, Chúa của các Chúa, Ngài là Chúa tể, ngoài Ngài ra không có vị cứu tinh nào khác. Con cảm ơn Ngài vì những lời hứa tốt đẹp trong lời nói Ngài trong Kinh Thánh. Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ giữ chúng con trong sự bình an trọn vẹn. Chúng con tin cậy hoàn toàn vào lời hứa của Ngài. Một lần nữa, Chúa ơi, lời của Ngài, chắc chắn Ngài sẽ giải thoát chúng con khỏi sự sợ hãi của kẻ thù. Và một lần nữa sẽ không có điều ác nào xảy ra với chúng con. Một lần nữa Đức Chúa Trời phán rằng Ngài là Cứu Chúa của mọi loài xác thịt. Không có gì là Ngài không thể. Đối với Ngài, ngay cả người phụ nữ và con trai của cô ấy bây giờ đã chết. Nó không phải là không thể cho Ngài để cho họ sống lại, vì Ngài hứa rằng Ngài là đấng không bao giờ thay đổi. Và lạy Chúa, con tin Chúa của con là đấng trung thực, là một Đức Chúa Trời công bình. Lời nói ban đầu của Chúa và lời nói là Chúa. Điều tương tự là vào lúc mới bắt đầu Đức Chúa Trời, và tất cả mọi thứ đều do Ngài tạo ra, và không có Ngài thì sẽ không có gì được tạo ra, và Ngài là sự sống, và cuộc sống là ánh sáng của con người, và cuộc sống tỏa sáng trong bóng tối và bóng tối không hiểu điều đó. Thì trong lời cầu nguyện của mình, người đàn ông đã trích dẫn thánh kinh thánh như thể anh ta đồng ý với tác giả cuốn kinh thánh với Chúa. Sau những lời này, anh dừng lại, anh im lặng sau khi người đàn ông ném một câu hỏi cho Chúa, và câu trả lời từ Chúa cho câu hỏi đó mang lại sự nghi ngờ, một sự nhầm lẫn hoàn toàn khác cho các thế lực tà ác quyền lực trong tôi hoặc ở trong nhà của tôi. Và đây là câu hỏi mà anh đã hỏi Chúa. Anh ta nói: Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu Christ bóng tối sẽ hiểu được sức mạnh của Ngài chứ? Có nghĩa là Chúa Giêsu Christ Satan có uy quyền trên danh Ngài không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúa Giêsu không trì hoãn một lúc trước khi Ngài gửi câu trả lời xuống cho mọi người, vì Ngài không muốn bất kỳ vết bẩn nào trên cái danh quý giá của Ngài. Và ngay sau khi câu hỏi này được hỏi, có rất nhiều sự nhầm lẫn trong phòng của tôi. Sau đó tôi nghe tiếng một âm thanh chói tai và tôi nhìn lên, dải thắt lưng được cắt thành hai nửa bằng nhau gọn gàng, như thể nó không được cắt bằng một con, như thể nó được cắt bằng một con dao cạo sắc nhọn. Và khi ông nói rằng khi ông thấy rằng cái bùa mê đã bị cắt, ông đã khóc rất nhiều trong nỗi buồn thảm sâu thẳm, xem xét những rắc rối và đau khổ mà ông đã trải qua trước khi bùa được tạo ra. Tuy nhiên người phụ nữ và con trai đã sống lại. Nhà truyền giáo nói với cô: chiến tranh đã kết thúc, hãy đứng lên và đi tắm, và tắm cho con trai của bạn nữa. Có nghĩa là khi cái người truyền giáo này đã kết thúc lời cầu nguyện của mình, thì cái bùa mê được của cái người này được tạo ra bằng cái dây thắt lưng bị cắt ra làm đôi một cách rất là sắc bén. Và cái người này thấy như vậy đã khóc lên trong cái sự buồn thảm của mình. Và ông cũng chứng kiến được người phụ nữ và người con trai này đã sống lại. Và ông nói là ông rất là bực mình và buồn bã. Sau đó ông quyết định: biết người gửi phụ nữ cho tôi ném bùa vào phòng tôi đã, để tôi có thể đối xử tàn nhẫn hơn với anh ta hoặc cô ta. Ông nói ông rất là bực mình. Và sau đó ông quyết định biết cái người phụ nữ này đã gửi, đã ném, ông nghĩ rằng cái tờ giấy mà cái người phụ nữ đã ném vào phòng ông đó, đó là một cái loại bùa mê. Và ông quyết định là ông hỏi, ông coi thử cái là bùa mê đó là cái gì. Và ông hỏi từ quả bóng ma thuật của mình, quả cầu pha lê của ông, người đã gửi phụ nữ này cho tôi để ném bùa vào phòng của tôi, vì tờ giấy cô ném vào trong phòng tôi, ông nghĩ đó là cái bùa để làm hại ông. Và những gì ông thấy trong quả cầu pha lê hấp dẫn ông, và ông thấy một người đàn ông xuất hiện. Nhưng mà bây giờ là đây là điều ông thấy, đó là ông thấy một người đàn ông xuất hiện với đôi lông mày giống như cầu vồng nhãn. Cầu vồng của anh ta như mặt trời mọc và tại quần áo của anh ta. Tôi không thể tạo thành từ, không có từ vựng nào để mô tả nó hay để tôi gọi đó là vinh quang. Tôi nhìn anh, miệng tôi há hốc. Cuối cùng tôi hỏi anh ta: anh là ai? Và anh ta trả lời: ta là Chúa Giêsu Christ đã chết vì tội lỗi của con. Hãy tin ta thì con sẽ được sống. Sau đó tôi hét lên với anh ta: hãy ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ cho anh thấy người đàn ông này vượt qua con người và vượt qua vị trí sức mạnh. Nếu không tôi sẽ anh nói khi mà ông thấy, nghĩa là ông nhìn vào cái quả cầu pha lê đó và ông thấy có một người đàn ông xuất hiện trong cái quả cầu pha lê đó, và ông nói rằng cái người này ông không thể diễn tả được bằng lời của người này. Và người này nói với anh rằng: người này, tôi chính là Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của anh, và hãy tin ta thì con sẽ được sống. Và sau đó thì anh đã hét lên rằng: hãy ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ cho anh thấy người đàn ông này vượt qua con người và vượt qua vị trí sức mạnh. Và ông còn đe dọa Chúa Giêsu, cái người này ông còn đe dọa nhiều hơn nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu chỉ cười. Tôi càng trở nên hoang dại. Tôi hỏi anh ta không biết tôi. Bạn chưa bao giờ nghe nói về tôi. Ông chưa bao giờ nói về tôi. Tôi đang nói chuyện với ông và ông đang cười. Bộ ông muốn chết hả? Vì vậy tôi quyết định giết anh ta ngay lập tức. Tôi lấy một bùa lỏng như một chất lỏng, đó là những gì giống nó giống như là ném vào hình trên quả bóng của tôi. Nhưng mà thật ngạc nhiên, chất lỏng trở nên đông cứng và hai tay tôi bị treo lơ lửng giữa không trung để tôi không thể nâng chúng lên hay hạ chúng xuống. Và ông nói là ông tiếp tục đấu tranh để giải thoát bản thân mình, trong khi người đàn ông trong quả bầu quả bóng ma thuật chỉ nhìn và cười. Chỉ cười tôi, và trong lúc khó chịu tôi đã đá quả bóng ma thuật bằng chân và phá vỡ nó. Sau đó thì ông đã đi và lấy một quả bóng khác, mặc dù nó giống như là một mặt dây chuyền, và ông nói là ông đã gọi nó là ánh mắt pha lê để hỏi điều tương tự như trước đây. Và khi ông yêu cầu, khi ông gặp yêu cầu của mình, tôi cũng thấy Chúa Giêsu, và tôi nói rằng hãy tránh xa ra, bạn là Chúa của chính bạn và tôi là Chúa tể của chính ngôi nhà của tôi. Thì lần thứ hai ông cũng lấy một cái quả cầu khác, có nghĩa là lần thứ hai ông cũng lấy quả cầu khác và ông hỏi cái quả cầu ma đó, cái ma thuật đó, chuyện gì đang xảy ra như vậy. Thì ông lại thấy Chúa Giêsu hiện ra trong chính cái quả cầu đó, và Chúa Giêsu, và ông nói rằng ông rất là tức giận, và ông nói rằng ông nói với Chúa Giêsu rằng ông hãy tránh xa ra, ông là Chúa của chính ông và tôi là Chúa tể của chính cái căn nhà này. Và ông nói rằng tại sao ông phải chết vì tôi? Tôi cũng phá vỡ cái quả bóng bằng kiến đó, và sau đó tôi tỉnh táo và nói, thay vì phá hủy tất cả những đồ vật hành nghề tuyệt vời của mình, tất cả sức mạnh to lớn của tôi, tốt hơn là tôi phá vỡ cái lá bùa mà người phụ nữ này đã mang vào phòng tôi, vì ông nghĩ rằng cái tờ giấy cô ném vào phòng tôi đó là một lá bùa. Do đó thì ông quyết định biết cái loại thuốc mà người phụ nữ ném vào phòng của tôi, của ông, để mà vô hiệu hóa nó và vô hiệu hóa sức mạnh trong bùa mê. Vì vậy ông đã lấy cái tờ giấy mà ông cho là bùa mê bằng cái cánh tay trái của mình, và ông cầm lấy nó tụng thần chú và khiến nó trở thành vô hiệu lực. Có nghĩa là ông cứ nghĩ rằng cái tờ giấy mà cái cô truyền đạo, cái cô mà tin Chúa đó đã ném vào phòng ông đó là một loại bùa mê, nên ông đã cầm nó lên và ông cầu nguyện vô hiệu hóa vùng cái tờ giấy đó. Vì vậy mà khi ông mở cuộn giấy ra, ông tiếp tục hát một cái bài thần chú khác với những câu thần chú, và khi ông thấy ông hài lòng và ông mở tờ giấy ra, thì ông ngạc nhiên vì ông không thấy một cái thứ bột nào ở trong đó, cũng không có một cái chiếc nhẫn như một bùa hộ mạng, ngoại trừ những từ được viết là phục sinh và phục sinh. Đó là một cái thư mời đến dự một buổi truyền giáo, một buổi truyền giảng. Thì rồi nó tiếp tục, và rồi, và đây ông nghĩ rằng đây là nguyên nhân khiến cái người phụ nữ này phải chịu đựng. Ông bắt đầu hỏi rằng lý do tại sao mà ý ông nói là lý do tại sao mà ông là phá vỡ tất cả các đồ nghề quý giá của ông và tất cả các bài viết quý giá của ông. Thì đó, đây là có phải là nguyên nhân khiến người phụ nữ này phải chịu đựng bản thân và con trai đến mức phải chết. Bên cạnh đó, ông nói thêm cái người đàn ông in tờ giấy này là một kẻ ngu ngốc hoàn toàn. Tại sao anh ta là bận động về việc làm cho một người chết sống lại, trong khi đó ông cũng có thể từng làm cho những người chết sống lại trong những lời cầu khẩn bất cứ lúc nào, trong khi ông thực hiện các chương trình ảo thuật. Thì bây giờ anh ta đang in tờ giấy này, nói rằng anh ta có thể làm cho người chết sống lại. Nếu anh ta biết rằng anh ta có thể làm cho người chết sống lại được, tại sao anh ta không thể vào bệnh viện và ra lệnh mở các cửa nhà xác nếu anh ta có thể, và chửi hy tất cả những người chết ở đó thoát ra khỏi địa điểm của họ? Sau đó thì ông nói thêm rằng ngay cả người phụ nữ mang tờ giấy này cũng là một kẻ ngu ngốc, bởi vì cô ấy được gửi đến từ những người chết, người mù, người điếc và người què. Thì tại sao sau đó cô ấy lại đến với tôi? Nên nhiều câu hỏi đặt ra cho ông. Và ông nói là ông đã thất bại khi nhận ra rằng bất cứ ai sống trong niềm tin đều mù quáng trước những bí ẩn của Đức Chúa Trời. Và chắc chắn bất cứ ai không đi theo con đường của Chúa Giêsu đều bị tê liệt. Bất cứ ai không theo con đường của Chúa Giêsu Christ là một người què quặt. Rồi ông tự nhủ, hôm đó tôi tự nhủ không sao đâu. Và ông tự trấn an trong lòng của mình là không sao đâu. Và cuối cùng thì ông quyết định ông đến cái vùng đất phục sinh vào ban đêm để chỉ, và cái chỗ mà có nghĩa là cái ông đến cái chỗ mà ông được mời tới để mà dự buổi truyền giảng đó, có gọi là vùng đất phục sinh á, vào ban đêm. Ý muốn của ông đó là không phải ông muốn nghe về một sứ điệp phục hưng, không phải ông muốn nghe về một sứ điệp phúc âm hòa bình, nhưng mà ý muốn ông đến là để làm hại nhà truyền giáo. Và bạn sẽ thấy những gì xấu xa đang chờ đợi nhà truyền giáo kia. Thì vì vậy nếu bạn là, ông nói rằng nếu bạn là một nhà truyền giáo, là một nhà thuyết giáo, và bạn đang đọc cái lời chứng thú tội này, ông kêu gọi là nếu tôi đang nói với bạn rằng trận chiến phải được chiến thắng trên đầu gối của bạn trước khi bạn ra ngoài để chứng kiến về, để chứng kiến về Chúa Giêsu Christ, nếu bạn là một cơ đốc nhân không cầu nguyện, bạn là một cơ đốc nhân bất lực. Nếu bạn quá bận để cầu nguyện, bạn sẽ quá bận rộn để sống một đời sống thánh thiện. Và ông nhắc lại rằng mục đích của ông là đến vùng đất thập tự chinh đêm đó không phải để nghe phúc âm mà làm hại nhà truyền giáo. Và khi buổi tối cuối cùng đến, ông đã đến vùng đất phục sinh. Tuy nhiên là ông không hòa nhập với đám đông, nhưng thay vào đó, ông ở trong một nơi tối tăm, biệt lập rất xa hội chúng một chút. Và ở đó, ông đã cố gắng hết sức để làm ô nhục nhà truyền giáo bằng các linh hồn xấu xa và bùa chú bản địa. Nhưng mà tất cả những nỗ lực đã được chứng minh là vô hiệu quả và tất cả là vô ích. Và để bắt đầu, ông ra lệnh một số linh hồn quỷ dữ đứng xung quanh ông và đảm bảo rằng không ai đi qua khu vực đó được. Và ông nói với những con quỷ đó rằng ông muốn đi trên nhà truyền giáo đang rao giảng ở đó, và ông bắt đầu đi ngay. Thì đầu tiên thì ông gọi một cái linh hồn quỷ dữ trong thế giới ma quỷ gọi là Jehovah La'im. Nó là người chịu trách nhiệm đốt cháy vương quốc của Satan. Chính linh hồn quỷ dữ này là những người ăn lửa và những người tôn thờ Sango mang lửa phải cầu khẩn trước khi họ có thể thực hiện loại phép thuật đó. Vậy từ nó họ có được sức mạnh để vượt qua mọi ngọn lửa trần gian. Nhưng phải biết rằng lửa từ thiên đàng thì không có thuốc nào có thể giải độc được. Lửa của thiên đàng không có thuốc nào giải độc. Vì vậy không có câu thần chú nào có thể khuất phục được điều đó. Thì ông nói rằng tôi đã nói với con quỷ này đi đến màng xương của những người này và khiến bất kỳ thiết bị điện nào của họ phát lửa hoặc để dây điện của ánh sáng chạm vào làm bất cứ điều gì để mà có thể gây ra một đám cháy lớn để một số người có thể bị cháy và bị thương. Thì hãy đi về phía trước. Và ông chỉ huy con quỷ đó. Nó bước ba bước về phía trước rồi nó dừng lại. Ông nói hỏi rằng có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nó trả lời rằng là nó không thể tiến xa hơn. Ông hỏi rằng tại sao? Sau đó là nó biểu ông tôi đến xem. Sau đó thì ông sử dụng cái đôi mắt bên trong của mình để nhìn. Cũng để tiến về phía trước để nhìn. Và tuy nhiên không phải bằng đôi mắt tự nhiên. Ông nói rằng ông đã nhìn bằng đôi mắt bên trong của mình. Và khi ông nhìn vào đó và nhìn đó thì cái điều mà ông thấy rằng ông không thể tưởng tượng được đó là lửa. Và tôi có thể thấy, ông nói rằng ông có thể thấy một đám lửa cháy ngoài kia. Sau đó nó nói rằng, con quỷ nói rằng lửa mà bạn nhìn thấy là lửa của tiêu thụ. Lửa có nghĩa là lửa tiêu thụ lửa. Cái điều mà ông nhìn thấy có nghĩa là con quỷ này là quỷ thiêu cháy, nó muốn khai phóng những cái ngọn lửa của nó ra để thiêu cháy cái những cái vật dụng muốn làm hại cái stress, những cái vật dụng thiết bị điện tử, nhưng mà nó không làm được bởi vì nó thấy rằng trong cái cặp mắt mà cái người phù thủy này thấy thì lại có một cái đám lửa khác lớn hơn đang nuốt cái đám lửa đó, nên khiến con quỷ này nó không làm gì được hết. Thì thật ra ngọn lửa giống như lửa của một lò lửa phi thường và nó bao vây toàn bộ hội chúng. Sau đó thì kéo dài thêm vài mét đường kính, ngọn lửa bùng lên vô hạn. Vì vậy con quỷ này nói với tôi rằng nó không thể đi tới. Nó thấy, ông thấy rằng cái con lửa mà quỷ nó thổi ra đó thì bị một cái ngọn lửa cao hơn, bự hơn, phi thường hơn bao vây cái ngọn lửa đó và bao vây toàn bộ hội chúng, và ngọn lửa bùng lên vô hạn. Vì vậy thì ông đã quở trách cái con quỷ, nhưng mà ông tự hỏi rằng lửa tại sao lại phải sợ lửa. Nó nói không phải như thế, nó không phải là như thế, và nó lặp lại, cái con quỷ là lặp lại khẳng định trước đó, ngọn lửa mà ông nhìn thấy ngoài kia, ngọn lửa mà bạn nhìn thấy đó, đó là ngọn lửa đốt lửa. Và ông nói, ông hét vào mặt nó và cho nó giấy phép rút lui ngay lập tức. Sau đó thì ông gọi một con quỷ khác để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng nó trả lời bằng một câu hỏi. Nó hỏi tôi rằng, bạn đã gửi ai đó không thể đi được, làm sao tôi đi được? Rồi tôi cũng gửi nó đi. Rồi tôi gọi người thứ tư trong số những linh hồn siêu đẳng, người thứ tư chính trong chính phủ của Satan tên là Belia. Bất cứ nơi nào mà chúng ta thấy có một số người tụ tập tổ chức một cuộc họp hoặc bữa tiệc khiêu vũ và sau đó họ bắt đầu chiến đấu với nhau và sử dụng ghế, băng ghế hoặc là giày dép để đánh nhau, và có thể họ có thể chém nhau hoặc đâm nhau bằng dao hoặc chai vỡ, thì đó chính là linh hồn của Belea. Linh hồn quỷ dữ này đã đến thăm họ, đó là chức năng riêng của nó theo thứ tự Satan để gây ra cãi vã và nhầm lẫn. Có thể trong một gia đình, giữa những người bạn hoặc thậm chí là một cộng đồng, và thậm chí cả trong nhà thờ, thì cái những cái linh hồn của Belea này nó có thể đến thăm và làm những cái cuộc cãi vã, xung đột và chiến đấu. Thì ông gửi cái con quỷ này đi ra, sau đó thì ông ra lệnh gửi cái con quỷ Belea này tiến lên làm việc với họ và để họ bắt đầu chiến đấu. Thì rốt cuộc tôi tự nói với mình, họ tự gọi mình là những người phục hưng khi họ bắt đầu đánh nhau bằng băng ghế, bằng dây và phần còn lại các tờ báo sẽ đưa họ lên tiêu đề vào ngày hôm sau, và sự phục sinh sẽ biến thành tự do cho mọi cuộc chiến. Ông tưởng tượng trong đầu như vậy. Và tiếp tục đi nào, tôi chỉ huy con quỷ, nó cũng bước vài bước nhanh rồi dừng lại. Thì có gì sai nữa, tôi hỏi. Nó yêu cầu tôi đến xem và tôi chuyển đến để nhìn lại. Lần này tôi không còn thấy lửa nữa mà là thấy máu. Toàn bộ nơi này trông giống như một lò mổ nơi hàng triệu động vật đã bị giết mổ. Cứ như thể tất cả mọi người hoàn toàn chìm đắm trong dòng máu này. Và nó hỏi tôi, bạn có thể thấy gì ở đó? Và tôi trả lời, máu, nó trông giống như là máu. Nó nói với tôi một cách rõ ràng, con quỷ nói với tôi một cách rõ ràng, đó là máu của chiên con của Đức Chúa Trời. Nhưng vì tôi không hiểu nó là gì, tôi lại hỏi anh ta một lần nữa, ý anh nói là Đức Chúa Trời có một con cừu và Ngài đã giết nó và máu của nó giờ đang làm bạn sợ, có phải là những gì mày nói hay không? Và ông nói rằng tôi cũng có một con cừu ở nhà, tôi sẽ giết nó cho mày và mày có thể uống máu nó. Nó nói không phải như thế. Nó nói chắc chắn đó là máu của chiên con Đức Chúa Trời, người đã xóa bỏ tội lỗi của thế gian. Nó nói thêm, không có gì trong thế giới này hoặc trong bất kỳ cái chết nào có thể chống lại với dòng máu đó ở trong trận chiến. Cảm ơn Chúa. Vì vậy nó thẳng thắn từ chối và đi, và tôi cũng đuổi nó đi luôn. Và khi tôi nhận ra những con quỷ đó không thể giúp tôi thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi đã dùng đến cách sử dụng bùa chú bản địa chuẩn bị sẵn của mình. Tôi đọc một câu thần chú rất mạnh mẽ, và khi tôi hoàn thành nó, tôi đã ra lệnh rằng nhà truyền giáo phải rơi xuống chết trên sân khấu. Ngay sau đó anh ta nhảy lên vui vẻ và yêu cầu hội chúng hét to Hallelujah. Tiếng hét gần như điếc tai, vì vậy bất cứ khi nào tôi đưa ra mệnh lệnh trong nơi ẩn náu đen tối của mình để giết người đàn ông đó, thì anh ta là đáp lại bằng tiếng hét vui mừng của Hallelujah. Và tôi kết luận rằng người đàn ông đó đã phát điên vì không tuân thủ mạng lệnh của tôi. Và tôi thậm chí không biết tại sao bùa mê của tôi không thể hoạt động trên anh ta. Tuy nhiên bài giảng của anh ta mà anh ta đang giảng vào tối hôm đó bắt đầu đánh tôi như một viên đá may bắn đá, giống như một cái vần ná bắn đá. Bắt đầu chúng tôi véo trái tim tôi như một cây kim và rửa trái tim tôi như một chất vải trắng. Ở chính giai đoạn này, nhà truyền giáo dừng lại chỉ về phía tôi như thể ông có thể thấy được tôi, mặc dù tôi biết rằng ông không thể nhìn thấy tôi về mặt thể xác. Đó là sự phân biệt trong tâm linh vậy. Bắt đầu ông yêu cầu hội chúng cầu nguyện và ông nói có một sức mạnh đen tối quanh đây, xin cầu nguyện rằng Chúa sẽ thắp sáng bóng tối đó, rằng cần phải có ánh sáng trong đó. Và tất cả họ cùng cầu nguyện một lúc, nhà truyền giáo cũng cầu nguyện. Một tia sáng lớn phát ra từ miệng nhà truyền giáo đó và biến mất vào thiên đàng. Khi trở về, nó đi kèm với tất cả những dạng vũ khí chiến tranh đang lao về phía tôi. Bên cạnh đó, tôi bị bao vây bởi một ánh sáng rất chói, sáng hơn nhiều so với mặt trời và buổi trưa. Mặc dù tôi là người duy nhất thấy những điều này, nhưng dường như mọi người trong hội chúng đang nhìn tôi và nhìn thấy mọi điều xấu xa tôi đang làm trong bóng tối người kia. Sau đó một điều gần như không thể tin được đã xảy ra với tôi. Lần đầu tiên tôi trở nên sợ hãi khi những vũ khí đó đến gần hơn. Tôi chạy thoát chết để giữ mạng sống. Bất cứ ai nhìn thấy tôi chạy đêm đó sẽ tự hỏi điều gì trên trái đất này khiến tôi bỏ chạy. Nhưng đối với tôi biết những gì đang theo đuổi tôi. Khi tôi không còn cảm thấy những vũ khí đang chiến tranh đầy sợ hãi đó nữa và những người lính đó, thì tôi quay lại trở lại mặt đất nơi thập tự chinh chiến. Tôi tự nhủ, Người đàn ông đó, đó là nhà truyền giáo chắc chắn sẽ chết hôm nay. Hôm nay ông ta phải chết. Tuy nhiên khi tôi trở lại vùng đất thập tự chinh chiến đó, bài giảng đã kết thúc và đám đông giải tán, nhưng nhà truyền giáo và các đồng nghiệp của ông đang bận rộn đóng gói thiết bị của họ. Tôi đi thẳng đến phía ông và bắt tay ông, ý định bắt tay ông vì trong những ngày đó tôi chỉ bắt tay với kẻ thù, ý định bắt tay và ông là khiến tôi, khiến tay của ông bị khô héo đi. Tôi muốn anh, cái bàn tay của ông ấy bị hư, và tôi chào ông bằng tiếng Yoruba và nói một cái ngôn ngữ có nghĩa là chúc bạn thêm dầu mỡ vào khuỷu tay của công việc Chúa. Sau đó tôi đã thách thức ông, thưa ông không làm theo ý của mẹ tôi. Đây là một loại câu thần chú, có nghĩa là ông đang đi ngược lại với ý muốn của phù thủy, và ông không vâng lời họ hoặc và tỏ lòng tôn kính hay tôn trọng họ. Tôi bắt đầu đổ bùa chú lên mặt ông và mặt đối mặt. Nói xong tôi ra lệnh cho ông bắt đầu ngủ. Điều đó có nghĩa là nói cách khác, nếu cuối cùng ông ngủ, ông sẽ chết, ông sẽ là người chết. Vì vậy tôi chỉ huy ông bắt đầu ngủ. Ông trả lời, nhưng mà ông trả lời rất bình tĩnh và nói: quý ông, Chúa Giêsu không ngủ và không bao giờ buồn ngủ. Khi ông trả lời câu hỏi này của tôi đã cho ông một cái bạt tai vào mặt, và tôi nói tôi yêu cầu ông ngủ, mà ông lại nói Chúa Giêsu không ngủ. Điều gì liên quan đến Chúa Giêsu với tôi? Tôi đang nói chuyện với Chúa Giêsu hay là tôi đang nói chuyện với ông? Nhà truyền giáo không bao giờ trả thù. Tôi dự kiến ông sẽ đánh tôi hoặc đánh lại tôi, nhưng ông không bao giờ trả thù. Ông chỉ nhận xét một lần nữa, bình tĩnh như trước: bạn là một công cụ để Chúa sử dụng. Tôi lại bùng lên, tôi lại giận lên khi nghe điều đó, bởi vì tôi cho rằng ông đang nguyền rủa tôi lúc đó. Tôi chỉ vào mặt ông, chạm vào mũi ông, hét lên đỉnh giọng nói của tôi: ông là người mà Chúa sử dụng. Ông là người mà Chúa sử dụng. Tất cả những nỗ lực của tôi để khiêu khích ông chiến đấu đã bị tan chảy bởi sự dịu dàng của ông. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi bỏ mặt ông và hét lên những gì tôi nghĩ đó là một lời nguyền, rằng ông là công cụ để Chúa sử dụng. Tôi đã khóc lóc thảm thiết và tôi bỏ ông và tôi về nhà. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Đó đi. Cái bài này nó hơi dài, nhưng mà em không biết là phải cắt ngắn ở đâu, tại vì phải kết thúc thì mọi người mới hiểu được cái phần đầu là này. Amen. Cảm ơn Chúa. Không biết là anh chị mình có nắm kịp nghe hiểu được cái bài làm chứng hay không ạ? Alo
Trầm. Có rất là nhiều anh chị em mới vào sau này á, họ chưa có hiểu được cái phần đầu á. Bên đời sống mới kéo qua chị có nhắn tin đó, thì có thể không hiểu được cái phần đầu. Em có thể tóm tắt lại cái nội dung để cho mọi người hiểu nắm bắt được, để mình biết được cái mục trước của chúng nó. Dạ amen. Cảm ơn chồng.
Nhưng mà anh chị em mà nghe ngay từ đầu có hiểu được câu chuyện này không? Những anh mà nghe anh hiểu câu chuyện này không nhỉ? Đại khái câu chuyện này kể về một cái người phù thủy pháp sư gọi là hàng đầu của Satan đó, để làm ở nước châu Phi Niagara. Thì ông là người mà nắm trong tay, ông có khả năng làm rất là nhiều cái loại bùa chú phù thuật rất là khủng khiếp, và có thể giết chết bất cứ một người nào, bất cứ mà không phải một người, nhiều người, mà bất cứ những cái bùa chú này ông có thể làm ra hại, ra có thể giết, làm cho người ta vô sinh, làm người ta chết dưới rất là nhiều hình thức qua những lời nguyền rủa của ông. Nhưng mà nhà của ông á, mà mẹ ông sở hữu, thì ở trong căn nhà này có ông cho một cái người, mẹ của ông cho một cái người phụ nữ, và người phụ nữ này tin Chúa, thuê tại căn nhà này. Và ông có một cái lệnh đó là cấm, ông có làm có loại bùa trong nhà của ông, là có nghĩa là cấm tất cả, không được cho phép một cái người nào mà tới gõ cửa cái căn nhà của mình. Bởi vì bất cứ người nào mà gõ cửa căn nhà của ông thì sẽ, cái bùa này sẽ làm cho người đó chết. Và ông đã nghiêm cấm tất cả những, từ bạn bè, những người mà ở trong cái nghề, trong cái thế giới của ông, và những người mà thuê nhà của mẹ ông nữa, là bất cứ người nào cũng không được gõ cửa nhà của ông. Thì đây là một cái lời cảnh báo mà ông đã cảnh báo. Nhưng một ngày nọ thì cái người mà chính cái người thuê nhà là người nữ cơ đốc đó đã thuê nhà của mẹ của ông đó, đã đến để gõ cửa nhà ông. Thì ông coi đây là một cái thách thức, nói là một cái sự thách thức rất lớn, là một cái sự gọi giống như là thách thức đối với ông, bởi vì ông đã từng cảnh báo cái điều này, nhưng mà cô này vẫn phải làm điều đó. Và khi cô này gõ cửa, và nhà của ông đã ném vào cho nhà của ông một tờ giấy, và ông cứ nghĩ đây là một loại bùa chú. Nhưng mà thật ra cái tờ giấy này là một cái tờ giấy để mà mời ông đến tham dự một cái buổi truyền giảng, mà giống như cái phút cuối đọc ông đã tới cái nhà truyền giảng. Thì bắt đầu ông kể lại cái lý, và cái khiến cho ông rất là giận dữ, bởi vì ông rất là giận dữ, ông rất là ghét cái cô phụ nữ, người phụ nữ này, bởi vì ông, và ông nói rằng cũng đã tìm nhiều cái cơ hội để mà muốn giết hãm hại cái người phụ nữ này, bởi vì chính cái người phụ nữ này đã mà mở cái sự chói buộc cho cái một người phụ nữ đáng chúa mà trước đây ông đã từng ếm chú qua cái cách là bởi vì ông đã tới mua chuối của cô này mà cô và muốn đòi hỏi là cô này phải giết thêm, phải cho ông thêm một số loại chuối để ông về, để về để ông làm bùa chú bằng cái loại chuối. Tại vì biết châu Phi là một cái thứ mà họ dùng chuối để mà làm họ cái chuối là một loại rất là một thức ăn rất là thông thường, là rất là phổ biến ở đó, trái cây đó là một thứ nóng mà chúng ta biết như đó. Thì những người phù thủy pháp sư họ hay dùng chuối để mà làm những cái loại ma thuật, tạo thuật, họ làm bùa đó. Thì ông đã khi mà ông đi mua cái loại chuối này thì ông đã mua cái chuối này về để mà làm tạo thuật đó, thì ông đã yêu cầu cái cô bán chuối này cho ông thêm bonus thêm, nhưng mà cô này đã từ chối và nói ông giống như là một người ăn cắp đó. Thì ông rất là giận dữ, và lúc đó thì ông nói rằng ông sẽ đi về nhà và ông đã làm một cái loại bùa để mà ếm chú cái cô này. Và cái loại bùa này nó đã làm cho cô gái này vô sinh, và cô này đã phải chạy chữa bác sĩ phù thủy rất nhiều nhưng mà cũng không thoát khỏi. Và cô gái này để sống trong sự đau khổ và tốn rất nhiều tiền bạc và gần như tới mức phá sản trong vòng 7 năm. Và nhưng mà sau này thì chính cái người phụ nữ cơ đốc mà đã thuê nhà mẹ ông đã làm chứng cho người này tin Chúa, và hai người này thường xuyên cầu nguyện ở trong căn nhà của cái căn nhà đó. Và chính vì cái sự cầu nguyện đó đã vô hiệu hóa cái loại bùa, đã giải cứu cái cô gái này, và vô hiệu hóa cái loại bùa mà cái người này đã làm hại cho cái người này, và khiến cho cái người này rất là giận dữ. Và ông coi bắt đầu từ đó thì ông coi cái người phụ nữ này trở như là một kẻ thù, và ông nói là ông sẽ tìm mọi cách để hại, để giết. Và lúc đó thì ông đã làm một cái loại bùa chú hãm hại, và nhưng mà sao đọc nó hãm hại, ông muốn hại cái người con trai út của cái người phụ nữ cơ đốc này, và khiến cho cái đứa này bị nhỏ này bị bệnh nặng. Nhưng mà sau đó thì cái cô gái này đã kêu, đã cầu nguyện khẩn thiết với Chúa rất là nhiều. Và trong khi lúc mà cái cô gái này bị kêu thấy con mình bị bệnh vậy, kêu la khóc lóc, thì đã khóc lóc, thì ma quỷ đã gửi một cái người phù thủy sát bên để tới để dụ cho cái người này cho con trai của mình uống một cái loại bùa khác để mà hồng, có nghĩa là lấy bùa trị bùa đó. Nhưng mà cô gái này, cái người phụ nữ cơ đốc này đã từ chối và nói rằng và Chúa Giêsu là tất cả, và Chúa Giêsu sẽ giải quyết cái ha, và là tất cả của bà, và từ chối cái loại bùa này. Và chính điều này đã trở nên giống như là một điều sỉ nhục đối với cái thế giới của ma quỷ và ông vậy. Thì bây giờ thì chính thức ông ra tay, ông tại vì ông theo dõi, ông có một cái quả cầu pha lê bằng xoáy phù thủy, phù nó hay theo dõi mọi người, và nó có một cái quả cầu phù thủy pha lê, thì nó theo dõi mọi hoạt động và nó thấy được điều đó. Và ông thấy được điều đó thì ông đi qua gõ cửa cái nhà người phụ nữ này, và ông nói, ông yêu cầu rằng là cho ông gợi ý rằng bây giờ đứa con của bà sắp chết đó, thì tôi sẽ cho một cái loại thuốc, nếu mà cô cho cái người con trai này uống thuốc này thì nó sẽ hết bệnh. Nhưng mà cái người phụ nữ này cũng từ chối tiếp và tuyên xưng cái niềm tin của mình rằng Chúa Giêsu, chỉ có Chúa Giêsu là đủ rồi, Chúa Giêsu sống nên con bà sẽ sống. Thì khi mà nghe cái điều này thì con trai nghe cái điều này thì ông rất là tức giận, và từ đó ông về ông nguyền rủa và ông làm và ông muốn hãm hại tiếp theo cái người phụ nữ này bằng cái cách là khi mà người phụ nữ này kêu con gái lớn của mình để đi tìm kiếm những người trong hội thánh tới cầu nguyện, những người truyền giáo tới hội thánh cầu nguyện, thì ông đã làm một cái loại bùa tiếp theo để mà làm cho đứa con gái này. Ông muốn kêu một cái con quỷ khác để mà giết cái người con gái của người phụ nữ này, nhưng mà con quỷ này nó từ chối cái mạng lệnh đó, tại vì nó nói nó không có lý do để nó giết cái người đứa con gái này. Thì sau đó thì không biết nãy anh chị em mình có nghe tới đó chưa, tại vì nếu mà là hơi dài.
thì đại khái là như nó như vậy. Thì đại khái là chúng ta thấy rằng ông muốn đến cái nhà, ông muốn đi đến, sau đó thì những cái người đó đến để mà cầu nguyện cho đứa con trai. Và khi mà ông đã làm những cái loài bùa chú để treo bằng cái móng tay treo lên tường á, mỗi lần ông làm như vậy, cái mà cuối cùng ông làm thì khiến cho mẹ con của hai người đó đều ngã lăn ra chết. Và ông rất là vui, ông tưởng ra là ông đã chiến thắng. Nhưng mà cuối cùng thì những cái người này là tiếp tục, những người truyền giáo và những người không tiếp tục, họ cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa, kêu cầu với Chúa, đặt những câu hỏi với Chúa, thách thức, vậy là thách thức ma quỷ đó. Thì cuối cùng thì Chúa cho hai mẹ con này trở nên sống lại, sống lại và sống lại không có chết. Và ông bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi về Chúa Giê-xu là ai, cái quyền lực nào mà làm cho con, làm cho hai người phụ nữ này có thể vô hiệu hóa những cái lời, cái điều, những cái mà ông đã có bùa chú của ông, rồi làm cho hai mẹ con này sống lại. Thì ông mới quyết tâm là ông đi tới, ông mở cái lá bùa, ông nói là cái lá bùa mà cô gái này đã gửi tới đó, ông mới mở nó ra để coi ra lá bùa này vô hiệu hóa nó. Nhưng mà thấy ra cái lá bùa này chỉ là một cái thư mời để mời ông tới một buổi truyền giảng. Thì khi mà ông nói ông sẽ tới truyền giảng, cái mục đích ông là giết cái người truyền giáo, là phá hủy cái buổi truyền giáo đó, truyền giảng đó. Nhưng mà cuối cùng ông tới, ông sai hết con quỷ này tới con quỷ kia để mà hủy phá cái buổi truyền giảng và giết cái người truyền giáo đó. Nhưng mà tất cả đều thất bại, bởi vì trong linh giới thì ông thấy được rằng cái lửa mà ông đã sai những con quỷ nó đi ra đó, nó làm nó thì bị những ngọn lửa ha, gọi là lửa từ trời, lửa thiên đàng đó, nó lớn hơn, nó ăn nuốt cái lửa của ông. Chúng ta nhớ giống như câu chuyện mà của Môi-se đó, Môi-se làm cho những con rắn, và các pháp sư cũng làm như con rắn, nhưng mà con rắn của Môi-se thì nuốt, với con rắn của pháp sư thì cũng như vậy. Thì ma quỷ nó có một cái loại quỷ, nó sẽ thoát ra những ngọn lửa để hủy diệt. Nhưng mà ở đây thì chúng ta không có buổi thần giám đó, thì em thấy rằng ma quỷ nó không làm cái gì được, bởi vì có một ngọn lửa khác to hơn, lớn hơn, nuốt cái ngọn lửa đó. Là con lửa, con quỷ này không làm gì được. Thì sau đó ông sai một cái con quỷ khác đi, và con quỷ khác nói rằng nó cũng không làm gì được. Và ông sai một con quỷ khác, thì con quỷ này nó là con quỷ chuyên gia làm cho những người ta, những cái buổi tiệc, những cái buổi mà cộng đồng lớn á, khi mà người ta ăn uống, ăn nhậu, khiêu vũ với nhau, thì con quỷ này nó sẽ kích động, nó làm cho người ta tự đánh chém giết lẫn nhau. Thì đó thì ý muốn của ông, ông sẽ sai cho con quỷ này tới để làm cho cái buổi truyền giảng đó người ta sẽ xung đột và đánh nhau, và nó hả hê trong cái suy nghĩ đó. Nhưng mà khi con quỷ này nó định làm như vậy tới, thì nó thấy nó không làm được, bởi vì nó thấy nguyên cái sân khấu đó được bao phủ bởi huyết, nó thấy máu không là máu. Và nhưng thì con quỷ thì nó biết đó là huyết của Chúa Giê-xu, là huyết của chiên con của Đức Chúa Trời. Nhưng người phù thủy này thì không biết đó là cái gì, ông cứ nghĩ đơn giản đó là chỉ là huyết của con cụ thôi. Thì ông nói rằng để ông ở nhà ông cũng có một con cừu, ông sẽ nói là ông sẽ về, ông sẽ làm giết con cừu này và cho con quỷ này uống máu. Nhưng mà con quỷ này nó nói rằng không có máu nào có thể chiến thắng được mà huyết của Chúa Giê-xu hết, và nó bỏ chạy nó đi. Thì bây giờ ông mới chính thức, ông mới chính thức tự mình ra tay bằng một cái loại bùa khác, bằng một cái loại bùa để mà giết, bằng loại bùa mà ông vừa mới tạo ra của bản địa, thì đã giết cái người truyền giáo đó. Nhưng mà khi mỗi lần ông đập, ông nghiền rủa cái người truyền giáo đó, thì người truyền giáo đó vẫn không có bị một cái tác động gì hết. Mà người truyền giáo đó, cái người mà đó, chỉ càng những cái lúc mà ông đem ra những lời nghiền rủa cái người truyền giáo đó, thì người truyền giáo đó là nhảy lên vui mừng và hát tưởng và ca ngợi là hallelujah, và khiến cho ông rất là tức giận. Bắt đầu thì cái kết thúc thì chúng ta đã nghe, và cuối cùng thì chúng ta biết rằng và ở trong khúc giữa thì chúng ta thấy rằng cũng có cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu khi mà ông hỏi, ông kêu cầu, ông lấy cái quả cầu ma thuật ra để ông hỏi ma quỷ đó. Thì thay vì ma quỷ hiện lên nó trả lời với ông, thì là hình ảnh là một người đàn ông xuất hiện ở trong đó, không phải ma quỷ mà chính Chúa Giê-xu đã xuất hiện, đã nói với ông là Ngài là đấng đã chết vì tội lỗi của ông. Nhưng mà lúc đó ông không tin nó, thì khúc giữa thì có cái đó quan trọng nữa. Và lần cuối cùng thì ông cũng muốn đến để mà bắt tay để giết hại cái người truyền giáo. Và ông đã tát cho người truyền giáo đó bắt tay, nhưng mà cuối cùng người truyền giáo đó vẫn ăn cần dịu dàng và nói rằng Chúa, ông là một công cụ sau này để Chúa sử dụng. Thì cái câu đó nó cứ vang vọng trong ông, và ông cứ nghĩ đó là một cái lời rủa thả, là nguyền rủa. Và ông cái, mà cái người truyền giáo nói với ông rằng ông là người là công cụ để được Chúa sử dụng sau này. Thì ông nói rằng lúc này thì ông biết rằng ông không phải đối diện với cái người đàn ông, người truyền giáo này, nhưng mà ông đang đối diện với Chúa Giêsu. Thì đó là kết thúc, và đó là cái lần mà phần 1 nói giới thiệu về làm thế nào để ông gặp gỡ được Chúa Giêsu. Anh chị em mình nắm sơ, em sẽ gửi cái bài này, nếu anh chị em nào muốn thì có thể nhắn cho em, sẽ gửi cái bài này cho anh chị em. Dạ.
Ok, bây giờ em phải trên đường đi làm, nên thành ra là các anh chị em nào học hỏi được cái bài học nào, có thấy khích lệ qua cái bài học này không nhỉ? Cái bài chia sẻ này không phải bài học mà là bài làm chứng đó. Thấy được, chúng ta thấy được mà thế giới ma quỷ có thật, và thế giới bùa chủ, phù thủy, phù thuật rất là có thật. Nhưng mà dù nó khủng khiếp thế nào cũng không thể thắng nổi trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Nó cũng không thể thắng nổi.
Amen.
Chúa Giêsu.
Amen.
Amen. Cảm ơn
Chúa. Cảm ơn Chúa. À, qua cái bài học này á, chị biết được á, là mỗi một cái đại hội á, thì tất cả cô tớ của Chúa và tất cả dân sự hay là con cái của Chúa, giống như một cái đại hội nào á, mình đã chuẩn bị cả mấy tháng, hoặc là qua cái lời cầu nguyện của mình, thì huyết của Chúa như y như lời cầu nguyện của mình, mình xin huyết của Chúa bao phủ nơi đó, sự sáng của Chúa chiếu sáng nơi đó. Thì cái lời làm chứng của cái ông này á, ổng cũng nói là ma quỷ nó không làm được gì hết, tại nó thấy lửa của Chúa, thấy huyết của Chúa đã bao phủ rồi, nó của nó không thể nào làm được, tại lửa của Chúa thắng hơn lửa của chúng nó. Mặc dù là nó là tà thuật, nó cũng có làm, cũng có thể làm được, đại ma quỷ nó cũng làm được cái những cái phép lạ đưa ra để mà lừa dối những cái người mà chưa tin nhận Chúa, nhưng mà cái quyền lực của nó, cái phép lạ của nó không thể nào mà so sánh được với Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Thì đây là một cái bài học mà chúng ta cần phải xét, cũng như là phải lấy ra. Thì biết là anh chị em chúng ta là luôn luôn là như vậy rồi, nhưng mà mình cũng phải dùng huyết của Chúa, lửa của Chúa bao phủ căn nhà của mình, nơi mình ở, và bất cứ cái đại hội nào á, mình phải dốc lòng cùng với câu tới của Chúa để mà cầu nguyện, để lửa của Chúa, huyết của Chúa gìn giữ nơi đó, thì chúng nó không có thể nào mà xâm lấn vào một cái kẽ hở nào để nó vào, nó gây chia rẽ anh chị em chúng ta, và cũng như là không có một cái quyền lực nào mà có thể làm cho cái cuộc đại hội của chúng ta bị ngưng lại, ngừng trệ lại. Và bởi cái sự vui mừng của chúng ta trong cái sự ta vang cho chúng ta hallelujah, cảm tạ ơn Chúa, đó là chị học được cái điều này rất rất là rõ ràng luôn. Cảm ơn Chúa. Amen.
Dạ. Em rất là được khích lệ cái đoạn cuối của bà, khi mà họ nói là những con quỷ nó thấy lửa và huyết của Chúa đó tràn trên những cái đó. Tạ ơn Chúa. Dạ. Chúng ta thấy những cái điều mà mình cầu nguyện mà mình không thấy được, nhưng mà trong linh giới ma quỷ nó thấy được, mà nó rất là sợ, nó không làm gì được. Nên nó, mình cứ có đức tin. Khi mình đọc những bài làm chứng này, mình thấy đây những người mà họ có thể thấy trong giới linh và họ làm chứng lại, thì chúng ta khích lệ rằng chúng ta không còn cầu nguyện bởi cái miệng của mình, không phải bởi bằng một cái thói quen nữa, nhưng chúng ta cầu nguyện trong đức tin, mà cầu nguyện trong sự hiểu biết rằng những lời chúng ta khai phóng ra, những lời cầu nguyện về lửa và huyết Chúa Giêsu là một cái vật lý rất là thật. Ma quỷ rất là sợ những điều đó. Chúng ta thấy rằng ma quỷ nó cũng dùng lửa, nó cũng có lửa của nó để nó hủy diệt. Chúng ta thấy là có những cái việc này việc kia xảy ra, vụ án xảy ra, cháy này, cháy nhà, cháy cửa, cháy rừng, hoặc là nó có thể nó dùng lửa của nó, nhưng mà nó không, cái lửa của nó không thể nào bằng cái lửa của Chúa Giêsu được. Nên khi đọc câu chuyện này em cũng nhớ tới cái họp mặt vừa rồi á, mà thì khi mà ban nhạc lên ban nhạc để xuất ốc, thì thời gian đầu thì nó không thể xuất ốc được, và cái dòng điện nó không thể tải được nguyên âm thanh. Anh chị mình nhớ không? Tại vì thật ra nhiều khi anh chị không biết cái chuyện này, em chưa thì rằng ở trong cái bang mà kết thúc âm thanh nó không có tải nổi, và nó không thể, mới lần đầu tiên một khi hải đêm ra kết thúc thì nó không thể nào lên tiếng, nó tắt hết. Và tụi em phải cầu nguyện chiến đấu rất là nhiều để em biết rằng ma quỷ, ta công bố rằng những cái điều ma quỷ nó làm để mà, tại vì cái buổi mà mình ấy ngồi trời đó mà không có âm thanh thì không làm gì được, thì biết là nó tấn công ở đó. Và tụi em cầu nguyện rất là nhiều, và hiệp lại với những cái bang mà bang thật của nó để cầu nguyện để hủy phá rất là nhiều. Đã tới cuối cùng thì Chúa cho cái âm thanh cũng cũng quá hiệu quả, và biết rằng đó là một cả một trận chiến.
Nghe cảm ơn Chúa. Chúa quá tốt lành.
Tina xin chào tất cả các anh chị em. Dạ, Tina chắc chắn là lửa cái những lời cầu nguyện mà của mình những ngày vừa qua đó, quyết của Chúa với lửa được Thánh Linh đó là đã cứu sống Emily. Cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài. Ngày hôm nay Emily, ngày hôm qua Emily đi vô trường đi học lại, vẫn còn có sự kiểm soát cực kỳ càng, nhưng mà nghe thì thấy nó ok. Dạ, được đi học và vô trường học lại. Cảm ơn Chúa, quyết của Chúa Giêsu, lửa của Đức Thánh Linh, đó là quyền năng trong khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta ở xa, em thấy là em mình ở đây ở xa, không ở bên cạnh Emily, nhưng mà khi mà tất cả các anh chị em mình cùng hiệp một với nhau cầu nguyện kêu gọi Chúa, cứ tuôn đổ tràn quyết của Chúa Giêsu và lửa bao bọc giữ gìn Emily, thì mọi chuyện đều êm xuôi. Cảm ơn Chúa, mang ngài. Cảm ơn chồng chị sẽ là bài học hôm nay. Lời làm chứng nó rất là powerful, cho chúng ta thấy rõ thêm là tụi Satan ma quỷ, nó không thể, mình biết cái mưu lược của nó và nó làm mình đánh bại được nó. Cảm ơn Chúa, vinh quang thuộc về Chúa. Hallelujah, amen.
Amen, cảm ơn Chúa. Trên đường lai á, chị cũng có câu khiêm phục là một người con cái của Chúa ở Texas, mà cô cũng ở Texas và cô ở cách mục sư Huỳnh Quốc Khánh 1:30. Cảm ơn Chúa thì cũng nghe được cái câu chuyện của khiêm phục là một người cũng giống như những một nhóm chị em mình trước kia là đạo Phật, rồi cũng được Chúa cứu. Cảm ơn Chúa thì giờ cô có một cái gia đình rất là hạnh phúc, và những cái ơn phước mà ngồi trên xe cô kể được những cái ơn phước mà Chúa ban cho gia đình đó, ban cho cô và cũng như là trong cái sự rộng rãi dân hiến của cô mà Chúa đổ đầy các bộ nhiều các bộ phần mà những điều mà cô kim phục. Em có thể chào mọi người không, trên đường live có cô Hồng là vợ của mục sư Hải và có một sư đến Việt Nam, tất cả anh chị em cũng trong một thánh mới, cũng có một số người em đã gặp ở đại hội vừa rồi. Em có thể lên tiếng chào mọi người không? Cảm ơn Chúa. Đây là một thành viên mới.
Em tên Kim Phụng, em xin chào các anh chị.
Dạ, mến chào Kim Phụng. Dạ, yeah, chúc mừng Phước Kim Phụng nha. Welcome.
Dạ,
yeah.
Yeah, cảm ơn. Chào Kim Phụng. Dạ, yeah. Cảm ơn Chúa. Em đang chạy xe, trời mưa quá nên em cũng không dám nói chuyện nhiều. Em cũng cầu Chúa ban phước cho các anh chị.
Amen, cảm ơn Chúa. Welcome Kim Phục nha. Rồi mỗi một ngày em vào đường live rồi em sẽ đức tin của em sẽ lớn mạnh nhiều hơn nữa. Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Em đang lái xe đi.
Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, mục sư Đáng ở Trường Dương có điều gì muốn chia sẻ, xin mời.
Dạ, yeah. Yeah, tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều. Okay, qua cái bài chia sẻ như là cũng tốt để mình biết cái kẻ thù của mình chính là ma quỷ Satan. Nhưng mà nó đã thua rồi, nó không đánh nó cũng thua, nên nó thua Chúa Giêsu tại thập tự giá.
Amen.
Để chúng ta an tâm. Nhưng mà thì chúng ta muốn chiến thắng nó là chúng ta phải nhờ cậy một sự toàn năng của Chúa, và chúng ta mang mọi vũ khí của Đức Chúa Trời để chúng ta chiến đấu với nó thì nó sẽ thất bại hoàn toàn. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời và chúng ta chống trả nó thì nó sẽ lui xa. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết được kẻ thù chúng ta, và chúng ta phải đánh chặn với nó một cách quyết liệt. Nhờ cậy vào sức của Chúa là chúng ta phải cảnh giác từng giờ từng phút, chứ không phải là chúng ta đánh bữa nay mà chúng ta không ngày mai chúng ta không đánh. Có nghĩa là chúng ta ra trận. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa đó là chúng ta đang bước vào một chiến trận phục sinh. Cái kẻ thù chúng ta không phải bởi thịt và huyết, mà bèn là chủ quyền của vua Chúa ở trần gian này, đó là trên không trung, đó là ma quỷ. Đó là chúng ta xin Chúa là chúng ta đang bước vào trận chiến. Chúng ta muốn thắng là chúng ta phải nhờ cậy sự toàn năng của Chúa, và chúng ta đứng gần Chúa Trời và chúng ta chống trả nó thì nó sẽ lui xa.
Amen.
Này, cảm ơn Chúa.
Và em cũng học cái bài học rồi, rằng chúng ta nhớ cái lúc mà những người để em chút xíu em ta gọi. Dạ xin lỗi em, em tới tìm em phải đi ra. Xin lỗi. Chúng ta nhớ cái hình ảnh lúc mà những người tôi tới Chúa đó, với lại những người trong hội thánh hiệp lại cầu nguyện cho đứa con này đó, thì cuối cùng là tay ma quỷ nó càng cầu nguyện, càng cầu nguyện thì nó thấy rằng những cái lời cầu nguyện như này như nước thác đổ đó, mà càng cầu nguyện mà chúng nhưng mà nó lại sai những cái, nó lại cho cái quyền lực, nó lại làm thêm một cái quyền lực khác khủng khiếp hơn và khiến cho cả hai mẹ con cùng chết luôn. Nên chúng ta thấy rằng có những lời cầu nguyện, mặc dù chúng ta lời cầu nguyện chúng ta như thác đổ đi nữa, Chúa nhập lời đi nữa, nhưng mà không phải là lúc nào nó cũng giống như chúng ta nghĩ lúc đó, là cảm thấy là kết quả hai người đã chết, nhưng mà chúng ta thấy họ không bỏ cuộc và họ tiếp tục cầu nguyện thì cuối cùng hai người đã sống lại. Nên có thể có những lúc mà Chúa sẽ để cho có những cái chuyện mà rất là tồi tệ, chúng ta càng cầu nguyện thì những cái chuyện mà nó càng tồi tệ xảy ra, nhưng mà để là ý muốn Chúa bày tỏ cái quyền năng của Ngài cao hơn nữa, chứ không phải là chữa, nó không có chữa cho đứa bé đó liền, giải cứu đứa bé đó liền khi nó bị cái người này làm cái buồn ngã sơ sơ đó thôi. Nhưng mà Chúa cũng cho phép là hai mẹ con phải chết, và rồi lại cho chính cái điều này làm cho cái người phụ tử này rúng động, tại vì hai cái loại buồn này là hồi giờ là không có ai có thể mà sống nổi hết. Chúng ta thấy đó, không có ai sống nổi qua cái ông nói, ông rúng động qua cái điều đó. Rồi đó, nên chúng ta thấy rằng có những lời cầu nguyện chúng ta thấy càng cầu nguyện sau những chuyện nó càng bế tắc. Nhưng mà chúng ta thấy khi mà chúng ta vô cái con đường càng bế tắc thì có nghĩa là phép lạ lớn càng xảy ra. Amen anh chị ạ. Giống như
Amen.
Dạ, giống như Chúa phải đợi cho Phi-e-rơ ao chợ đợi cho anh của ông Lazaro đó, ông Lazaro chú phải đợi ông chết đúng 4 ngày. Chứ lúc ông nghe chưa, chú nghe tin ông mới bị bệnh, thì ông của Chúa cũng chưa có về, mà chết 1-2 ngày Chúa cũng chưa về, mà đợi chết tới 4 ngày Chúa mới tới thăm và làm. Và chính vì đó thì danh Ngài càng được vinh hiển nữa. Nên chúng ta thấy rằng qua điều này em thấy rằng chúng ta đừng có ngã lòng trong sự cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện mà chúng thấy mọi việc nó dường như càng tệ hơn nữa, thì chúng ta càng biết rằng cái phép lạ sẽ càng lớn hơn nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Từ Chúa cho phép xảy ra nếu chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta thấy rằng những người truyền giáo và những anh chị em hội thánh này, họ đã không ngã lòng, họ không sợ hãi rúng động khi mà hai mẹ con này chết. Tại vì cái mục đích của cái người phù thủy này là nó muốn tạo ra một cái vụ án, là khi mà hai cái người này chết đó, hai cái người này chết thì những mọi nó sẽ làm ra một cái vụ án là những cái người này giết hại hai cái người mẹ con này. Chúng ta hiểu được cái chỗ đó đó. Và em thấy rằng có nhiều chuyện nó đã xảy ra, nó phát sinh như vậy rồi. Và khi một người đã bị bệnh là người ta xúm tại cầu nguyện, và người đã chết và nhiều người đã bị bắt đi tù vì cái chuyện này. Mà họ không tiếp tục, mình không hiểu được họ, một là họ đã không tiếp tục cầu nguyện để cho người đó sống lại, cả hay là như thế nào mình không biết. Nhưng là thì đó cũng đã nhiều cái điều này đã xảy ra. Em cũng nghe câu chuyện như là nhiều người khi cầu nguyện cho một người nào đó và những người đã chết không sống lại, thì những người khi bị bắt đi tù thì ma quỷ, người phù thủy này muốn như vậy, muốn là nó sẽ xảy ra một cái vụ án tại chính trong cái căn nhà này. Và chúng ta tưởng tượng nếu như hai mẹ con nó không sống lại thì tất cả nhiên là cảnh sát thì tới bắt những người này. Và chúng ta tạ ơn Chúa rằng họ không có sợ hãi, họ vẫn bình tĩnh tiếp tục kêu cầu với Chúa. Họ ông nói ông cởi cái áo ra và ông cầu nguyện, đắp lên như này và cầu nguyện. Và cuối cùng thì ông biện ra là ông biện luận với Chúa đó, kêu gọi ông cầu nguyện, ông đặt câu hỏi là quyền lực của Chúa và Satan hay thắng hơn. Thì Chúa đã trả lời. Và Chúa không phải trả lời cho cái người này, nhưng mà Chúa trả lời cho chính cái người mà phù thủy này, tại vì Chúa biết mọi chuyện đang xảy ra. Chúa đang trả lời là cái câu, hay là Chúa ngài nói là ngài trả lời ai là người thắng hơn trong cái cuộc chiến này. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, không biết các tôi tới Chúa thì em có còn muốn chia sẻ học là gì đi không ạ?
Dạ cảm ơn Chúa. Thì khi chúng ta để ý là khi mà ông người tôi tới Chúa mà cầu nguyện hết sức mình, lúc mà thấy là hai mẹ con đã chết rồi, ông mới là hết sức cầu nguyện và ông đã hỏi Chúa có cái quyền lực nào mà hơn danh của Chúa Giêsu hay không. Dạ cảm ơn Chúa, Chúa bày tỏ hay là danh Chúa Giêsu là cao cả hơn hết. Như ở trong Philip 2:10 mình Kinh Thánh nói là danh Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh ha. Nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều phải xin Đức Chúa trời để phải ngợi khen Chúa ha. Dạ cảm ơn Chúa. Thì có rất nhiều, cũng có rất nhiều người đã làm chứng là trong khi họ gặp hoạn nạn á, cũng như cái gặp cái gì mà đột ngột xảy ra là không có đủ thời giờ để cầu nguyện, họ chỉ cần kêu Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cứu con, thì cái Chúa làm việc và Chúa bày tỏ cái quyền năng của Ngài là cứu người ta liền. Dạ cảm ơn Chúa. Thành ra chúng ta nhớ điều này, mặc dù cái gì xảy ra có khi ở trong chiêm bao, mình thấy nằm chiêm bao thấy cái gì mà rất là khủng khiếp xảy ra cho mình, chỉ cần ráng kêu danh Chúa Giêsu, kêu Chúa Giêsu thì Chúa sẽ đến và giải cứu. Dạ cảm ơn Chúa.
Dạ cô Hồng cho em cái địa chỉ của câu cô mới nói cô Hồng.
Dạ ở trong Philip.
Dạ để tiếp theo lời của cô Hồng nói đó, em cũng làm chứng về cái sự thật.
Dạ em muốn có cái điều
đến đặt của Chúa Giêsu.
Dạ xin lỗi, xin lỗi.
Đoạn 2 câu 10. Dạ.
Philip đoạn 2 câu 10.
Câu 9 câu 10.
Dạ.
Khi mà mình kêu đến danh Chúa Giêsu, Chúa nghe và Chúa làm tức thì luôn trong những cái việc mà coi như là nghĩ rằng là sẽ xảy ra tai nạn mà coi như là chết 100% luôn á. Cảm ơn Chúa rất là diệu kỳ. Và khi mà mình kêu là Chúa ngay cả trong giấc ngủ, giống như tiếp theo là cô Hồng nói, ngay cả trong giấc ngủ luôn mà mình kêu là Chúa ơi cứu con, là thấy một cái trận chiến của Chúa sai thiên binh thiên sứ của Ngài, giống như y như cái lời mình cầu nguyện á, Chúa sai thiên binh thiên sứ của Ngài gìn giữ con á, thì y như vậy luôn, chỉ cần kêu Chúa ơi cứu con là Chúa sai thiên binh thiên sứ của Chúa đánh trận mà hả, có như là lửa sấm sét hả, ngay tại trước mặt mình luôn. Cảm ơn Chúa là đánh, chúng nó là sợ quá chạy luôn, chạy xa mình luôn. Cảm ơn Chúa. Đó là một cái khởi dậy trong kinh, trong người điều răn Chúa có một cái điều câu anh nghĩ là chắc điều răn thứ ba hay không, thứ ba hay gì đó, là chớ lấy danh Chúa làm chơi. Vì vậy á, mình đừng có cái này là em cũng còn bị bất phạm á. Lúc trước thì hay kêu bên quen cái miệng kêu, lúc mà mình chưa tin nhận Chúa rồi sau này cũng giảm rồi, nhưng mà chắc vẫn còn 1% tin Chúa này cất luôn trong cái môi miệng của mình để mà biết gìn giữ á. Tại vì á, chớ kêu danh Chúa làm chơi là tiếng như Chúa cũng muốn cho mình biết về cái về nghĩa đen á, là khi mà mình kêu như bậy hoài á thì Chúa cứ nghĩ là mình kêu để mình kêu cầu một cái điều gì đó, nhưng mà khi đến thì Chúa đâu thấy điều gì đâu. Nhưng mà đến khi mà mình cần thật sự á, mình cần khẩn cấp á, thì Chúa lại nghĩ là mình chỉ là giống như mấy lần trước thôi, nó chỉ là kêu đùa thôi. Vậy thì cái chuyện này thì hồi nhỏ mình cũng đã từng nghe ở bên Việt Nam, nhiều người đứa trẻ nó kêu cháy nhà chơi dẫn thôi, và hàng xóm đi ra, nhưng mà đến ngày mà cháy nhà thật thì chẳng có ai đi ra. Thì cảm ơn Chúa, đây là một cái một cũng là một cái bài học cho mình một lần nữa, xác định đó là danh của Chúa là danh cao hơn trên mọi danh. Thì chúng ta kêu cầu đến danh Chúa là Ngài sẽ tức thì luôn, Ngài sẽ xuất hiện ngay tại một cái second mà mình vừa mới kêu lên. Thì anh đã, chính bản thân của em là đã hai lần rồi đó, hai lần hoặc là ba lần cái xe đục mà thấy rõ ràng luôn. Và cũng như mình nghĩ là chỉ che mặt lại luôn á, là đó che mặt lại luôn là coi như là nghĩ là chết 100% á, nhưng mà chỉ còn kêu Chúa ơi, không có biết nói gì luôn á, lúc đó chỉ kêu Chúa ơi là Chúa tức thì luôn. Cảm ơn Chúa, dân sự bình hiển cho Ngài. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Tiếp theo cái lời của chị Oanh đó, thì em đi học anh để dự đại hội đó đó, thì ông Nam á, ông cũng có chia sẻ cái phần đó luôn đó, mình phải dựng cái lầu thứ ba tầng cao nhất cho Chúa, và mình luôn luôn là
giao tiếp với Ngài. Thì bất khi nào cũng cũng nối kết với Ngài, thì không phải chờ khi mà mình có nan đề mình mới kêu cầu tới Chúa, nhưng mà mình tiếp xúc với Chúa, nói chuyện với Chúa, dành cái ngô cái lầu thứ ba đó cho Chúa luôn luôn, thì Chúa luôn luôn ở bên ta, Chúa luôn luôn ở bên mình, chứ không phải chờ nan đề tới rồi mình mới đi tìm Chúa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là có một mục sư cũng chia sẻ rằng á, nó cũng liên quan tới cái bài này nè. Mục sư cũng chia sẻ rằng á, mình phải nói cho người mình làm chứng á, biết á, giảng về cái phần mà sự chết á. Mình thường ai có cái nan đề hoặc bệnh hoạn gì á, mình cầu xin cho họ được sống, nhưng mà mình không nói rằng cái ngày gì chết cho họ, cái ngày là đó là cái ngày mà Chúa gọi mình sống thế giới bên kia quan trọng hơn nữa, mà mình ít khi có nói về cái sau cái sự chết lắm. Và có một điều nữa là cũng một sư chia sẻ rằng, nói rằng nó cũng liên quan tới bài này luôn, thì một sư nói rằng là vừa làm vừa nói là quên mất cái khúc này, vừa làm vừa nói quên mất, nhớ hồi nãy hồi giờ quên mất nói cái gì, nói làm à, có cái cô đó mà ba cô đau rất nặng, thì cô mới xin Chúa rằng á, cứu sống ba cô, rồi cô thay thế cái mạng sống cho ba của cô, thì sau đó Chúa cứu ba cô, thì sau đó cô bị cô chết, thì Chúa mới nói rằng với mọi người là đừng có đau buồn, vì cô chết là Chúa đã đưa cô về ở bên Chúa. Thành ra nhiều khi cái chết mình nên nói cho mọi người đừng có sợ sệt cái chết, mà cái chết là mình được về bên Chúa, đi Chúa sẽ thưởng cho những người mà bền lòng đến cùng, thì Chúa sẽ đưa cho mình ăn cái cây sự ăn trái sự sống ở trong vườn paradis của nước Đức Chúa Trời. Thành ra mình cứ mạnh dạn và tuyên xưng cái sự chết là cái tốt lành, chứ không thường thường mình hay làm chứng để cho người ta được sự sống lại, nhưng mà mình ít có làm chứng về cái sự chết phía bên kia. Mục sư có chia sẻ vậy, thì em đi đại hội em nhận được vậy, nó cũng liên quan quyết định tới bài hôm nay. Amen.
Amen. Hello. Hello.
Yeah, yeah. Nghe chị.
Tôi tưởng nó bị rớt. Dạ. Cái câu mà cô Hồng mới nói về cầu nguyện đó, em muốn làm chứng thêm điều này. Thực ra em muốn nói rõ thêm á là cái ngày mà khi mà em nhận cái tin là Emily nhảy lầu đó, thì bắt đầu em cầu nguyện xong rồi, em với chồng em cầu nguyện xong rồi, bắt đầu em text ra cho tất cả mọi người. Em cũng có mấy cái nhóm của trong nhà thờ em, rồi nhóm của trong nhà thờ của bên Ngũ Từng bên kia, với có những người ở cái nhóm của San Jose, với lại của nhóm Đời Sống Mới này ở đây, rồi có trầm vô nữa. Tôi đã coi như là lúc đó đó em có cảm lúc đó không biết em mặc khải hay giống như là cái lời cầu nguyện của mình đó, đông thật là đông đảo lên, mà em nghe được cái tiếng gian gian, âm thanh của nó gian gian echo lên trên thiên đàng luôn á, là em cảm thấy rất là bình an. Em vô luôn cả Zoom của một sư Thịnh nữa, thì coi như em thấy như là không phải là một người hai người của mình em, mà là em thấy như là hàng ngàn người cùng cầu nguyện, mà em nghe cái tiếng gian 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 lên, động lên cái thiên đàng vậy đó. Thì cảm ơn Chúa là những lời cầu nguyện của tất cả mọi người, tại vì khi mà em text cho cái group của bên Ngũ Từng, mà cái nhà thờ Upper Room em mới biết á, thì em chưa có biết ai, em chỉ biết có người leader của nhóm thôi, thì em text như vậy thì em không có nghĩ là họ sẽ cầu nguyện cho em, tại vì em mới gặp họ có một lần Nhưng mà tới qua ngày xa, tới ngày Chủ nhật khi mà em lại em gặp cái người leader đó thì cổ cho em coi cái text. Cổ nói là ngay tức thì là cổ tung ra cái tin đó là cổ có biết bao nhiêu người trong đó là họ text lại, họ cầu nguyện liên tục luôn cho em Lily. Thì em thấy là cái tình trạng là thay đổi liền tức thì, là đang lúc đó là em cũng đang ngồi để mà chờ, lúc đó cũng 10, 11 giờ gì đó. Em ngồi em chờ cho tới 2 giờ sáng luôn á. Thì họ nói với em là không có broken bone, không có gì hết, đang chuẩn bị làm giấy tờ cho Emily vậy. Thì tưởng tượng coi là điều này á, em không muốn nhắc chuyện đã qua rồi á, nhưng mà điều em muốn thầy tôn vinh Chúa là cái quyền lực, chứ là cái quyền lực cầu nguyện á, là nó mạnh mẽ như thế nào đôi khi mà chúng ta cùng họp với nhau mà cầu nguyện. Tại vì mặc khải của em thấy lúc đó là coi như là hàng ngàn người, là hàng ngàn quân lính của Chúa sai đến, đi đến bên cạnh Emily, mà em còn cảm thấy được nữa đó ha, là tay của hàng ngàn người touch Emily, đụng Emily khi Emily ở trong bệnh viện đó. Thì họ báo tin là vậy, thôi nói bây giờ đó là sửa soạn đồ đạc cho đi về nhà. Imagine that, tưởng tượng coi, tới cái giờ phút đó có ai mà nhảy lầu rồi đi, là chỉ có ở trong bệnh viện có mấy tiếng hồn, mà qua những ngày hôm nay nữa là khi mà họ, em cũng lo là coi cái đầu nó có sao đâu đó này kia, thì họ nói là họ theo dõi thì thấy là nó không có bị nhức đầu, không có rối loạn, không có gì hết, mà tiếp tục những lời cầu nguyện của mình dồn thêm nó giang lên nữa, tức là lời cầu nguyện không ngừng, liên tục cho cha em cầu nguyện ngày đêm, em ăn cái uống cầu nguyện ngày đêm luôn. Mà không phải mình em biết là tất cả có nhiều anh chị em cũng đồng hành đi với em. Ngay cả cái đêm mà đó thì 12 giờ của em á là 12 giờ 12 phút. Đó là cái giờ mà em cũng có nhóm của đi online của bên những người phụ nữ bên San Jose. Đó là cái giờ của họ học Kinh Thánh, là cái giờ khác nhau đó. Thì đêm đó hai thời học á, họ bắt đầu cùng họp với nhau mà cầu nguyện. Đó là như cái giờ 12 đêm giờ thoát canh của mình. Thì ý em muốn làm chứng thêm đó là cái chi tiết rằng rõ ràng như vậy là khi mà chuyện gì chết sống á, mà khi mà chúng ta cùng hiệp với nhau mà cầu nguyện cùng đồng lòng, đồng ý dâng lên cầu thai cho một người, một nan đề, thì mọi chuyện nó thay đổi từ trắng ra đèn. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn mọi người. Amen.
Cho anh nói cái điều này nè, Tina. Cảm ơn Chúa. Thì lúc đó khi mà Tina vừa thích cho cô Thu á, thì cô Thu anh tự nhiên không, anh đi xuống ví dụ gì nữa, cô trong đại hội á, cô Thu kêu anh lại đây. Cái nói về cái vấn đề đó thì anh cũng chạy qua báo cho mọi người biết để mọi người cầu nguyện. Thì đương nhiên là trong cái đại hội là cái lời cầu nguyện mình rất là linh nghiệm, nhưng mà theo anh nghĩ á là đương nhiên là những cái lời cầu nguyện của mình rồi Chúa đã rồi, nhưng trong cái giây phút á mà ma quỷ á nó xúi dục á, tại vì có nhiều người cũng dạy cho khi mà người ta cũng nghe được cái tiếng nó xúi dục á, giống như một sư Hoàng Đông, và một sư Hoàng Đông cũng nói là đi ra chạy ra ngoài đường cho xe đụng cán mày đi mày nói đó. Thì ngay cái giây phút đó, tại vì Tina là một người mẹ là luôn luôn cầu nguyện cho con mình ngày đêm.
Đúng rồi.
Thì ngay cái giây phút đó là Chúa đã bảo vệ Emily rồi, dù có nhảy gì nữa nhưng mà có cái sự nâng đỡ của Chúa rồi, thành ra là không thấy cái điều gì hết. Họ tính bác sĩ cũng ngạc nhiên luôn đó. Mình phải biết rằng á, cái lời cầu nguyện của mình á là những người cha người mẹ á, rất là quan trọng đối với những đứa con gái hay con cái của mình. Thì các bạn có nghe được một cái làm chứng của ma quỷ á, khi nó xuất ra trên YouTube á, khi nó xuất ra nó nói là sao, nó muốn giết cái người này nè từ trong bụng mẹ rồi, nhưng mà cái người mẹ á là cái người chuyên môn cầu nguyện và gia đình đó là gia đình cầu nguyện, nó không giết được, mà nó đấy nó đủ cho đến cái người này hai mấy tuổi luôn. Thì đi đến một cái đại hội đó giống như là TB Joshua, mà không phải là TB Joshua, là một cái đại hội khác. Thì nó mới xuất ra, nó nói vậy đó, nó đeo đũa mà nó khiến cái người này hả là rất thích đi nhà thờ, hồi còn nhỏ đi chung với ba má, nhưng mà nó khiến cho người này hả là cái tâm thần bắt đầu là mê ca nhạc, bắt đầu là ca nhạc theo chúng nó, ca nhạc ngoài đời, tại vì là Chúa sức giàu cho một cái giọng hát, nhưng mà lại không thờ phụng Chúa mà đi. Thì đương nhiên ma quỷ nó xúi dục rồi, nhưng mà ông có đâu thắng được Chúa đâu. Đến một, nó vẫn là nói luôn là cái nó muốn giết từ trong bụng rồi, nhưng mà người mẹ cầu nguyện mà nó không buông tha cái người này, nó không buông tha, nó đeo đủ cho miết đến năm đó là 20 mấy tuổi mới được cứu thoát ra và nó khai ra hết luôn. Cảm ơn Chúa. Thì thầy anh nghĩ là Emily đã được Chúa nâng đỡ bảo vệ ngay cái trong cái giờ phút mà chị, anh thì không có biết rằng thì biết rằng là Tina nó nhảy lầu, nhưng mà thầy anh nghĩ là Chúa đã nâng đỡ ngay cái giờ phút đó rồi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Dân sự bình thường. Cảm ơn Chúa.
Tina cầu nguyện liên tục là Thiên sứ Michael là lúc nào cũng là ở bên cạnh Emily hả, là giữ chân nó lại, giữ tay nó lại.
Đây cũng là một cái bài học để chúng ta phải rút ra và chúng ta cầu nguyện cho gia đình của mình, con cái của mình, tại vì chúng nó sống ở xa, nó đâu có trong tầm tay của mình đâu. Chỉ có Chúa là đấng mà mình trông cậy vào, mình dâng con cái của mình, gia đình của mình và tất cả đất nước Việt Nam của mình. Và mình cũng cầu thay cho tất cả tôi tớ của Chúa là những người được sự sức giàu để được sự bảo vệ. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen.
Ngày hôm qua Tina cũng có chia sẻ bài học về quyền năng của sự cầu nguyện á. Thì Tina bây giờ cũng nói là nhiều khi mình cũng không có ngủ trong chiến thắng đó, tại vì coi như là Emily là mọi chuyện là im xuôi mạnh khỏe hết rồi đó, là sắp sửa về nhà đó. Thì Tina cầu nguyện, có cầu nguyện nhưng mà cũng cầu nguyện nhẹ nhàng thôi, không có đánh trận. À, thành ra thôi coi như là mình lúc nào cũng phải đánh trận, tại vì biết khi nào mà mình thấy chiến thắng cũng phải đánh trận nữa. Mình khác với là Baptist là vậy đó, là mình qua lúc nào cũng phải đánh trận chứ rồi mình ngủ chứ chiến thắng bắt đầu chị nói cảm ơn Chúa đã là người ta tại ngài rồi, xong rồi cứ ê không là là giống như Pharisee là cũng không tốt, là nó bắt đầu nó thấy vậy là nó tấn công. Cảm ơn Chúa.
Cái ngày cuối cùng của đại hội á, thì ông mục sư Don á, ông có nói là chúng ta phải có một cái phòng riêng trong cái cuộc đời của chúng ta, trong tâm trí của chúng ta, phải ai chưa có làm thì phải làm á. Thì tin chắc rằng là anh chị em chúng ta tôi tới ngày ở đây là đã làm rồi, nhưng mà ông muốn nói ở đây á là giống như không có phải là chờ bị ung thư, chờ bệnh hay là chờ bất cứ cái chuyện gì nó xảy đến rồi mình mới cầu nguyện, mà cái cầu nguyện này mình đặt Chúa là một cái phòng riêng cao nhất trong cái cuộc đời của mình. Thì ông cũng nói là mỗi buổi sáng ông thức dậy là ít nhất 5 phút là ông với vợ ông là phải cầu nguyện được đến với Chúa. Và sau đó là hai vợ chồng muốn làm gì làm, coi như là hai vợ chồng từ khi lấy nhau cho đến giờ là buổi sáng là phải có 5 phút hai vợ chồng cầu nguyện chung. Rồi cảm ơn Chúa thì rất là nhiều làm chứng của ông, thì theo anh nghĩ là các mọi người cũng đã nghe trên cái YouTube rồi. Vì đó mà ông đã chiến trận cho một đứa con gái 12 tuổi là coi như là bác sĩ chê là bệnh hoàn toàn luôn á, bác sĩ chê á. Nhưng mà ông kiếm một cái chỗ riêng và ông đặt đá đó, ông nằm cho nó như là ông nằm ăn vạ với Chúa cả tuần lễ luôn. Nhưng mà sau đó thì không, ông mới suy nghĩ ra là Chúa ơi, dù bất cứ hoàn cảnh nào con cũng thờ phượng Chúa, không có làm cúng độc ông á. Bắt đầu thì không, ông ca hát ngợi khen Chúa, ông cũng hỏi Chúa là tại sao con làm như vậy, mà tại sao Chúa vẫn muốn lấy đi con, đặt Chúa lên hàng đầu mà tại sao là Chúa làm cho con bệnh nhìn coi như là chết hoàn toàn luôn á, giống như là vậy á, gần như chết rồi, bác sĩ chê đem về rồi. Khi mà sau một tuần đó rồi cái ông Chúa mới cho ông mở mắt thấy ra, bắt đầu ông hát ca ngợi khen Chúa, cứ hát ngợi khen Chúa. Chúa ơi, ông bắt đầu ông công bố rằng là dù cho bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra thì con cũng con cũng dâng cuộc đời của con cho Chúa và cũng như là thờ phụng Chúa suốt cuộc đời á, và đi ra tiếp tục làm cái truyền giáo cho thế gian này đó. Thì lúc đó cái ông mới thấy bình an, ông mới đi trở về. Thì trở về thì người vợ còn đang khóc lóc ơi, con chết rồi hay gì đó. Thì ông vô bây giờ ông có sự bình an rồi, và ông đã có một cái gọi là đức tin, và ông bắt đầu ông nói những lời tích cực cho ông, nói lời nói không, con chúng ta không chết, Chúa là đấng sống này nọ. Thì vô ông mới nắm tay đứa nhỏ đó, tự nhiên không nó cũng ngồi bật dậy, mà ông cũng con nghĩ câu chuyện này cũng giống một cái câu chuyện khác ông cũng kể, là một cái người đàn bà đó đã chết hoàn toàn rồi, ta tháo ra trơn rồi, 25 người trong gia đình này nọ, thì cũng ngồi bật lên, ông cũng hết hồn, như là sao nhanh quá. Mà vừa mới nắm tay con gái mình thì Chúa chữa lành liền luôn. Cảm ơn Chúa. Thì cái anh muốn nói đây á, là ông nói rằng là mình cầu nguyện á,
ngày đêm mình cầu nguyện, mình đặt Chúa lên cái hàng đầu trong cái đời sống của mình đó, lúc nào mình cũng cầu nguyện đó, thì không phải là đợi đến cái lúc đó nó xảy ra rồi mình mới cầu nguyện, mà mình phải cầu nguyện mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây mà nếu mình có thể. Thì cảm ơn Chúa, hallelujah, dân sự bình hiển cho Chúa. Rất là nhiều cái lời làm chứng của tôi tới của Ngài trong những ngày này. Ba tôi tới là ông Ngâm, ông Don là hai cái vị của năm ngoái, và ông một sư người Nhật mà ông tên ổng là gì anh cũng quên rồi. Thì ông cũng làm chứng, còn toàn là những ông mà ung thư mà Chúa đã chữa lành và vẫn còn sống 30-40 năm. Sống tới đến giờ này luôn, và Chúa chữa lành hoàn toàn luôn. Cảm ơn Chúa dân sự bình hiển cho Ngài.
Dạ, nói tiếp theo quanh đó, em cũng mong ước đó là chồng của em Yuki đó hiểu được điều này. Tại vì cứ nghĩ là cầu nguyện ngày là buổi sáng, không phải buổi sáng nữa, tại vì em đi làm chỉ có buổi chiều tối trước khi đi ngủ là xong. Chứ lại khi mà mọi chuyện im xuôi đó, thì chỉ cầu nguyện đọc một câu kinh thánh gì, cầu nguyện nhẹ nhàng thôi. Nhiều khi em đi là, giống như đi đại hội đó, mình gặp những người mục sư này kia, diễn giả này kia, mình muốn lên để cho họ cầu nguyện cho mình đó, thì ông nói chứ sao mà tìm nhiều người cầu nguyện quá vậy, chi vậy? Kiểu như vậy đó. Tức là không có thấy được là mình càng được cầu nguyện, mình càng cầu nguyện nhiều, mình càng bless nhiều á, thì là cho thêm mình tinh thần vững mạnh nữa. Giống như là mình nói là khi mình còn thở là mình vẫn phải cầu nguyện, giống như là hơi thở của mình. Dạ, yeah. Em thì bây giờ có cái thói quen là không cầu nguyện tiếng lạ thì cũng cầu nguyện là kinh thánh, thì nó thành như là hơi thở của mình rồi, mình không gì thì không biết, không nhớ nữa. Nhưng mà em cũng đang cầu nguyện để chồng em thấy được cái điều đó, thì hai người cùng hiệp một với nhau. Thì hay hơn nhất là những lúc mình không có thói quen cầu nguyện đó, liên tục như vậy đó, khi mà mình gặp bấn loạn cái gì đó, cái lời lẽ nó mất hết trơn rồi, như ma quỷ nó cướp hết trơn lời lẽ của mình vậy đó. Mà đúng là mình nói là Chúa ơi cứu con, nhưng mà rồi lời của Chúa đâu, nó mất hết trơn luôn á. Giống như vừa qua vừa rồi là em cứ lời của Chúa mất hơn, mà cảm ơn Chúa là có mình có tiếng lạ đó, mình đã cái coi như là vũ trang cái tiếng lạ trong tâm linh mình rồi, thành ra cái đầu mình thì nghĩ tới người đó, suy nghĩ tới những cái lời mình ảnh mình thấy cái hình ảnh đó của người đó, rồi cái thế nào, giống như là mình thấy cái chiến trường mình đang chiến trận vậy, mà miệng mình thì cứ là tức là tiếng lạ bật phát lên. Cảm ơn Chúa, em cũng muốn dâng lên thêm cái tôn vinh nữa là cháu của em á, nó cũng trong mấy cái ngày đó là cùng một cái news là đứa con của đứa cháu con gái đi vô nhà thương, thì nó cũng nói là bị tự tử đi vô nhà thương. Thì cảm ơn Chúa là bây giờ ngày hôm nay nữa cha nó cho cái news là nói ôi bây giờ nó vui vẻ, nó mạnh khỏe, nó muốn đòi nó đi về nhà, bây giờ ok rồi, thì giấy tờ là nó sẽ về, ngày mốt là nó sẽ về nhà, đầu óc nó tỉnh táo bình yên. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, lời cầu nguyện rất là quan trọng. Dạ, yeah. Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là Chúa nói hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi. Và việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Mình áp dụng lời của Chúa thì thấy kết quả. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ này chúng ta các anh chị em có điều gì cần cầu thay, chúng ta nêu ra ha, để mọi người cầu thay.
Dạ. Dạ, tôi một sự đáng đầu tiên là cảm ơn Chúa, sau đó là đi lên nhờ anh chị em cùng trao những vấn đề công việc Chúa ở tại Cà Mau. Mời cảm ơn Chúa, ngày hôm qua ngày 14 thì chúng tôi khởi công xây dựng nguyện tại U Minh, lý do là chúng tôi dời điểm, coi như là mượn nhà, coi như là tài sản đất, coi bây giờ phải chuyển nơi khác cấp kịp 3 căn cước. Mà cảm ơn Chúa, ngày qua thì công việc công chú ban phước cho trời nắng rất là tốt, và thợ ngày hôm nay cũng tiếp tục làm. Nhưng mà giống tay chúng tôi thì chỉ có 29 triệu thôi, nhưng mà chúng tôi mua cái to đầu tiên đó là 29.500.000. Cảm ơn Chúa thì qua bởi Đức Tin, và chúng tôi Đức Tin là có việc làm, thì cảm ơn Chúa thì nhờ anh chị em tiếp tục cầu nguyện để khi khởi công, để khi hoàn thành, xin Chúa tiếp tục ban phước để rồi có tài chánh để mua vật liệu, tiếp tục xây dựng để rồi ngôi nhà nguyện sớm hoàn thành để con dân Chúa có nơi để nhóm thờ phượng Chúa.
Amen.
Dạ em cũng xin tất cả mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Emily. Cho cầu nguyện cho cái mai của nó, cái đầu óc của nó, cái suy nghĩ của nó để được Chúa thánh hóa, không có thấy mọi thứ như là trắng thì trắng, đen là đen á. Tại vì nó cũng có cái kinh nghiệm, cái experience trong dĩ giảng á, là khi mà người nó thương ai, nó thích ai á, thì người ta bỏ đi á, thì nó nghĩ giống như là rồi hết rồi đó, tất cả cuộc đời hết là người ta không thương, không bỏ nó. Thì đó cũng là nhiều lần nó làm như vậy, cũng là cái hành động mà nó xảy ra như vậy. Tại vì bấy ngày hôm nay thì coi như tình hình cũng yên ổn, nhưng mà đều có vẫn còn cũng phải tiếp tục cầu nguyện. Bởi vì cái bà mà làm việc cho nó đó, bà phải dời ra chỗ khác. Thì khi mà nó hành động như vậy thì nó nói là nó muốn đi theo bà, mà bây giờ mình quyết định là không có để nó đi theo bà, tại vì nó đâu có thể đi theo suốt cuộc đời. Nó không lẽ bây giờ nó thương người nào, nó thích người nào, nó tin người nào, cứ nó cứ chạy đủ như vậy hoài, đâu được đâu. Thành ra cũng muốn giữ lại đây cho nó ở chỗ này để dạy dỗ nó, cho nó cứng người lên. Nhưng mà người ta cũng chưa có, em cũng nói với người ta là chưa có nói là nó sẽ không đi theo bà qua cái campus khác đâu, nó sẽ ở lại đây, thì có thể là sẽ làm cho nó sốc nữa. Cho nên em cũng xin là cầu nguyện cho nó, tâm linh của nó được vững bền, cho nó đừng có bị ma quỷ mà nói những cái lời tiêu cực. Nó sẽ, em không biết sao em thấy là nó chỉ có gặp được Chúa là có tình yêu của nó dâng hết cho Chúa, là nó sẽ không bao giờ mất mát, bởi vì Chúa lúc nào cũng 24/7 ở bên cạnh nó. Dạ. Amen.
Amen.
Chúa. Nếu mà các chị muốn em cầu nguyện rồi mọi người cầu nguyện thêm với em thì cho em biết. Dạ.
Dạ, có ai có điều gì nữa không?
Em có lời cảm tạ ơn Chúa là đi về trong sự bình an, và Chúa làm những điều diệu kỳ hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Khi về đến nhà thì chồng em cũng đi ra rước rồi, về đến nhà thì ổng dọn dẹp nhà sạch sẽ hơn. Cảm ơn Chúa dân sự bình hiển cho nhà.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Dạ, các bạn có điều gì nữa không? Nếu không thì mời chị Tina đi cầu nguyện về xây cất nhà thờ, một hội thánh một sư đáng xây cất nhà thờ ở xây cất nhà nguyện ở vùng U Minh. Dạ. Để Chúa ban phước và cung cấp vào cho mọi sự được bình an tốt lành ha. Dạ. Và việc của Emily. Dạ. Chị Tina sẽ cầu nguyện và chúng ta hợp ý với chị. Dạ.
Yeah. Hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài cho chúng con được buổi tối bình yên, tươi vui, khỏe mạnh. Và ngày hôm nay chúng con cùng hiệp một nhau học hỏi và chia sẻ những lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con đa tạ Ngài đã mang tất cả anh chị em của chúng con đi đại hội về được bình an, gia đình được khỏe mạnh. Và ngày hôm nay chúng con tôn vinh lên Ngài những điều Ngài kỳ diệu Ngài đã làm cho chúng, đã ban cho cuộc đời của chúng con. Chơi con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chơi chúng con cùng hiệp một với nhau một lần nữa dâng lên cho Ngài hội nhà thờ của mục sư Đáng.
Đáng.
Dạ,
mục sư Đáng. Dạ,
Đáng.
Con. Dạ, chúng con cùng hiệp một dâng lên hội nhà thờ của mục sư Đáng đang xây cất. Chúa ơi, xin Chúa tiếp tục mở đường cho mục sư tìm hiểu được, tìm cách mà dẫn dắt những cái công nhân đến làm cho xây cho cái cuộc cái hội thánh của nhà thờ của tôn thờ ngài càng sớm càng tốt, chơi xin Chúa tuôn đổ tràn huyết của ngài để bảo vệ những cái nơi làm việc đó, để mọi chuyện bình an trong vòng tay của ngài. Chúa ơi, xin Chúa cũng điều khiển cái chương trình xây dựng này, can thiệp vào những chuyện gì mà có chính quyền hay là giấy tờ gì đó mà làm chắc trở cho cái công việc này được thành công. Chúa ơi, xin Chúa cũng ban phước lành, chúc phước cho phục hưng, phục hồi, sức khỏe và tài chánh cho một sư đáng và tất cả những người cùng họp với nhau để mà hỗ trợ và làm cái công chuyện mà Chúa muốn cho một sư làm, để có cái nơi, cái cơ sở mà họp nhóm với nhau để rao giảng lời của ngài, để cứu thêm những linh hồn đã mất. Chúa ơi, đây là một cái cơ hội mà chúng con cầu nguyện ngài riêng cho nước Việt Nam của chúng con, là lời của ngài sẽ được rao giảng, sẽ chạm lòng tất cả những người trong những ngọn, những sông đồi núi này, để mà thêm cơ đốc nhân nữa, để chúng con có thêm lính của ngài, cơ đốc nhân của ngài, cơ đốc nhân, những chiến sĩ cầu nguyện, cầu thai, thì thế giới này, trên thế gian này, trước khi chúng con về với ngài trên thế gian này sẽ được bình an, chúng con sẽ sống trong sự an toàn, chúng con cùng hiệp một có sức mạnh mẽ hơn nữa để mà chiến đấu với những cái ma quỷ kẻ thù khi mà chờ ngài Chúa tái lâm. Con cảm ơn ngài, con đa tạ ngài. Chúa ơi, xin Chúa phục hồi, nhất là về vấn đề tài chính, về thời tiết, cho mọi thứ đều làm theo chương trình của ngài, để cái nhà thờ này sẽ được hoàn tất càng sớm càng tốt, để mà mục sư có cơ hội trồng những cái hạt giống xuống đó và mọc nhanh chóng lên, để cùng nhau gặt hái và tôn vinh, mang vinh hiển về cho ngài. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con đa tạ ngài. Và Chúa ơi, chúng con cũng xin cùng hiệp một ngày hôm nay dâng lên Emily là con gái của con, như ngài đã nói là 1,000 người đánh thì tiêu diệt một người, đánh thì tiêu diệt 1,000 người, cầu nguyện một người, cầu nguyện thì tiêu diệt 1,000 người, hai người cầu nguyện thì đuổi hết, tiêu diệt hết 10,000 kẻ thù. Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn ngài là những ngày qua tất cả các anh chị em của chúng con cùng họp nhau cầu nguyện, cầu thai cho Emily, và mọi chuyện đều tốt như là trong chương trình của ngài. Chúa ơi, mà chúng con cũng xin tiếp tục cầu nguyện, cầu thai cho ngài sai thiên binh thiên sứ đến bên cạnh Emily, tiếp tục chỉnh đối tất cả những cái kế hoạch mà trong cái chỗ mà họ chỗ mà Emily ở, để họ có một cái chương trình rõ ràng để mà bảo vệ Emily qua cái sự điều khiển của ngài. Tất cả những cuộc họp, những cái giờ mà nói chuyện với Emily đều có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, để mà họ thông sáng đầu óc của Emily và thông sáng họ, để họ sẽ tìm ra cách mà giải quyết cho Emily ở nơi đúng, nơi đúng chỗ, không có dời đi dời lại nữa. Bởi vì chương trình của ngài con thấy là nó sắp sửa là thành rồi, nhưng mà bởi vì chúng con xin ngài tha tội lỗi với chúng con vẫn còn có những cái thờ ơ, vẫn còn ngủ trong chiến thắng, không có cầu nguyện liên thôi cùng hiệp một với chồng con, và kêu gọi mọi người cầu nguyện liên thôi để mà để tiếp tục hoàn tất cái kế hoạch mà ngài đã ban cho. Con xin ngài tha lỗi cho chúng con, tha lỗi cho chính bản thân con. Chúa ơi, con cảm ơn ngài, con đa tạ ngài. Xin Đức Thánh Linh quyết của Chúa rửa sạch, tiêu hủy, tiêu diệt tất cả những cái gì trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, những cái tiêu cực, những cái lo âu buồn phiền sợ hãi, những cái linh chết chóc, những cái linh gàn buộc với cái dòng họ bà con, dòng tộc, những cái khế ước, những cái coding, những cái writing written gì đó mà liên hệ với Emily trong danh Đức Chúa Giêsu Christ trong giờ phút này. Giờ phút này ta tuyên bố là huyết của Chúa Giêsu và lửa của Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ tràn chung quanh Emily và tiêu diệt, thiêu hủy tất cả những cái gì mà không thuộc về trong chương trình của Ngài, thực cái những cái mưu lược của ma quỷ Satan, giả dối trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con cảm được nhận được là lửa của Ngài đang cấm cọc hàng rào chung quanh cái nơi của Emily ở, trong tâm linh của Emily, để mà ngăn chặn tất cả những điều này. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài cho những cái linh này từ từ đau đau buồn khổ sở lo sợ, những cái linh hàng gắn với những cái người trên thế gian này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ đã bị tiêu diệt, thiêu hủy, thành tro bụi và chôn vùi với tận cùng đại ngục, tận cùng địa ngục không đái. Hallelujah, đã bị niêm phong, cái chúng bay đã ở dưới âm phủ và đã bị niêm phong. Niêm phong là bằng tượng thánh giá của Đức Thánh Linh và gươm hai lưỡi của Đức Chúa Trời ba ngòi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, in the name of Jesus, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cùng hiệp một công bố rằng là đầu óc của Emily sẽ được Chúa điều khiển, Đức Thánh Linh sẽ điều khiển những hành động, những cử chỉ Emily phải làm. Chúa Thiên sứ Michael Angel lúc nào cũng giữ chân Emily lại, giữ tay Emily. Những bước chân của Emily đi là bước chân của Thiên sứ Michael Angel dẫn Emily đi. Bàn tay Emily, 10 ngón tay xe ra đó, giơ tay lên sẽ kêu cầu Chúa Jesus, Chúa Jesus, để mà kêu mà đến giúp đỡ Emily, để mà khai phóng cuộc đời của Emily khi Emily cảm thấy trong ngõ tắc của cuộc đời mình. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Những bàn tay này, những ngón tay này sẽ là những hành động và cử chỉ sẽ làm theo sự điều khiển của Đức Thánh Linh, của Đức Thánh Linh. Hallelujah, cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Huyết của Chúa tuôn đổ tràn bảo vệ tất cả những người chung quanh của Emily, những người giữ gìn Emily, làm việc với mẹ Emily từ trong trường học cho tới cái nơi của Emily ở. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Tất cả những cầu thang, những ngõ ngách, cửa nhà nẻo trong đó sẽ có bàn tay của Đức Chúa Giêsu đặt lên, niêm phong với tượng thánh giá của Ngài, với huyết của Ngài, để mà ngăn chặn lại không có ma quỷ Satan, devil đi vào đó để thực hiện một cái hành động giả dối ô uế của nó. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi. Chúng con bì liêu, chúng con tin chắc là những điều của Ngài, những điều mà chúng con cầu nguyện, cầu thai dâng lên sẽ là được ấn tứ, sẽ là được ấn chứng trong cái kế hoạch của Ngài đã cho, đã dành cho Emily. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Ngài sẽ không bao giờ ngưng làm những việc tốt lành cho gia đình của chúng con, cho Emily. Bởi vì chúng con, cha chồng, vợ chồng con là cha mẹ của Emily, là những người quý báu của Ngài, là những người tin có đức tin tuyệt đối vào Ngài và dâng lời Ngài, làm tất cả những điều mà Ngài chỉ dẫn chúng con, và xin Ngài tiếp tục review, mở mắt, khai phóng mắt con, cho tai con, cho đầu của con nghe và thấy được, hiểu được điều này, Chúa ơi. Sáng hôm nay con tự nhiên có cái mặc khải này làm cho con cũng rúng động, cũng sợ, nhưng mà con tin chắc rằng là những cái mặc khải, cái mà con nhìn, cái con thấy đó sẽ không bao giờ trở thành sự thật đâu. Con thấy là khi mà Emily nghe cái tin là nó ở lại chỗ này, nó sẽ không đi theo cái bà Jennifer, thì có thể nó sẽ bị rúng động nữa. Nhưng mà con tin chắc rằng là có sự quyền năng của Ngài ở bên cạnh để giữ Emily, và sẽ khai phóng cái đầu của Emily. Emily sẽ thấy rằng là những chuyện đi, những người đi đi đến cuộc đời của nó và đi ra, đó chỉ là một chuyện tầm thường, những chuyện bình thường như là gió thổi đến thì sẽ bay đi, sẽ không có bao giờ giữ được gió ở một chỗ được. Thời tiết nóng thì lạnh sẽ không bao giờ mà ai có thể điều khiển được. Nhưng Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời của chúng ta là người điều khiển được. Con tin chắc rằng là Ngài sẽ điều khiển được cái tâm linh của Emily cho Emily thấy và hiểu được những gì mà Ngài cần phải làm trong cái cuộc đời của Emily, thanh tẩy tất cả những cái gì mà không sạch, mà không tốt ở trong đầu óc của Emily. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài chưa? Chúa là Đức Chúa Trời, là người cha của chúng con, lúc nào cũng khuyến khích và an ủi chúng con nhiều nhất trong tất cả những cái cuộc khó khăn trong đời cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài đã cho con có được một cái bình an trong những ngày vừa qua. Con không những cầu thai cầu nguyện cho chính bản thân gia đình con, mà con cầu thai cầu nguyện cho người khác, cho cháu của con, cháu của con, và nó cũng được khải phóng, gia đình nó có sự được đoàn tụ với nhau và được sẽ bình an. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài Chúa ơi. Đức Chúa Trời ơi, Đức Ngài đã thương chúng con hết lòng, chúng con nguyện thờ phụng Ngài và sẽ dâng lên tất cả những gì mà chúng con có trong cuộc đời của chúng con. Quyết của Chúa xin Ngài tiếp tục thanh tẩy, tiêu diệt tất cả những cái gì trong cuộc sống của mọi anh chị em của chúng con, gia đình của cô Hồng, của gia đình của Mục Sư Đáng, hoặc nhà thờ của Mục Sư Đáng, của Quanh, của Trình Ngọc, của Linh Đà, của Chiêu Lì, của chị Loan, chị Phượng, chị Nga, chị Hoa Huệ, Hoa Sứ, tất cả các anh chị em của chúng con cho tiếp tục thanh tẩy và quyết của Chúa sẽ quyện vào DNA của mỗi gia đình của chúng con, mỗi thành phần con cái vợ chồng của chúng con, để chúng con sống theo ảnh tượng của Ngài, làm những điều mà Ngài muốn chúng con làm thôi, chứ không phải là trên thế gian này. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, con xin Ngài cũng thanh tẩy và tiêu diệt hết tất cả những cái bóng tối vẫn còn lai lãng, những cái cơn bão lòng của tất cả những ai đó, thanh tẩy tiêu diệt hết, để mà chúng con cảm nhận được mùa xuân tới này trong tất cả mọi gia đình của chúng con. Con cũng xin cầu nguyện cho con cháu hậu tự của chúng con trong cái tháng này, là tháng của lộng hành của ma quỷ Satan Devil của chung quanh đây, thì trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, bàn chân của chúng con sẽ chà đạp lên chúng nó, sẽ tiêu diệt tất cả những cái mưu lược của chúng nó trước khi nó mở ra, thì chúng con sẽ thấy được khái niệm của mỗi người sẽ có một cái khải tượng mà Ngài đã cho chúng con để mà tiêu diệt tiêu quỷ của chúng nó ngay liền tức thì. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài Chúa ơi. Đức Chúa Trời ơi, Ngài là đấng tốt lành, và Ngài làm được tốt lành cho chúng con, chúng dạy cho chúng con đường lối để mà tiêu diệt tất cả những cái gì mà không tốt lành trên thế gian này. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúng con cùng hiệp một dâng lên lời tôn vinh của chúng con, tình yêu thương và sự vâng lời của chúng con lên cho Ngài, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Giờ này chúng ta cầu nguyện cho công việc Chúa. Dạ. Công việc Chúa khắp mọi nơi. Dạ, khắp thế giới. Đặc biệt nước Việt Nam, nước Mỹ. Dạ. Cầu nguyện cho chính quyền, cho những người ở trong chính quyền. Những thầy giáo, giáo sư. Dạy dỗ con em chúng ta để có tấm lòng yêu mến Chúa, đi trong đường lối của Ngài ha. Và cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump, yeah, cũng sắp đến tuyển cử, và những kẻ thù có rất nhiều mưu mô để muốn hại ông. Chúa giữ gìn bảo vệ ông và gia đình. Yeah. Và chúng ta có ai muốn cầu nguyện, xin mời mọi người cầu nguyện. Yeah. Mời một người cầu nguyện.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng của chúng con. Đứng hôm qua và ngày nay đời đời không hề thay đổi. Vua trên muôn vua, Chúa trên Chúa, mọi đường lối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải quỳ lại trước mặt Ngài. Và Ngài đã hứa chúng con rằng ai tin vào ta sẽ trả lời cho, ta sẽ có cứ việc lực mà có, và những việc mà các ngươi chưa từng biết. Và con tin tưởng vào lời này. Những điều chúng con không làm được, nhưng Ngài làm được. Chúa giờ đây đầu tiên mà chúng con nhớ đến công Chúa ở khắp nơi trên thế giới. Cầu xin Chúa cũng ban phước để về nơi nào có hội thánh của Chúa, thì xin Chúa ban từng lớp từng năng quyền của Ngài. Và nơi nào tin lành Chúa giả, xin Chúa sai phái những người ra đi để loan báo tiếp tục cứu đồng bào dân tộc trên thế giới này, thuộc về Chúa Giêsu, con hết lòng tạ ơn Ngài. Chúa, giờ đây con cũng nhớ đến đất nước Việt Nam chúng con, 97 đồng bào, 7 triệu Việt Nam chúng con. Này xin Chúa thương xót, Chúa Thánh Linh Ngài làm cho họ mềm lòng, để vào một ngày gần đây dân tộc Việt Nam chúng con thuộc về Chúa Giêsu, con hết lòng tạ ơn Ngài. Và xin Chúa cũng ban phước chính quyền từ trung ương, địa phương, họ cũng có một tấm lòng kính sợ Chúa, có một Đức Chúa Trời thật hữu đang để trị thế giới này, để rồi họ dễ dàng dưới đạo của Chúa, để công việc của Chúa phát triển mạnh mẽ hơn, con hãy lòng tạ ơn Ngài. Chúa ơi, đồng lúa đã chính họ gặp năng thiếu, xin Chúa sai phái nhiều người ra đi để thu đem nhiều linh hồn trở về cho nhà Ngài, con hãy lòng tạ ơn Ngài. Con xin Chúa cũng ban phước, để rồi nơi nào biết được con của Chúa đặt chân đến đâu thì tin lành của Chúa được giảng ra đến nơi đó một cách tự do, hầu cho nhiều linh hồn được cứu, nhiều hội thánh được mọc lên trên đất nước Việt Nam chúng con hết lòng tạ ơn Ngài. Chúa, giờ đây cũng con cũng nhớ đến nước Mỹ, Hoa Kỳ, chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều vì Chúa cũng ban phước cho một số đồng bào dân tộc Việt Nam chúng con rằng định cư tại Hoa Kỳ, luôn luôn nhớ đến đất nước Việt Nam chúng con. Người Việt Nam xa quê luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến quê hương đất nước của mình, và cũng luôn luôn cứu mang ở quê nhà, và luôn luôn cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng ta. Chúa cũng ban phước để rồi tổng thống chức, xin Chúa cũng ban phước cho ông trong khóa nhiệm kỳ tới, thì xin Chúa cũng ban phước cho ông đắc cử và để lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ. Và ông là một người kính sợ Chúa, biết kính sợ Chúa, và xin Chúa tiếp tục sử dụng ông để lãnh đạo đất nước Mỹ, Hoa Kỳ, đi trong đường lối của Chúa, để đất nước Hoa Kỳ nhận được phước của Chúa. Ơn Ngài. Giờ đây một đêm ngủ nghỉ ở tại Việt Nam, một ngày mới ở tại Hoa Kỳ, con hóa thác anh em chúng con trong tay Chúa, con thành kính cầu nguyện danh Chúa Jesus. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Dạ, giờ này chúng ta đọc bài cầu nguyện chung và chúng ta hát Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất trên trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn được. Xin tha tội lỗi cho chúng con. Chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, đông cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Glory, 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 glory,
hallelujah. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa. Dạ, Chúa ban phước mọi người.
Dạ, Chúa ban phước một phòng phước được. Dạ, một ngày một ngày một ngày bình an.
Chúa amen. Đúng rồi, cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho tất cả mọi người.
Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho mục sư tôi tới con cái của Chúa bên Việt Nam ngủ một giấc bình an và được tỉnh thức trong giấc ngủ. Và Chúa sẽ sai thiên binh thiên sứ của Ngài gìn giữ tôi tới con cái của Ngài ngủ trong sự bình yên để một ngày mới lại tiếp tục đến với tôi con của Ngài bên Việt Nam. Cảm ơn Chúa. Cũng như ở bên Mỹ tất cả tôi có con cái của Chúa trên thử một ngày tràn đầy sức hạnh và tràn đầy sự sức giàu của Chúa để chúng ta đi ra làm công việc của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Xin chào mục sư và tất cả mọi người. Chào cô Hồng. Hoa có muốn làm sứ gì? Hoa làm sứ gì? Hoa sứ. Mời hoa sứ.
Ủa, có mấy chị mới về từ hội đồng về phải có làm chứng chứ.
Hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì tính đẩy mấy chị em khác làm chứng một bữa khác mình, nhưng mà thôi anh nói thì làm chứng một cái điều Chúa làm phép lạ trên cho nên lúc mà em đi về thì đi với lại an toàn đi lên trên toàn mấy đứa bị cái ghế ngồi ở xa lắm mà lệ an toàn là ghế 32 còn mình là ghế 38 mà khi lên mình tưởng tượng là anh toàn sẽ được ở chung với chị lệ vậy ở chung với lệ tại hai anh em á nhưng mà rồi rốt cuộc lên trên thì ba người ở ba nơi thì lệ ngồi chính giữa anh toàn cũng ngồi ở cái ghế chính giữa thì mình ở 38 cái bìa thì khi mà vô đặt lệ ngồi hết rồi á thì tự nhiên cái người chưa để viên á cũng mới lại hỏi ồ ghế của cô là số mấy thì mình mới nói là tôi 38C thì mình mới ngồi đúng vị trí mình rồi thì cô mới lên tiếng là chị có thể đổi cái chỗ này cho cái anh chàng này ngồi được gần bên mẹ không thì lên trên bàn ghế 13 ngồi thì mình nói ok rồi xong xưa cái cô dắt mình đi lên cái ghế 13 thì trên đường đi thì mình mới vô tình lúc đó là lại cũng đương đứng thì mình nói là sẽ giúp giùm cho người bạn của tôi đi chung hay không tại vì người bạn của tôi đi chung á chỗ có người anh mà người anh này không có được bình thường thì có thể cho hai chị em họ được ngồi chung với nhau để họ có thể giúp cho nhau cái xong xưa bạn nói ok cái nói bạn này là ai thì mình mới gặp lại đưa còn đang đứng chỗ cái trong chỗ ghế ngồi á thì mình mới chỉ ra là cái chị đó thì mình cứ nghĩ là cô ta sẽ hỏi chị lệ là anh em ở đâu mà để cho ngồi gần nhưng mà không ngờ rằng cô ta lại cho chị lệ lên ngồi kế bên mình luôn là đổi lên cái số 3 số 13 lại cũng nói là sẽ để cho anh Toàn đi tại vì thà là lại một mình thà anh Toàn ở trên đưa lên kia thì có gần mình để cho mình giúp đỡ giùm nhưng mà không ngờ cái cô chưa lấy viên thì nói là không mày đi thì lại đi lên thời cái này là ý Chúa được nên thôi ý Chúa thôi cái tự nhiên cái bắt đầu sắp xếp chuyến bay để cắt cánh thì khi mình chờ cho cắt cánh lên thì tự nhiên sao mà cái chỗ bên đây không có ai ngồi hết là cái ghế mình được ngồi hai người còn người nữa mình này chắc ý Chúa rồi cái một khi mà máy bay nó ba lần em. Rồi á thì lúc đó người ta mới đẩy cái xe để đi làm hai cái người chưa đại viên đẩy đi bán đồ hay là cái gì đó thì mình nói lại nói đi lại nói với cái cô này là chắc chắn là cái ghế này không có ai ngồi đâu thì xin cho anh Toàn lên thì chút lại nói thì họ cho anh Toàn lên luôn cảm tạ Chúa là ba chị em từ ở tú cái dưới á, mà được lên ngồi ở bàn số 13 mà ba người được ngồi chung với nhau đây là một cái điều mà Chúa đã làm thì cảm ơn Chúa chắc Chúa nhìn thấy hết mọi việc là bởi vì á, là chị Lệ chỉ ngồi với hai cái ông Mỹ kế bên bự con dữ lắm hai người ngồi á, nó lắc qua bên gần qua bên của chị Lệ luôn mà chị lại thì bà cũng không có nhỏ con nữa, bà cũng hơi bự bự con. Thì bà mà ngồi sát vô á thì bà bảo đảm là bà sẽ đụng hai cái người đó. Cho nên là cô nàng ngồi thẳng cái lưng mà ngồi trịch lên trước một chút. Mà nếu mà ngồi như vậy mà từ bên kia lái về đây chờ khoảng 3 tiếng hơn 3 tiếng thì chắc là cũng không chịu nổi đâu. Đó, nhưng mà Chúa thấy vậy nên Chúa cũng cho điều tốt nhất thì lại lên trên khi ngồi mà lại nói lại mừng quá luôn đó thì anh còn nhỏ con chút rồi cái người mấy bên kia ngồi cũng có người bự con rồi người nhỏ con với anh Toàn thì thoải mái hơn bên đây thì cái điều này là điều thứ nhất rồi điều thứ nhì nữa là khi về tới đây thì đón cái xe Uber đi về thì chiếc xe đó nó lại đòi hình như 24-25 đồng gì đó thì nó sẽ được rồi cái giá này cũng tạm ổn rồi tại vì vừa xuống thì nó đòi tới 35-40 đồng lại thì không có đi nó thì lại chờ một chút đi mình nghe đứa cháu nó nói cứ chờ đi chờ chút xíu càng ngày nó càng xuống á nó đông nó trong cái lúc mà nó đông nhiều quá đó
xe người ta cái đổ xuống mà người ta không có rỉm nó bị ứ thì nó sẽ rẻ, thì nó tù phí còn 20 mấy đồng, 24-25 thì Lệ nói ok chị em mình đi. Thì bút xong cái nó chờ hoài, nó còn mấy phút mới tới. Ủa sao chờ hoài không thấy tới, tới chừng liên lạc thì nói mày phải lên trên đây nè, lên lầu 2 nè này kia. Thì nó Lệ nói ủa nó biểu mình phải lên lầu 2, thì mấy chị em cũng xúm nhau để đi lên. Thì nó ủa sao ngộ gì Lệ, mình đứng vị trí nào nó phải lại rước mình chứ mắc mới gì nó, mình phải đi vòng vòng đi kiếm nó là sao. Cái hồi cái lại nói nó đi lên, nó biểu lên trên, cái hồi lại nghĩ sao không biết. Đúng là mình cũng đâu có biết cái cầu thang chỗ nào, rồi tùm lum phải kiếm biết chừng nào mới lên tới trên. Mà vô lý quá, nó phải tới lỡ mình. Cái lại mới nói thôi mình cancel nó đi. Cái cancel nó, cái bắt đầu đẩy ra chờ tiết. Cái nó mới gọi lại, nó nói tại sao mày cancel. Mày cancel tao là tao mất chuyến, bây giờ phạt 5 đồng. Cái lại nói là lại tôi không làm lòng. Tại vì như vậy đó, ông không tới rước tôi chứ đâu phải tôi muốn chơi trộn. Cái ông mới nói tao không chấp nhận là tao bị mất 5 đồng. Lệ nói như vậy á, chứ ông nói thôi bây giờ ông kem sầu, hắn kem sầu mình chứ không biết nó có chạm không đó. Rồi bắt đầu cái mình mới ra đứng chờ chờ thời nữa, nghĩ ô thôi đi, mình phải đi lên trên lầu 2 đi như ông đó nói đi. Tại vì khi mà người ta trốt up the people á, thì mình đứng đó nó có cơ hội nhiều hơn là mình đón cái taxi, nó dễ dàng hơn. Thì mấy chị em mới sớm nhau đi lên trên lầu 2 trở lại. Rồi bắt đầu cứ lên nó tính là tới 35 đồng trở lại luôn. Rồi cái cũng không đi chờ riết thì nó trốt còn lại 22 đồng. Thì mình mới nói ok được rồi đó. Cái bấm vô địa chỉ trên đường mà lại đương đóng bị chỉ cô ở nhà mình để mà người ta tới, thì nó lại giọt lên tới 30-40 đồng trở lại rồi. Cái nói thôi vậy bỏ đi, cái chờ chút xíu nữa phải 5-10 phút gì thì nó trớt xuống còn lại 21 đồng. Thế là chị em đút vé mà đi về, đi chợ đút tức là đi về tới nhà. Thì cái điều đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là cảm ơn Chúa là Chúa đã làm những điều này để cho chị Lệ, khích lệ cho Lệ được nhiều hơn. Là Lệ cũng
Amen.
Cảm ơn Chúa là Lệ từ bữa mà lên trên đường dây đời sống mới này học được 3 tháng. Nhờ như vậy mà chuyến đi này làm cho Lệ cũng như là có nhiều đức tin nhiều hơn, khao khát nhiều hơn. Thì Lệ nói rằng mai mốt mà có đại hội đời sống mới bên Mục Sư Hải đầu tổ chức thì sẽ đi chắc chắn. Tại vì Lệ nói là kinh nghiệm mấy năm trước cũng có qua bên ông Quỳnh Quốc Khánh 2 chuyến rồi, chứ không phải là đây là lần đầu tiên. Nhưng mà 2 chuyến đó đi rồi về cũng không có cái gì hết, mà lên trển thấy bơ vơ lắm. Chỉ có mấy chị em thôi, không có quen biết ai. Còn chuyến này đi lên trển gặp đông người mà vui, rồi tị chị em trong đời sống mới người nào cũng có tình yêu thương, mà tình yêu thương thật là con cái của Chúa. Chứ là người nào cũng năng đỡ giúp cho anh Toàn rất là nhiều. Đây là làm cho Lệ quá chừng là giờ vui. Với lại Lệ nói là nếu mà Lệ có đi á, là có ly đi lên trển chắc cũng ngồi ăn sao thôi à, rồi nghe xong rồi đi về phòng thôi, chứ không có mà đi lên trước rồi nhảy lên trước rồi cũng tôn vinh Chúa với chồng với chị em ấy. Lên trên sàn ở trước hội thánh. Cảm ơn Chúa là lại rất là khích lệ cho lại rất là nhiều. Mà lại nói cũng là theo lẽ cũng chẳng có muốn đi, muốn bỏ vé đi luôn, không muốn đi luôn. Mà chỉ vì anh Toàn đó, chỉ vì anh Toàn mà muốn đi để cho anh Toàn được Chúa chữa lành. Mà cảm ơn Chúa. Lệ cũng nói là đây là chương trình của Chúa đó, của Chúa đó, muốn mở lòng cũng như mở tấm lòng cho Lệ. Cảm ơn Chúa điều này. Dạ, chị sẽ làm chứng được đi nhiều. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúa làm rất là lợi thì dạy khen Chúa, cảm tạ anh Chúa rồi những cái điều mà Chúa làm cho chuyến đi này thật là tốt đẹp. Mọi điều được, không có cái gì mà làm cho mình phải hụt hẫng hay là cái này kia. Cảm ơn Chúa điều này, cảm ơn Chúa. Chị em đều là thông thông với nhau một cách vui vẻ. Cảm ơn Chúa. Amen. Ngợi danh hiển thuộc về Ngài Cha ơi. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Anh Toàn, dạ. Anh Toàn có được Chúa thăm viếng không chị?
Dạ, anh Toàn được Chúa thăm viếng. Cũng cầu nguyện hình như chắc cũng có bị té xuống thì phải. Chị Lệ cũng vậy nữa. Cái bị Lệ mà từ nào giờ đâu bao giờ có mà lại cũng không thích nữa, không thích. Nhưng mà khi mà ở trong phòng á, ở chung phòng với lại Mỹ Linh, thì Mỹ Linh có chia sẻ là Chúa chia sẻ những cái này cái kia cho Lệ đó, thì Lệ mở lòng rồi ăn năn Chúa, cũng như qua 10 điều răn chúc đỉnh á, thì Lệ cũng được Chúa thăm viếng, cũng bị té ngã xuống rồi nằm đó khóc luôn. Rồi lúc mà nghe lời Chúa đó cũng chảy nước mắt khóc, là Chúa đã giếng, cho nên đợt này lại rất là khao khát Chúa luôn. Lại cũng ra rồi cứ mua cái cuốn Kinh Thánh về nhà để kiếm cái bàn, cái đèn để mà học lại nói vậy đó. Mình phải học lại Chúa đủ thứ, mà trước giờ lại nói là lại đọc không có được, đọc cái là buồn ngủ đủ thứ. Thì mình cũng nói là rút kinh nghiệm của mình, nói là ô Lệ ơi, mình phải đặt cái tay mình lên trong cuốn Kinh Thánh á, mình cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho mình đọc được mà mình hiểu được, rồi cho mình đọc được là Chúa sẽ cho mình đọc được. Mình cứ phải nói giống như có một mục sư đó nói, xin Chúa dọn bàn cho con ăn, đặt ngón tay bàn tay mình trên cái cuốn Kinh Thánh á, xin Chúa dọn bàn cho con ăn, nói vậy á. Thì mình cũng mắc trước vậy mà cho đến giờ này mình đọc được Kinh Thánh, cảm tạ Chúa. Mà mặc dù hiểu được bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà đọc rồi xong rồi thỉnh thoảng thì nó cũng không có tâm trí mình ghi khắc cả tổng nhiều, nhưng mà ít clip là mình cũng đã đọc được mấy trang, hoặc là 3-4 trang, 5-6 trang. Thường thì bây giờ tuần mình cũng cuối tuần chủ nhật là mình cũng đọc được 5-6 trang, 10 trang. Cảm ơn Chúa. Dạ. Đó là kinh nghiệm của Hoa Kali. Cảm ơn Chúa chia sẻ với chị em là như vậy. Cảm ơn Chúa. Vì ma quỷ mà nó đâu có muốn cho mình học đọc được Kinh Thánh đâu. Nếu mà mình đọc được là mình biết lẽ thật, thì nó rất là sợ, cho nên là nó mới làm cho mình buồn ngủ, hay nó làm cái này làm cái kia cho mình bận rộn. Nhưng mà lời của Chúa nói, nếu mà mình nghe lời Chúa rồi mình xin Chúa, cái gì cũng phải xin Chúa, làm mọi điều gì cũng phải xin Chúa, thì có sự ân điển của Chúa, quyền năng của Chúa giúp mình, thì mình sẽ vượt qua, mà mình sẽ làm được hết tất cả những gì mà lòng mình ao ước và lòng mình khao khát, thì Chúa sẽ ban cho mình. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ các anh chị em đã lắng nghe lời chia sẻ của Quang điều này. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn.
Hello, chị qua cho Nga cũng làm chứng luôn. Hello.
Dạ,
hello, có nghe. Hello. Cảm ơn Chúa. Thứ nhất cảm ơn chị qua. Cảm ơn đường lại của đời sống mới. Cảm ơn đường lại của đời sống mới và nhóm ảnh lại của Ban Mục Sư Hải. Hôm nay đã đức tin cho lại. Trong cái thời gian này, Chúa đã trang bị, Chúa đã làm phép lạ để cho thấy Chúa là có thật. Đã trang bị trong mấy tháng nay cho lại khi mình cứng, tấm lòng mình cứng cỏi tới đâu, khi mình đã trang bị lời Chúa đi ra nhưng nhóm bên Mục sư Khánh, thì cái họ trang bị khi mà được sự sức giàu thì tấm lòng người cứng cỡ nào thì Chúa cũng làm mềm lại.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Cái những cái đường lại đời sống mới này và nhóm này. Cảm ơn. Dạ, có điều này, cái mấy lời cầu nguyện và cảm ơn nhóm. Chúng mình đặc biệt cảm ơn chị Mỹ Linh cũng nâng đỡ anh Toàn với lại nữa.
Cảm ơn Chúa.
Ủa chị Nga có đi không chị Nga?
Dạ, không có.
qua thấy chị Nga không vô được rồi. Nga không có đi. Dạ, có chị lại bên anh còn. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ, thì cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là mình xin sorry tiếp lại chút là anh Toàn bữa trước là chị Nga nói thấy màu rồi giờ anh Toàn ông nói ổng không chịu đi rồi chị qua ơi không biết làm sao mà anh Toàn không đi là lễ cũng không đi lễ bỏ luôn á là lễ không đi cái mình nói thôi để được rồi thôi chị em mình cầu nguyện cho anh Toàn đi rồi Nga cũng cầu nguyện anh Toàn rồi chị Nga cũng định là chắc là bữa đó phải chị Nga cũng đi luôn để mà đưa ra để chứ mà dụ qua cho anh Toàn đi. Nhưng mà cầu nguyện xong rồi mình nói thôi nếu mà trường hợp như vậy thì cứ xuống nhà mình đi, xuống nhà ngủ ở đây đi rồi sáng sớm mình đi luôn. Thì nói với anh Toàn là mình đi chơi, xuống nhà chị qua chơi, rồi đi ăn đi uống gì đó, đi dắt đi chơi rồi ngủ ở đây là sáng đi luôn là ổng không có cơ hội nào để mà ổng từ chối nữa.
Từ chối nữa.
Ổng sợ, ổng không có nghe lời chị Lệ. Cũng như là chị Lệ nói thì vẫn nguy quen quá trong nhà thì ổng không có mấy gì nghe lời, gặp người lại thì nghe lời. Thì đã xoay mà bữa đó cảm ơn Chúa là chị Lệ với anh Toàn tới nhà mình ngủ trước thì 4-5 giờ sáng thì bắt đầu chuẩn bị đi ra phi trường là đi luôn. Thì đi lên cảnh ngày hôm sau anh Toàn cũng đòi về nữa. Thì lại nó thấy màu rồi anh Toàn sao đòi về cái nói ra. Mỹ Linh nói sao đòi về? Sao đợi về anh Toàn ở đây vui mà đủ thứ rồi chị em mày nói chuyện nhưng mà bị sau đó là anh Toàn không có đòi về nữa. Cảm ơn Chúa thì bằng mọi cách thì muốn giúp cho anh Toàn để cho anh Toàn được ấy tỉnh thức lại nhưng mà anh cũng vui lắm khi mà mục sư ở trên kia nói cái gì thì anh cũng đọc theo y như vậy thì mình tin chắc có một ông mục sư đó người Mỹ đó ông nói tiên tri cho anh Toàn ông nói tự nhiên ông chỉ anh Toàn nói là anh Toàn có sự hiện diện của Chúa nói như vậy
anh
Chúa dạ thì mình có một điều mình tin chắc là anh Toàn sẽ được Chúa cứu và Chúa sẽ dùng anh Toàn trong tương lai để giúp mọi người khác. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Chúa dạ đó là điều em làm chứng. Chúa,
cảm ơn chị Quang hết lòng khuyến khích gia đình chị Nga, chị Lệ.
Dạ.
Dạ, các anh chị em cũng làm chứng tiếp không? Nếu không không thì ngày mai mình tiếp tục.
Cũng cầu nguyện cho anh. Bây giờ cái nhà của anh Toàn đang ở là nhà của ổng, biết không? Là nhà của ổng thì lẽ nó vô nó ở thì không có sao hết. Nhưng mà anh cầu nguyện cho anh Toàn, cầu nguyện ở căn nhà. Ổng hay nói anh kỳ một mình, làm như là có người nữa. Cái nhà làm như có người lên Nga tới mà Nga cũng sợ luôn, thấy đó ông. Kêu tắt đèn, nó ở trọng có người tắt làm cái gì, ở nhà có hai người mà. Nó mới cầu nguyện thành ra, nhiều khi cái linh ô uế á, nó đang quấy phá cái tâm linh á. Quấy phá cái tâm linh rồi nó làm cho nó không có được. Cứ tưởng tượng nè, nhà đông người lắm. Cầu nguyện Chúa Nga cái điều này Nga cũng cầu nguyện mà không biết làm sao để cầu nguyện vì phá mấy cái điều này. Nhiều khi ở nhà một mình á nó thành ra đâm ra làm như ở nhà có người thành ra không có muốn đi đâu hết là vậy.
Nếu có một xin hãy giúp giùm má cầu nguyện bị phá giùm cho an toàn
căn nhà.
Nôn với lại cái lúc mà ở trên đại hội á, tự nhiên có cái cô nàng đó
cổ khi mà ở đẳng cổ cho mình có gian đi chở ăn đi ăn đi ăn uống bữa trưa đó, cái cùng về cái xong xuôi rồi cái phòng mình thì có mình với Mỹ Linh với lại chị Lệ với anh Toàn, thì cô nàng tới phòng của mình luôn rồi nghỉ nghỉ đó chút xíu để chiều chiều đi trở lại. Thì lúc mà ai cũng mệt mỏi nó thôi để nghỉ ngơi, lúc bữa đó hình như chủ nhật thì phải, nó bữa thứ bảy thì cô nàng lại tự nhiên cái mình với Mỹ Linh thì mệt quá thì ngủ ngon rồi, còn lại với cái cô đó hành nói chuyện này, cái tự nhiên đòi cầu nguyện cho anh Toàn thì lại cũng nói ham để chờ anh xúc cho chị Hoa với lại Mỹ Linh dậy luôn cầu nguyện chung. Cái cô nàng nó không sao mà cô nàng nó cũng xin lệ cầu nguyện, nhưng mà cô nàng đó không có thể nào cầu nguyện cho anh Toàn, mà cô nàng đó lại anh Toàn nằm ngủ dưới mà lại ngồi kế rồi cầu nguyện. Mà cái cô nàng đó khi mà biết ra đó có tự dặn chết qua mà được Chúa cứu rồi xong xuôi, mà từ nhỏ very struggle đủ thứ hết trơn á, lại cầu nguyện cho anh Toàn làm cho mình không có an tâm với Mỹ Linh, nói cho Mỹ Linh thì mấy đứa cũng đặt cũng cầu nguyện quỷ phái những cái gì mà dẫn tải của từ cái cô đó cũng có rồi. Thì là một sư cầu nguyện thêm cái cô đó tên Nga mà nội ghi tự nhiên cầu nguyện cho người ta hả, cuộc đời của mình cũng chưa sạch sẽ.
Dạ bữa nào có mục sư Hải kêu nhờ mục sư check lại.
Dạ của mục sư bữa nay không có tên mình dây nha chị Hà.
Dạ mục sư Hải bữa nay đi chiến đạo chị.
Cái chị đó thì nói rất ra là cuộc đời chị rất là dễ thương, thì mình cũng tiếp xúc rồi mình nói để mình cũng cao vô trên đường dây để cho học lời Chúa trong dân đường dây đề sinh mới và bên một sư Hải mình tương lai sẽ cao vô để cho cô đó cũng được được tốt đẹp
giải phóng
đời sinh giải phóng cô ta. Thì không có cái gì hết, nhưng mà có cái là mình cũng còn có những cái đó mà anh Toàn là hiền quá, mà anh Toàn mới, mà anh Toàn còn chưa cái được giải cứu hoàn toàn mà cái nào đặt tay cầu nguyện nữa, mà chính lại cũng không có feeling good, mà mình cũng không có feeling ok cho anh Toàn. Cầu xin Chúa chỉ phái Mỹ Linh cũng cầu nguyện hết rồi.
Vừa rồi đại hội một sư Hải có đi không? Đã chịu nhiều qua.
Dạ không có chị.
Không có.
Ai?
Một sư Hải không có đi.
Một sư Hải không có đi.
Ủa, cô Hường mà chưa về tới chị. Vì cô Hường chưa về tới, cô Hường còn ở lại.
Thì về tới rồi đó như chị Hào. Ray có không có?
Ray thấy cô không Ray mà không thấy cô Hường. Cô Hường về tới.
Yeah, Ray đang làm. Cảm ơn Chúa đang nghe mấy chị. Yeah.
Yeah, welcome back mọi người. Chúa cho mọi người giữ được lửa ha, để tiếp tục cháy lên cho lửa, mồi lửa cho mấy người khác luôn. Yeah.
Hay Chúa làm việc rất là tốt, cũng được đầy ơn của Chúa hiện diện và cũng được thêm cái nữa là làm cho lại được nhiều đức tin hơn. Rồi lại thì tương lai nó mai mốt nha, mỗi lần mình đi đâu mình kêu lại đi, lại đi nha. Ok, nói là tháng 12 này có chạy mùa đông là chuẩn bị đi rồi đó, chuẩn bị rồi nói là trên đời dây đường đi đời sống mới mình có là đi ở chung với chị qua đồ cũng hả hợp quá à. Thích quá à. Mấy chị em
thích quá à. Không chưa bây giờ bây giờ đừng không có nghĩ lấy chồng nữa
rồi mấy về về cầu nguyện cho lại lấy chồng mới không không có lấy chồng ở đi sướng là đi hầu vị chúa nha rồi chị em mình nắm tay nhau đi hầu vị chúa nha có cả sườn có cả à. Cảm ơn Chúa.
Nó cũng dễ nhưng mà nó cũng khó. Khó về mấy cái nhà thờ đó, cảm thấy mà cũng cảm ơn Chúa qua đời sống mới này được trang bị cho nó rồi biết không. Tại bây giờ để bước đi ra là Chúa Thánh Linh đi cùng để gặp gỡ Chúa biết không. Khó lắm. Khó mấy cái điều này lắm biết không. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Mọi vinh hiển thuộc về Chúa.
Dạ, chưa ban phước mọi người hai ban phước anh chị em. Dạ, mình chia tay. Ngày mai gặp lại.
Dạ, chú ban phước cho đường dây chị Hảo và các anh chị em trên đường dây.
Dạ, chú ban phước mấy anh chị.
Dạ. Chào mọi người.
Chào chị, chào bà Mục Sư. Chào mấy chị nha, chú ban phước cả nhà. Nha.
Chú ban phước cả nhà, chị em anh. Giờ em cũng chuẩn bị đi chạy lo làm. Giờ cảm ơn Chúa, phước hạnh
đầy phước hạnh. Amen. Bữa nay mấy chị làm chứng thấy quá quyền năng Chúa để chạm vào lòng mỗi người nha. Cảm ơn Chúa.
Ủa, xin lỗi
thêm chị. Thêm một sư nha, chị. Ông một sư đang đi thì mà chứng đạo. Chúa.
Yeah. Ai vậy chị Hồng? Em nghe lạ chị Hồng.
Em Thanh Danh ở San Antonio.
Thanh Danh.
Em nghe cái tiếng chị cũng hơi quen lắm mà. Chị tên gì vậy?
Tên Quang.
À chị Quang.
Nhận qua có đi không? Thanh Danh có đi không?
Dạ em không có đi dự đại hội. Dạ em không
đi.
Năm ngoái em có đi. Năm ngoái em có đi. Quanh
gặp
được
quanh gặp được cô Hương. Dạ, mà mình chưa biết mặt anh Danh qua. Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Không bỏ thì có.
Cảm ơn Chúa. Rồi. Chị nha.
Dạ, chú bước anh chị em một ngày chị lại dạ. Luôn chú luôn giữ chú ở cùng. Cảm ơn Chúa. Bye bye mấy chị.